Chương 122, ta là tên ăn mày tiểu nhan vương. Chương 122, ta là tên ăn mày tiểu nhan vương. Lý Thanh Vân giờ phút này đã khôi phục thanh tỉnh, chỉ là trên đầu mang một cái thật to bao, bộ dáng càng thêm xấu xí, cũng may Hạ Thiên Nhi đã vì hắn lên thuốc, hẳn là chờ sẽ liền sẽ tiêu sưng. Diệp Ngọc Long đi đến Hạ Mộc Phong bên người, "Mộc Phong huynh, còn xin vì ta cùng tứ thúc chuẩn bị hai gian phòng." Diệp Ngạn Thiên sững sờ, "Ngọc Long, không phải đã nói đến xem một chút Hạ tiểu thư liền trở về sao?" Diệp Ngọc Long mắt nhìn Hạ Thiên Nhi, sau đó nói ra, "Ta cảm thấy Phượng Hoàng tộc không khí trong lành, phong cảnh tươi đẹp, ta dự định chờ lâu hai ngày." Hạ Mộc Phong vừa cười vừa nói, "Không có vấn đề." Nói liền phân phó hạ nhân đi sửa sang lại ba cái gian phòng đi ra. "Các ngươi người trẻ tuổi nói chuyện tiếng, ta liền không nhúng vào." Diệp Ngạn Thiên hướng ra phía ngoài sân nhỏ đi đến. "Thanh Vân, mấy tháng này ngươi đi nơi nào?" Hạ Thiên Nhi một mặt tò mò hỏi. Lý Thanh Vân nhớ tới Thác Bạt Thiên Nhiên, suy nghĩ có chút phức tạp, lại gặp Diệp Ngọc Long ở đây, không muốn nhiều lời, vì vậy nói rất dài dòng, "Phía sau có thời gian lại chậm chậm nói cùng ngươi nghe đi." "Tốt." Hạ Thiên Nhi một lời đáp ứng. Hạ Thiên Nhi thần sắc nghiêm túc, "Lý Thanh Vân, khuyên ngươi một câu. Rời đi Thiên Nhi, nàng không phải ngươi xử mới." Bên cạnh Diệp Ngọc Long ngỡ ngực, "Đúng vậy à, Lý huynh đệ, muốn cùng Thiên Nhi muội muội cùng một chỗ, nhất định phải môn đăng hộ đối, tựa như ta cùng Thiên Nhi muội muội dạng này." "Long Phật phối, ngươi suy nghĩ một chút, có phải hay không rất xứng?" Lý Thanh Vân thuận miệng nói ra, nghe là rất xứng. Hạ Mộc Phong cùng Hạ Văn Vân chăm miệng một lời, "Tính ngươi tiểu tử thất thời." So sánh Lý Thanh Vân tới nói, hiển nhiên bọn hắn càng xem trọng Diệp Ngọc Long. "Thanh Vân, ngươi đang nói bậy bạ gì đó?" Hạ Thiên Nhi một mặt không cao hứng. Lý Thanh Vân tranh thủ thời gian nói bổ sung, "Thiên Nhi đẹp nổi lên, mà ta lại là tên ăn mày tiểu nhan vương, có thể nói là trời đất tạo nên một đôi." Hạ Thiên Nhi cười cười, "Nói thật tốt." Tiếp lấy, lại dùng miệng là Lý Thanh Vân thổi trên đầu bao. Hoàng Thiên Lạc gặp Hạ Thiên Nhi đối với Lý Thanh Vân như vậy ôn nhu quan tâm, trong lòng có chút hâm mộ, sau đó nhìn về phía Hạ Linh Nhi, "Nương tử, ngươi nhìn ta trên đầu nhiều như vậy bao, nếu không ngươi cũng giúp ta thổi một chút đi." "Phanh." Mới vừa nói xong liền bị Hạ Linh Nhi đá một ước, ý nghĩ hao huyền. Lâm Tử Kỳ cũng là thân thể lắc một cái. Bởi vì bọn hắn hai người thường xuyên đều bị Hạ Thiên Nhi cùng Hạ Linh Nhi đánh, có một loại điều kiện phản ứng, thấy một lần Hoàng Thiên Lạc bị đánh, đã cảm thấy chính mình cũng chạy không thoát. Lâm Tử Kỳ nghĩ đến chính mình không có nói sai nói, Hoàng Thiên Lạc bị đánh cùng chính mình không có gì quan hệ, cái này còn sợ cái rắm, trong nháy mắt lại có tinh thần. Đột nhiên, Hạ Thiên Nhi một cước đá vào Lâm Tử Kỳ trên thân, "Người ta Hoàng Thiên Lạc bị đánh, ngươi sợ cái gì, có phải hay không làm cái gì việc trái với lương tâm?" Lâm Tử Kỳ một bên khoát tay một bên lui lại, thân thể không cầm được run rẩy, "Ta không có, ta không có." Nhìn thấy Lâm Tử Kỳ cùng Hoàng Thiên Lạc phản ứng, Lý Thanh Vân không khỏi ở trong lòng cảm khái, "Tốt bá lỗ thai, tốt hèn bọn nam nhân." "Quá sợ." "Không biết Hạ Thiên Nhi phụ thân sợ không sợ." "Thanh Vân, ngươi đi trước tắm rửa thay quần áo đi." Hạ Thiên Nhi bị Lý Thanh Vân hướng gian phòng đi. "Thiên Nhi, trở về, ta gọi hạ nhân cùng hắn đến liền là." Hạ Mộc Phong nhìn về phía hai người nam gia đình, dẫn hắn đi tắm, mặt khác cầm một bộ ta không muốn trường sam cho hắn. Hạ Thiên Nhi có chút tức giận, "Đại ca, ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì cho nhà ta Thanh Vân quần áo cũng mặc?" Lý Thanh Vân ngăn cản Hạ Thiên Nhi, "Không có việc gì, có y phục mặc cũng không tệ rồi, mà lại ca của ngươi không cần quần áo còn có thể rất kém cỏi phải không?" Hạ Thiên Nhi nhu thuận đáp ứng, "Tốt ta." Lý Thanh Vân đi theo gia đình rời đi. Hạ Thiên Nhi mấy người lại lôi kéo Hạ Thiên Nhi một bên ngắm hoa một bên nói chuyện tiếng. Không bao lâu, Hạ Lan Phi cùng Từ Chí Dũng đi ra. Hạ Lan Phi hỏi, "Cái kia đen em bé làm sao không thấy?" Hạ Thiên Nhi không vui nói, "Không cần đen em bé gọi, nhà ta Thanh Vân không có chút nào đen." Hạ Lan Phi từ tốn nói, "Đáy nồi đều không có hắn mặt đen, không gọi đen em bé kêu cái gì?" Diệp Ngọc Long phụ hòa nói, chính là, Hạ Di nói cực phải." Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Vân đi ra. Mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc, khí vũ hiên ngang, toàn phương vị, không góc chết anh tuấn. Quả nhiên không hổ là danh xưng tiểu nhan vương nam nhân. "Ngoa tạo." Hoàng Thiên Lạc nhịn không được sổ một câu nói tụng. Hạ Tiên Nhi cùng Hạ Linh Nhi con mắt đều nhìn thẳng. Hạ Lan Phi cũng là hơi kinh hãi, thầm nghĩ trong lòng, chắc không được đem Thiên Nhi mê mất hồn mất vía, quả nhiên là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Diệp Ngọc Long cũng là cảm giác mình nhan trị giống như bị hạ thấp xuống. Lý Thanh Vân có chút lúng túng nói ra, "Một Phong huynh, ngươi cho ta quần áo cũ mặc ta không có ý kiến, nhưng là bộ y phục này trên mông đánh cái miếng vá tính chuyện gì xảy ra?" Hạ Thiên Nhi chạy đến phía sau nhìn một chút, người không ngậm mồm vào được. Một kiện trường sam màu trắng, cái mông vị trí kia có một cái lớn chừng miệng chén miếng vá màu đỏ. Hạ Mộc Phong không vui, muốn mặc liền xuyên, không mặc liền đi chói nhánh cây. Lý Thanh Vân thở dài một tiếng, "Vậy ta vẫn mặc đi." Hạ Lan Phi ngữ khí bình tĩnh, "Thiên Nhi, muốn ta tán thành Lý Thanh Vân cũng được, trừ phi hắn có thể xông qua Phượng Hoàng thí luyện tháp." Hạ Thiên Nhi vội la lên, "Mẹ, ngài đây không phải gây khó cho người ta sao? Đây đã là ranh giới cuối cùng của ta." Hạ Lan Phi chậm rãi nói ra, "Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, bất quá các ngươi nhất định phải dừng ở đây." "Hạ Thiên Nhi, Phượng Hoàng thí luyện tháp là lịch đại Phượng Hoàng tộc kế nhiệm tộc trưởng khảo nghiệm, Thanh Vân làm sao có thể thông qua?" Hạ Lan Phi mỉm cười, "Muốn cưới ngươi, hoặc là môn đăng hộ đối, hoặc là thực lực siêu quần. Thân phận hắn khẳng định không có, cũng chỉ có thể dựa vào thực lực. Không phải vậy ta Phượng Hoàng tộc tìm một cái không có thực lực lại không bối cảnh phế vật, để cho ta mặt để vào đâu? Thế nhưng là, đây cũng quá khó khăn đi." Hạ Thiên Nhi vẻ mặt nghiêm túc. Hạ Lan Phi thản nhiên nói, "Cơ hội ta cho, có nguyện ý hay không tiếp nhận liền nhìn chính các ngươi." Lý Thanh Vân thần sắc nghiêm túc, "Ta tiếp nhận." Chương 123, Thiên Nhi, động thủ. Chương 123, Thiên Nhi, động thủ. Thanh Vân, ngươi sao có thể đáp ứng loại yêu cầu này? Ngươi biết có bao nhiêu khó sao? Lý Thanh Vân ngữ khí khẳng định, ta nhất định có thể thông qua. Cho dù là lần này qua không được, lần tiếp theo, lại xuống một lần ta cũng tuyệt đối có thể qua. Nếu như không chiếm được cha mẹ ngươi đồng ý, chúng ta cùng một chỗ, ngươi cũng sẽ không chân chính quái hoạt, bởi vì người trừ tình yêu bên ngoài còn có thân tình, ta muốn ngươi cả hai đều là đến. Hạ Thiên Nhi lại mục, Thanh Vân, ngươi đối với ta quá tốt rồi, ta đời này duy ngươi không cả. Đám người gặp Lý Thanh Vân đáp ứng đều là biểu lộ vương lòng, lần này hắn xem như đường vừa. Bởi vì muốn thông qua Phượng Hoàng thí luyện tháp độ khó cực lớn, cho dù là Phượng Hoàng tộc, có thể người thông qua, cũng là lắc đắc không có mấy, huống chi là một ngoại nhân. Hạ Lan Phi khỏe miệng khẽ nhếch, tốt, đã các ngươi đồng ý, cái kia ngày mai liền đi Phượng Hoàng thí luyện tháp. Không biết các ngươi ban đêm có ăn cơm hay không đâu. Lý Thanh Vân có chút hiếu kỳ. Hạ Lan Phi ngữ khí bình tĩnh, bình thường đều không ăn, bất quá nếu hôm nay là một cái thời gian đặc thù, vậy liền ăn một bữa đi. Nói liền phân phó thị nữ, mở tiệc tối. Hạ Lan Phi đột nhiên hỏi, Lý Thanh Vân, ngươi là thế nào biết ta Phượng Hoàng tộc nơi ở? Lý Thanh Vân biến sắc, nhìn về phía Hạ Thiên Nhi, Hạ Thiên Nhi cũng là thần sắc dị thường. Hạ Lan Phi thấy thế ngữ khí lạnh dần, có phải hay không Hạ Thi Vũ nói cho ngươi? Không phải. Lý Thanh Vân chém đinh chặt sắt, là ta đêm qua nằm mơ, mơ tới người lão, hắn nói ta cùng Thiên Nhi tình so kim kiên, sông cạn đá mòn, quyết chí thể không đổi, không đành lòng nhìn thấy chúng ta ngăn cách hai địa phương, cho nên trong ngộng nói cho ta biết. Hạ Lan Phi lạnh lùng nói, ngươi nói hiệu nói bừa nữa, có tin ta hay không có ngươi? Lý Thanh Vân gặp không dối gạt được, hít sâu một hơi, nhưng thật ra là Trần Bá Hổ nói cho ta biết. Ta đi tìm Hạ Thi Vũ nương, để nàng nói cho ta biết Phượng Hoàng tộc chỗ ở, ai ngờ nàng tính cách cương liệt, ngu xuẩn mất khôn, đối với Phượng Hoàng tộc trung thành tuyệt đối, vô luận ta như thế nào cầu khẩn cũng không chịu nói. Di phụ Trần Bá Hổ gặp ta cùng Thiên Nhi trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, không đành lòng, liền thay ta hướng Di nương cầu tình, thậm chí lấy cái chết bức bách, Di nương lúc này mới chịu nói thẳng bẩm báo. Chuyện này không liên quan ta cùng Di nương sự tình, đều là Trần Bá Hổ hành động. Hạ Thiên Nhi thần thức truyền âm, Thanh Vân, ngươi dạng này hãm hại Di phụ không tốt ta. Lý Thanh Vân truyền âm nói, không có việc gì, đều là người một nhà, nhiều nhất chịu vài câu mắng, lại thêm Di phụ người này không cần mặt mũi, lại có Di nương che chở, không chết được. Những người khác nghe được Lý Thanh Vân dạng này bán trợ giúp người của mình, đều là phía sau lưng phát lệnh. Tốt ngươi cái Trần Bá Hổ, năm đó bắt cóc ta muội, hiện tại lại tới hại Thiên Nhi, nhìn ta không lột da của ngươi. Lý Thanh Vân có chút tâm thần bất định, hạ tộc trưởng, không có nghiêm trọng như vậy đi. Chờ ta trở về giúp ngươi mắng hắn một trận là được rồi. Hắn người này vì tư lợi, hết ăn lại nằm, tự cho là đúng, căn bản không có gì ưu điểm. Ngươi bởi vì hắn cùng Di nương sinh ra xung đột sẽ không tốt, đúng không? Hạ Lan Phi hít sâu một hơi, không nói thêm gì nữa. Một hồi đằng sau, trong thiên điện, một tấm to lớn trên bàn tròn, trưng bày trên trăm đạo món ngon, đều là Lý Thanh Vân chưa từng ăn qua đồ ăn. Lý Thanh Vân ngồi tại chỗ hai mắt tỏa ánh sáng, càng không ngừng nuốt nước miếng, những người khác thì là không có chút gợn sóng nào nói chuyện phía bông trà. Hạ Thiên Nhi ngồi tại Lý Thanh Vân bên cạnh, si ngốc nhìn xem hắn, phản phất mãi mãi cũng nhìn không đủ. Những người khác cũng chậm chậm chú ý tới Lý Thanh Vân, gặp hắn con mắt càng không ngừng tại các đạo đồ ăn bên trên dò xét, đều có chút khinh thường. Lý Thanh Vân hết sức chăm chú tại đồ ăn bên trên, căn bản không có chú ý tới ánh mắt của mọi người, nhẹ nhàng nói ra, "Thiên Nhi, cái kia đạo đồ ăn, cái kia đạo, còn có cái kia đạo đợi lát nữa ăn thời điểm ngươi phải nắm chặt thời gian kẹp cho ta, miễn cho bị những người khác kẹp, biết không? Thừa dịp bây giờ còn không có bắt đầu ăn, ngươi tốt nhất hoạch định xuống gấp thức ăn thứ tự trước sau. Nhất định phải làm đến nhanh, chuẩn, hung ác. Gắng đạt tới tại thời gian ngắn nhất đem những này đồ ăn đều kẹp cho ta đến trong chén. Có biết hay không?" "Yên tâm, Thanh Vân, ta đều nhớ kỹ." Hạ Thiên Nhi cũng là hai con mắt không đứng ở trên mặt bàn đảo quanh, nhìn cho người ta một loại rất cơ linh cảm giác. Lý Thanh Vân cùng Hạ Thiên Nhi mặc dù nói rất nhỏ giọng, nhưng là đang ngồi mỗi người đều nghe được rõ ràng. Ngoa tào. Hạ Mộ Phong bọn người đồng thời ở trong lòng nghĩ đến cái này một cái từ. Lý Thanh Vân ngữ khí nghiêm túc, "Thiên Nhi, ngươi đem ta vừa mới nói gấp thức ăn lộ tuyến cho ta thuật lại một lần." Hạ Thiên Nhi lấy tay khoa tay, trước kẹp cái này U Lan hầm sư tử, lại kẹp lá phong hoa đốt diều hầu, lại kẹp tử đình sen xào hổ đông bắc, sau đó là gấu bắc cực làm kích mức đắng, lại sai, sai. Ngươi thứ 32 đạo đồ ăn cùng 45 đạo đồ ăn còn có 63 đạo món ăn trình tự đều không đối. Dẫn đến gấp thức ăn thời điểm sẽ thêm kẹp 3 lần, tối thiểu dùng nhiều 5 giây thời gian. Nói không chừng chính là cái này vài giây đồng hồ, liền có ta nhìn chúng đồ ăn bị bọn hắn kẹp. Ngươi biết không? Dạng này nghe rõ chưa? Yên tâm, Thanh Vân, ta tất cả đều nhớ kỹ. Lý Thanh Vân ngươi quá phận. Đem nhà ta Thiên Nhi là cái gì? Gấp thức ăn công cụ hình người. Hạ Mộc Phong bộ mặt tức giận nói. Lý Thanh Vân ngạc nhiên, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ta chẳng phải lặng lẽ cùng Thiên Nhi thương lượng một chút kế hoạch sao? Cái này còn có thể đắc tội với người. Hạ Thiên Nhi quay đầu nhìn về phía Hạ Mộc Phong, đại ca, ta cùng Thanh Vân nói chuyện, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi ở chỗ này hô to gọi nhỏ làm cái gì? Hạ Mộc Phong ha to mồm, Thiên Nhi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hắn rất quá đáng sao? Hắn để cho ngươi một cái Phượng Hoàng tộc tiểu công chúa đi làm chuyện mất mặt như vậy không nói, còn chỉ trích ngươi làm chưa đủ tốt. Hắn nói hơn 100 đạo đồ ăn, còn muốn ngươi nhớ kỹ, ngươi không cảm thấy là tại làm khó ngươi sao? Hạ Thiên Nhi ngữ khí bình tĩnh, không có làm khó ta à, ta đều nhớ kỹ. Phúc. Hạ Mộc Phong cảm giác toàn thân đều rất khó chịu, có loại gì muốn tới cảm giác. Diệp Ngọc Long nhẹ nhàng nói ra, Thiên Nhi muội muội, kỳ thật ta cũng nhìn chúng mấy món ăn, ngươi có thể hay không cũng giúp ta kẹp một chút. Hạ Thiên Nhi liếc mắt nhìn hắn, không rảnh. Diệp Ngọc Long, kỳ thật ta hôm nay lực lượng khảo nghiệm thời điểm, tay không cẩn thận méo một cái, có một chút không tiện lắm. Hạ Thiên Nhi hơi không kiên nhẫn, nếu tay đều bị thương, hay là nhanh về nhà trị liệu đi, không cần làm trễ nải bệnh tình. Diệp Ngọc Long đại hỉ, nghĩ không ra Thiên Nhi muội muội quan tâm như vậy ta. Diệp Ngạn Thiên nhìn xem Diệp Ngọc Long dáng vẻ, mười phần khó chịu, thần thức truyền âm, Ngọc Long, ngươi có thể hay không có chút cốt khí? Ngươi là chúng ta Long tộc thiếu chủ, đại biểu cho chúng ta Long tộc mặt mũi. Diệp Ngọc Long cũng truyền âm nói, Ngạn Thiên thúc, có làm hay không thiếu chủ cũng không đáng kể, ta chỉ muốn đạt được Thiên Nhi muội muội phương tâm. Diệp Ngạn Thiên lắc đầu thở dài, tốt, bắt đầu ăn đi. Hạ Lan Phi từ tổ nói, Lý Thanh Vân sớm đã liền chuẩn bị kỹ càng, nghe được bắt đầu hai chữ thời điểm, trên chiếc đũa đã kẹp một khối thịt heo, cùng một thời gian hô, Thiên Nhi, động thủ. Chương 124, không ai nguyện ý làm quả phụ. Chương 124, không ai nguyện ý làm quả phụ tốt. Hạ Thiên Nhi lên tiếng, thiểm điện xuất kích, tay đều kẹp ra huyết ảnh. Chỉ gặp Lý Thanh Vân ăn như hổ đói, ngoài miệng mỡ đông bay loạn, còn bận bịu bên trong tranh thủ thời gian vì chính mình gấp thức ăn. Hạ Thiên Nhi đứng dậy đẩy bàn gấp thức ăn, chân chính làm được một đồ ăn tiếp một đồ ăn, đua đua không thất bại. Đầy bàn đều là Hạ Thiên Nhi thân ảnh, giữa một hơi liền đem Lý Thanh Vân phân phó hơn 100 đạo trong thức ăn tinh hoa, tất cả đều kẹp cho hắn. Lý Thanh Vân ăn nhanh chóng, đã thấy không rõ miệng đến cùng là mở ra hay là khép kín. Chỉ nghe được Lý Thanh Vân một bên dùng bữa vừa nói, Thiên Nhi, làm không sai, chỉ là còn có chút tỉ vết. Chính là thứ 73 đạo đồ ăn, vốn nên là kẹp lớn nhất khối kia, ngươi cho kẹp lại thành, khép lại thành lớn thứ hai. Thanh Vân, ngươi thật lợi hại. Ăn nhanh như vậy, chính mình còn muốn gấp thức ăn, đều có thể chú ý tới ta duy nhất sai lầm. Hạ Thiên Nhi trong ánh mắt tăng thêm sùng bái. Hạ Lan Phi không vui, Thiên Nhi, chúng ta cũng còn không có bắt đầu ăn, ngươi liền đem môi đạo đồ ăn đều kẹp loạn như vậy, để cho chúng ta làm sao ăn. Từ Chí Dũng nói ra, Thiên Nhi còn nhỏ, chớ cùng hài tử so đo. Hạ Lan Phi chau mày, mọi người dùng cơm đi. Nhìn thấy Lý Thanh Vân phong quyển tàn vân dáng vẻ, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Cơm hôm nay bởi vì Lý Thanh Vân quan hệ, dẫn đến tất cả mọi người không có cái gì hào hứng, rất nhanh liền qua loa kết thúc, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Hạ Thiên Nhi còn muốn đi Lý Thanh Vân gian phòng nói chuyện phiếm, bị Hạ Lan Phi cưỡng ép mang đi. Lý Thanh Vân tại gian phòng đợi nhàm chán, liền ra ngoài dạo chơi. Vừa vặn trông thấy Hạ Mộc Phong, Hạ Văn Vân, Lý Tử Kỳ, Hoàng Thiên Lạc bốn người tại trong đình viện xì xào bàn tán. Lý Thanh Vân có chút hiếu kỳ, lặng lẽ đi tới. Người tới làm gì? Hạ Mộc Phong ngữ khí bất thiện. Hắn là thật chán ghét Lý Thanh Vân, nhất là Hạ Thiên Nhi đối với hắn như vậy dịu dàng ngoan ngoãn càng là tức giận lên đầu. Nhiều năm qua, Hạ Thiên Nhi chưa bao giờ đối bọn hắn tốt như vậy qua, cho dù là một ngày. Mà lại cả nhà đều thiên vị Hạ Thiên Nhi, chỉ cần cùng Hạ Thiên Nhi có mâu thuẫn bị đòn chính là hắn. Không chỉ là hắn, còn có Hạ Văn Vân cũng giống như vậy. Lý Thanh Vân tìm một chỗ ngồi xuống, đại ca, nhị ca, đại tỷ phu, nhị tỷ phu, chúng ta đều là người một nhà, các ngươi hiện tại còn không hiểu rõ ta, cho nên đối với ta có chút ý kiến, về sau quen thuộc, liền biết ta người này cũng khá. Tính toán, ta đối với ngươi một chút hứng thú đều không có. Hoàng Thiên Lạc dẫn đầu lên tiếng. Lý Thanh Vân thở dài nói, nhị tỷ phu, ta đều vì ngươi không đáng, ngươi nói ngươi anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, đối với nhị tỷ lại tốt như vậy, bằng cái gì nhị tỷ còn khi dễ ngươi? Hoàng Thiên Lạc biểu lộ có chút kỳ quái, ngươi không cần châm ngòi vợ chồng chúng ta ở giữa tình cảm. Hạ Mộc Phong hừ lạnh một tiếng, châm ngòi ly gián. Lý Thanh Vân, đại ca, nhị ca các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, chính mình có phải hay không tuấn tú lịch sự, khí vũ hiên ngang. Hạ Mộc Phong cùng Hạ Văn Vân đều gật đầu thừa nhận. Lý Thanh Vân lại nói tiếp, chính là a, vô luận là bề ngoài, thực lực, bối cảnh, nhu trí, các ngươi điểm nào không phải siêu quần bạt tụy, hơn người. Tại sao muốn bị cha ta mẹ khác nhau đối đãi? Các ngươi nhìn xem cha cùng mẹ cái dạng kia, sự tình gì đều sủng ái Thiên Nhi, hoàn toàn không có quan tâm qua các ngươi, suốt ngày đem các ngươi khi nơi chút giận. Nói thật, ta đều nhìn không được. Nam nữ bình đẳng, bằng cái gì bọn hắn chỉ sủng Thiên Nhi, không sủng các ngươi? Đúng vậy a. Hạ Văn Vân có chút bất mãn, từ nhỏ đến lớn, tất cả tốt đều cho Thiên Nhi. Ta đây, muốn cái đồ chơi còn muốn bị đánh, ta chẳng lẽ là nhặt phải không? Hạ Mộc Phong, Văn Vân ngươi không nên bị Lý Thanh Vân mang tiết ấu. Hạ Văn Vân phản bác, vốn chính là, ngươi suy nghĩ một chút, Thiên Nhi từ nhỏ đến lớn muốn cái gì cho cái gì, chúng ta đây chỉ có bị đòn phần, chẳng lẽ ngươi không có chút nào sinh khí? Hạ Mộc Phong trầm mặc. Lý Thanh Vân nói tiếp đi, nghe các ngươi nói như vậy, trong lòng ta đều không thăng bằng. Nhất là ta mẹ, nhìn Thiên Nhi thời điểm trong mắt đều là ôn nhu, nhìn hai người các ngươi cùng nhìn xem người giống như, chính là ta cũng cảm thấy. Hạ Văn Vân tức giận bất bình, ngươi nhìn bình thường có khách nhân đến, Thiên Nhi đều có vị trí ngồi, thường xuyên để cho ta đứng ở phía sau, người ta không biết còn tưởng rằng ta là gia đình, quá kỳ thị người. Lý Thanh Vân mặt mũi tràn đầy tức hận, đúng vậy a, bằng mấy người các ngươi mới có thể chạy đến bên ngoài đi, tùy tiện chính là bá chủ một phương, uy phong lẫm liệt, bằng cái gì ở nhà liền sống cùng cái cháu trai giống như? Còn có đại tỷ phu cùng nhị tỷ phu cũng là văn thao võ lược, tướng mạo đều tốt, bên nào không xứng với đại tỷ cùng nhị tỷ, bằng cái gì bị các nàng khi nơi chút giận? Ta đều vì các ngươi không đáng, các ngươi nhìn ta không có một dạng so ra mà vượt các ngươi, Thiên Nhi còn không phải làm theo đối với ta ngoan ngoãn. Nam nhân trong nhà muốn có gia đình địa vị, muốn giảng phương pháp. Nói đến đây, Hạ Mộc Phong, Hạ Văn Vân, Lâm Tử Kỳ cùng Hoàng Văn Vân đều bản năng tới gần một chút, bọn hắn quả thật rất muốn biết, vì cái gì mắt cao hơn đầu Hạ Thiên Nhi sẽ đối với Lý Thanh Vân như vậy y thuận tuyệt đối. Lý Thanh Vân liếc nhìn mấy người, hai chữ, ngạnh cường. Làm sao cái ngạnh cường pháp? Hoàng Thiên Lạc hỏi. Lý Thanh Vân chậm rãi nói ra, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền để bọn hắn đánh. Lâm Tử Kỳ nhíu mày, ngươi là muốn cho chúng ta bị đánh chết sao? Đại tỷ phu, ngươi không nên gấp, nghe ta giải thích cho ngươi. Lý Thanh Vân dừng một chút, ngươi tốt nhất ngẫm lại, ngươi là đại tỷ phu quân. Ngươi hiểu ý của ta không? Xem bọn hắn dáng vẻ hẳn là còn không có lý giải đến, Lý Thanh Vân nói tiếp đi, nếu như đại tỷ đem ngươi đánh chết, vậy nàng sẽ như thế nào? Thế nào? Lâm Tử Kỳ hỏi. Lý Thanh Vân, đem ngươi đánh chết, nàng chẳng phải thành quả phụ? Quả phụ? Các ngươi nghe một chút, danh tự này quá khó nghe. Ai nguyện ý khi quả phụ? Lâm Tử Kỳ mấy người đều lắc đầu nói ra, khẳng định không ai nguyện ý làm quả phụ. Đúng rồi, cái này nói đến trên ý tưởng. Lý Thanh Vân khỏe miệng dương lên, đây chính là tử huyệt của các nàng. Đều không muốn làm quả phụ, vậy các ngươi còn sợ cái rắm, trực tiếp vừa chính là, để bọn hắn biết trời đất bao la, phu quân lớn nhất đạo lý. Vậy bạn nhất bọn hắn đánh không chết chúng ta, liền ngược đãi bọn ta làm sao bây giờ? Lâm Tử Kỳ vẫn còn có chút lo lắng. Lý Thanh Vân cười cười, ngươi phải học được trang, dù là nàng nhẹ nhàng sờ soạng ngươi một chút, ngươi liền trang rất đau dáng vẻ, đại hống đại thiếu, gia tăng các nàng đánh người tâm lý gánh vác. Sau đó lại nói điểm gì ngôn, cái này các ngươi sẽ đi. Liền nói các ngươi có bao nhiêu thương các nàng loại hình, hiện tại phải chết, để các nàng chiếu cố thật tốt chính mình. Nói như vậy, liền sẽ đánh vào các ngươi thân, đau nhức tại các nàng tâm. Tự nhiên là không đành lòng lại đánh các ngươi. Các ngươi về sau chẳng phải vô pháp vô thiên sao? Hoàng Thiên Lạc có chút hưng phấn, giống như có thể thực hiện. Lâm Tử Kỳ vẫn còn có chút chột dạ, Thiên Nhạc, ngươi thật muốn làm như vậy? Hoàng Thiên Lạc cắn răng một cái, lao tử những năm này chịu đủ, tình nguyện đứng đấy chết, tuyệt không vì mà sống. Buổi tối hôm nay ta liền muốn cùng với nàng này cương, để nàng cho lão tử đem trên đầu gói kỹ tốt thổi một chút, tựa như Thiên Nhi cho Lý Thanh Vân thổi như thế, một bên bỏ, một bên thổi. Lâm Tử Kỳ cũng hạ quyết tâm, lão tử cũng liều mạng, ban ngày lao tử cái gì cũng không làm sai, Hạ Tiên Nhi liền đánh lao tử một trận, làm hại ta mặt mũi mất hết. Buổi tối hôm nay ta muốn để nàng cho ta chịu nhận lỗi, còn muốn hảo hảo cho ta xoa xoa bụng. Lý Thanh Vân vừa nhìn về phía Hạ Mộc Phong, đại ca, còn có ngươi, suốt ngày chịu mệt nhọc, cần cù chăm chỉ làm việc, kết quả là một chút địa vị đều không có, chẳng lẽ ngươi không có chút nào khí? Hạ Mộc Phong thở dài một tiếng, khí lại có thể thế nào? Lý Thanh Vân lắc đầu thở dài, hạ tộc trưởng là mẹ ngươi, ngươi cùng với nàng ngạnh cương nàng có thể thế nào? Chẳng lẽ lại còn có thể tổn thương ngươi? Máu mủ tình thâm a. Chương 125, liều một phen, một bánh biến xe ngựa. Chương 125, liều một phen, một bánh biến xe ngựa. Ngươi cùng nhị ca cả ngày bị khác nhau đối đãi, cũng là bởi vì các ngươi nhẫn nhục chịu đựng, nén giận. Chẳng lẽ các ngươi nguyện ý làm cả một đời gặp cảnh khốn cùng? Nghe được gặp cảnh khốn cùng ba chữ, Hạ Mộc Phong cùng Hạ Văn Vân đều là nắm đấm nắm chặt. Ta không muốn xứng nhận khí bao, ta phải giống như Thiên Nhi một dạng, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, ta muốn làm vương tử. Hạ Văn Vân thái độ kiên quyết. Hạ Mộc Phong, Văn Vân, ngươi tỉnh táo một chút. Ta đã chịu quá lâu khí, đã tỉnh táo không xuống, ta quyết định muốn mạnh cường, cầm lại ta thiếu gia tôn nghiêm. Lý Thanh Vân tiếp tục nói, đại ca, sợ cái gì? Nhị ca đều quyết định bật lên, hẳn là ngươi còn muốn làm rùa đen rút đầu. Hạ Mộc Phong con mắt nhắm lại, Lý Thanh Vân, ngươi tại sao muốn cổ động ta bọn họ làm đối kháng? Đến cùng có mục đích gì? Lý Thanh Vân thần tình nghiêm túc, ta mục đích rất đơn giản, ta cùng Thiên Nhi sớm muộn cũng sẽ tiến tới cùng nhau, các ngươi cũng chính là người nhà của ta, xem lại các ngươi từng cái Thiên Chi tiêu tử lọt vào bất công đãi ngộ, ta tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Cho nên chúng ta muốn đoàn kết lại, cầm lại thuộc về chúng ta nam nhân tôn nghiêm. Hoàng Thiên Lạc gật đầu, xem ra ngươi người này vẫn còn có chút ưu điểm, trưởng nghĩa. Mấy người khác cũng không có phản bác. Một đợt này thao tác xuống tới, cảm giác vẫn còn có chút hiệu quả, tối thiểu mấy người kia thái độ đối với hắn khá hơn một chút. Lý Thanh Vân sở dĩ làm như thế nguyên nhân chủ yếu có hai điểm. Đầu tiên là thay Hạ Mộc Phong bọn người nghĩ kế, giúp đỡ chút, tốt hòa mình. Thứ hai là cảm thấy giữa bọn hắn có mâu thuẫn, chân ngòi quan hệ liền dễ dàng xuất hiện hai phe cánh, liền không dễ dàng hợp lại bài xích hắn. Việc này không nên chậm trễ, đã có phương châm, hạ quyết tâm, liền muốn rèn sắt khi còn nóng, bên trên. Lý Thanh Vân nói ra. Hạ Mộc Phong mấy người nghe được bên trên cái chữ này thời điểm, hai chân nhịn không được run rẩy. Lý Thanh Vân còn nói thêm, các ngươi hôm nay nếu là rút lui, đời này liền triệt để không đứng lên nổi. Liều mạng. Hoàng Thiên Lạc lấy dũng khí đi hướng gian phòng của mình. Lão tử cũng liều mạng. Lâm Tử Kỳ cũng đằng đằng sát khí hướng gian phòng đi đến. Hạ Mộc Phong cùng Hạ Văn Vân liếc nhau, đồng thời nói ra, đi. Hai người khí thế hung hăng đi hướng Hạ Lan Phi gian phòng. Rất nhanh liền nghe được Hoàng Thiên Lạc thanh âm. Hạ Linh Nhi, tới cho ta thổi trên đầu bao, nhớ kỹ, muốn một bên vỏ một bên thổi. Tiếp lấy lại truyền tới Lâm Tử Kỳ thanh âm, Hạ Tiên Nhi, lão tử ban ngày không làm sai sự tình, ngươi bằng cái gì đánh lão tử? Tới, cho lão tử vào bụng, muốn một bên vỏ một bên thổi. Lại đằng sau chính là Hạ Mộc Phong cùng Hạ Văn Vân thanh âm. Mẹ, từ nhỏ đến lớn bằng cái gì các ngài đối với Thiên Nhi tốt? Chẳng lẽ chúng ta không phải thân sinh? Chính là, mãnh liệt yêu cầu đối xử như nhau, ta cũng muốn làm vương tử. Không lâu sau đó liền nghe đến các loại tiếng kêu rên. Linh Nhi, ta sai rồi, ngươi đánh đối với, ta cũng không dám nữa. Phanh phanh phanh. A, Tiên Nhi, ngươi hôm nay đánh đối với, giúp ta vốn nắn rất nhiều sai lầm. Phanh phanh phanh. A, mẹ, ta cảm thấy Thiên Nhi muội muội là nữ hài tử, đối với nàng tốt một chút là hẳn là, ta sẽ không lại suy nghĩ lung tung. Mẹ, ta cũng là, muội muội khả ái như vậy, tất cả mọi người sủng nàng là hẳn là, huống chi ta vẫn là ca ca, không nên ghen với muội muội, là ta hẹp hỏi. Phanh phanh phanh. A, Lý Thanh Vân thấy thế, nuốt nước miếng một cái, tranh thủ thời gian chạy về gian phòng của mình. Ngày mai còn có chính sự muốn làm, hay là ngủ đi. Thiên Ma vực bên trong, Thác Bạt Tiên Nhiên ngồi tại Huyền Băng trên bàn đu dây, hai mắt đẫm lệ mịt mờ, Mấy ngày nay nàng đem Thiên Ma vực lật cả đáy lên trời, vương tin Lý Thanh Vân đã rời khỏi nơi này, nàng lại phái người đi địa phương khác tìm kiếm, y nguyên không có chút nào tin tức. Nhìn lên trời trên đài trống không bàn đu dây, nhớ tới Lý Thanh Vân tại Ma cung thời điểm, suốt ngày vây quanh ở bên cạnh mình, càng không ngừng nói chuyện, không dứt dáng vẻ là cỡ nào hạnh phúc. Thác Bà Tiên Nhiên không khỏi lệ nóng doanh trọng, "Van ngươi, trở về đi, ta sẽ không bao giờ lại chọc giận ngươi không cao hứng." Một giọt nước mắt trong suốt nhỏ xuống, nước mắt chiếu lên soi sáng ra Thác Bà Tiên Nhiên dung nhan tuyệt mỹ, chỉ là có chút tiểu tụy. Thời khắc này Lý Thanh Vân đang ngủ say, đột nhiên cảm giác có một trận kịch liệt tiếng bước chân tới gần, cửa cũng trong nháy mắt bị đẩy ra. Lý Thanh Vân mở mắt xem xét, mấy cái đầu heo sát khí ngút trời mà nhìn mình. "Các ngươi là ai? Muốn làm gì?" Lý Thanh Vân trong lòng giật mình. "Ta muốn làm gì? Chính ngươi nhìn xem, ngươi ra chủ ý ngu ngốc đem chúng ta làm hại có bao nhiêu thảm." Hạ Mộc Phong trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Lý Thanh Vân thở dài một hơi, "Nguyên lai là đại ca, nhị ca, đại tỷ phu cùng nhị tỷ phu a. Có việc từ từ nói, không nên gấp." Lâm Tử Kỳ cả giận nói, "Ai muốn cùng ngươi nói, lão tử là đến báo thù. Các minh đệ, đánh cho ta, để hắn cảm thụ một chút nỗi thống khổ của chúng ta." Lý Thanh Vân vội vàng nói, "Chờ một chút, các ngươi không có khả năng lấy oán trả ơn." Hoàng Thiên Lạc răng cắn kéo kẹt rung động, "Cái gì? Đem chúng ta làm hại thảm như vậy, còn đối với chúng ta có ơn?" Lý Thanh Vân biểu lộ chấn định, "Đúng vậy a, đại tỷ phu, nhị tỷ phu. Đại tỷ cùng nhị tỷ đánh các ngươi thời điểm có hay không nắm tay đả thương?" Lâm Tử Kỳ cả giận nói, "Đánh lao tử thời điểm ra tay nặng như vậy, tay đều sưng lên, đánh xong ta đằng sau còn tại bôi nước thuốc." Hoàng Thiên Lạc bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, Linh Nhi cũng là, tay đều đánh vỡ ra. "Cái kia chẳng phải thành công? Các ngươi ngẫm lại, bọn hắn tay cũng thụ thương, mà lại là bởi vì các ngươi bị thương, có hay không có thể lý giải thành các ngươi dùng mặt đem các nàng đả thương? Các ngươi thể hội một chút, có hay không một loại rất thoải mái cảm giác?" Lâm Tử Kỳ cùng Hoàng Thiên Lạc sững sờ, cảm giác tựa như là lý này. Lý Thanh Vân còn nói thêm, "Còn có đại ca, nhị ca, các ngươi lần này mặc dù bị đánh, nhưng là ngươi biểu đạt lập trường của mình, cái này đã tính thành công một nửa, vạn sự khởi đầu nan, ta mẹ tính cách các ngươi còn không rõ ràng làm sao? Khẳng định không phải một hai lần liền có thể thành công, nếu lại tiếp lại nghiêm khắc, dũng cảm tiến tới. Các ngươi ngẫm lại, sát mài thành kim còn có nước chảy đá mòn đạo lý. Thành công thường thường đều là kiên trì bền bỉ bỏ ra mới có thu hoạch. Muốn lấy trước ta cùng Thiên Nhi quen biết thời điểm, nàng còn kém chút giết ta đây. So với các ngươi cái này nghiêm trọng nhiều." Hạ Mộc Phong cùng Hạ Văn Bân liếc nhau, nộ khí tiêu tan không ít. "Hạ Mộc Phong, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta còn muốn một mực đi bị đánh?" Lý Thanh Vân gật đầu, "Không sai. Vì cái gì ngay từ đầu ta muốn nói ngạnh cương cái từ này, cũng là bởi vì các ngươi muốn cùng cường quyền làm đấu tranh nhất định phải vừa, để các nàng đánh chịu phục, các nàng liền không có nắm biện pháp của các ngươi, chỉ cần ngươi không sợ bị đánh, đó chính là vô địch." Nói đến đây, Lý Thanh Vân hát lên ca, "Vô địch là cỡ nào?" Hạ Mộc Phong mấy người nghe được tiếng ca đằng sau, dáng người dần dần trở nên thẳng tắp, lòng tự tin lại một lần trở về. Lý Thanh Vân còn nói thêm, "Bất quá chúng ta cũng phải làm tốt phòng ngự biện pháp, không có khả năng làm như vậy chịu, muốn học chút kim trung cháo, thiết bố sam loại hình ngạnh khí công, dạng này liền không sợ bị đánh." "Nói rất đúng, ta ngày mai liền bắt đầu luyện, ta đã quyết định, ngạnh cương đến cùng, ta cũng không tin, ngươi cũng có thể làm thành sự tình, ta còn không bằng ngươi." Hoàng Thiên Lạc tràn ngập tự tin nói. Lâm Tử Kỳ cũng rất có nam tử hán khí khái, "Ta cũng là, lão tử muốn để Hạ Tiên Nhi lúc ăn cơm cũng cho lão tử gấp thức ăn, còn muốn cho hắn kế hoạch xong lộ tuyến." Lý Thanh Vân tán thán nói, "Có cốt khí." Hạ Văn Vân nhìn về phía Hạ Mộc Phong, "Đại ca, nếu không chúng ta cũng ngày cường, liều một phen một bánh biến xe ngựa." "Tốt, ta đi trước tìm bản tiết bố sam luyện một chút, mẹ treo lên người đến, là thật đau nhức." "Tốt, sự tình cũng thương lượng xong, chúng ta đi." Mấy người vội vàng mà đến, lại vội vàng rời đi. Hôm sau trời vừa sáng, tất cả mọi người hội tụ tại Phượng Hoàng Thí Luyện Tháp. Hạ Lan Phi chỉ về đằng trước một tòa cao mấy ngàn thước hỏa diễm tháp, "Đây cũng là Phượng Hoàng Thí Luyện Tháp, ngươi có thể đi xong." Chương 126, ta là Hàm Bao. Chương 126, ta là Hàm Bao. Lý Thanh Vân nói ra, "Tu vi của ta phong ấn còn không có giải trừ." Hạ Lan Phi tay phải bung lên, một đạo hỏa quang đánh vào Lý Thanh Vân thể nội, lập tức trên thân kim quang lóe lên, phong ấn bài trừ. "Leo lên đỉnh tháp coi như thông qua khảo nghiệm, nếu như ngươi muốn từ bỏ liền bóp nát khối ngọc thạch này, liền có thể thuần gian truyền tống đi ra." Hạ Lan Phi xuất ra một khối ngọc thạch giao cho Lý Thanh Vân. "Tốt." Lý Thanh Vân tiếp nhận ngọc thạch đi hướng thí luyện tháp. "Hạ Thiên Nhi hô, Thanh Vân, ủng hộ." Lý Thanh Vân cười cười quay người đi một chút nhập trong tháp. "Các ngươi cảm thấy Lý Thanh Vân có thể đi đến tầng thứ mấy?" Hạ Mộc Phong có chút hiếu kỳ. "Hạ Văn Vân, ta cảm thấy có thể đi đến tầng thứ hai." "Ta cũng là cho rằng như vậy." "Ta cũng là." Lâm Tử Kỳ cùng Hoàng Thiên Lạc tuần tự lên tiếng. Lý Thanh Vân vừa tiến vào trong tháp, chỉ thấy bốn phía đều là hỏa diễm, nhiệt độ cao dọa người, thân thể cũng cảm thấy nóng bỏng. Thế là vận chuyển Huyền Băng Tiên một quyết, ngưng tụ ra Huyền Băng chiến giáp tiến hành ngăn cản, sau đó từng bước một hướng lầu 2 đi đến, mỗi đi một bước, dưới chân đều sẽ kết xuất một tầng băng đến. Rất nhanh liền tới đến lầu 2. Lầu 2 chỉ có một đạo hỏa diễm bình chướng ngăn tại thông hướng lầu 3 trên bậc thang. Lý Thanh Vân đi qua, dùng Huyền Băng kiếm chém về phía hỏa diễm bình chướng. Bang một tiếng, hỏa diễm bình chướng không có chút nào tổn thương. Lý Thanh Vân lại thử nhiều lần, ý nguyên vô dụng. Đúng lúc này nghe được Chu Tiên kiếm thanh âm, "Để cho ta tới." Chỉ gặp Chu Tiên kiếm bay ra, trực tiếp đâm về hỏa diễm bình chướng. Từ từ, Chu Tiên kiếm một chút xíu đâm vào hỏa diễm trong bình chướng. Hỏa diễm phản phất nhận lấy kích thích, trở nên càng thêm cuồng bạo, bốn phía hỏa diễm đều hội tụ đến Chu Tiên kiếm bên trên. Chu Tiên kiếm biến thành xích hồng sắc, giống như muốn hỏa tan bình thường. "Tiểu Chu, Ngươi không sao chứ? Lý Thanh Vân hỏi. Chu Tiên Kiếm phát ra rất hưởng thụ thanh âm, quá sung sướng, cái này Phượng Hoàng Hỏa Diễm có thể giúp ta khôi phục vết rách, đúc lại thân kiếm. Mấy hơi ở giữa, toàn bộ hỏa diễm bình chướng lửa đều bị Chu Tiên Kiếm thôn phệ, Chu Tiên Kiếm phát ra một trận chướng mắt hồng quang. Ta đã khôi phục được bán tiên khí phẩm giai. Chu Tiên Kiếm có chút kích động. Lý Thanh Vân đại hỉ, quá tốt rồi, nơi này có nhiều như vậy Phượng Hoàng Hỏa Diễm, ngươi lại đi đốt một chút, nói không chừng còn có thể thăng cấp. Chu Tiên Kiếm, vô dụng, Phượng Hoàng Hỏa Diễm chỉ có thể đem thân kiếm của ta tái tạo đến trình độ này, lại hấp thu cũng sẽ không tăng lên. Nói xong Chu Tiên Kiếm lại bay vào trong túi trữ vật. Lý Thanh Vân tiếp tục hướng lầu 3 đi đến. Phượng Hoàng thí luyện ngoài tháp. Đại ca, nhị ca, thị phu, các ngươi làm sao đều mặt mũi bầm dở? Hạ Thiên Nhi hiếu kỳ hỏi. Mấy người đều là ấp a ấp úng thật lâu không nói ra nguyên nhân. Hạ Lan Phi, Hạ Thiên Nhi cùng Hạ Linh Nhi thì là hé miệng cười khẽ. Hạ Mục Phong đổi chủ đề, Thiên Nhi, ngươi cảm thấy Lý Thanh Vân có thể hay không thông qua khảo nghiệm? Hạ Thiên Nhi nhíu mày, ta hy vọng hắn thông qua, bất quá cảm giác quá khó khăn. Diệp Ngọc Long nhẹ nhàng nói ra, Thiên Nhi muội muội, nhìn Lý Thanh Vân dáng vẻ, cả đời này cũng đừng nghĩ thông qua được, ngươi hay là đừng lại mê luyến hắn, ta và ngươi mới là trời đất tạo nên một đôi. Hạ Thiên Nhi cả giận nói, ngươi người này làm sao như thế phiền? Ta nói lại lần nữa xem, ta không thích ngươi, không cần dây dưa ta. Diệp Ngọc Long mỉm cười nói, Thiên Nhi muội muội, trong chuyện xưa nhân vật nữ chính, ngay từ đầu đều là các loại chán ghét nhân vật nam chính, nhưng là theo kịch bản phát triển, về sau đều sẽ thật sâu yêu nhân vật nam chính. Ngược lại những cái kia ngay từ đầu liền người ưa thích, từ từ liền sẽ phát hiện, đều là chút hư tình giả ý, đứng núi này trông núi nọ, đầy mình ý nghĩ xấu mị quân tử. Cho nên, Thiên Nhi muội muội, ta tin tưởng không được bao lâu, ngươi liền sẽ phát hiện, ta mới là ngươi chân mệnh thiên tử, mà cái kia Lý Thanh Vân bất quá là trong đời ngươi vội vàng khách qua đường. Phiền chết. Hạ Thiên Nhi chịu không được, trực tiếp lấy tay bưng kín lỗ tai. Lý Thanh Vân đi vào lầu 3, đột nhiên một đoàn liệt diễm bay tới. Lý Thanh Vân vội vàng thi triển Huyền Băng Thuẫn ngăn cản, hỏa diễm đụng vào Huyền Băng Thuẫn phía trên tản mát thành vô số lửa nhỏ phiến. Đột nhiên một đầu Phượng Hoàng hư ảnh bay ra, đối với Lý Thanh Vân phun ra một cây hỏa trụ. Lý Thanh Vân hơi nhướng mày, tiếp tục dùng Huyền Băng Thuẫn chống cự. Hỏa trụ đánh vào băng thuẫn phía trên, ánh lửa văng khắp nơi, Huyền Băng Thuẫn bắt đầu hòa tan. Lý Thanh Vân bộc phát ra phân thần cảnh trung kỳ khí tức, quanh thân hàn khí phóng đại, nhanh chóng chữa trị Huyền Băng Thuẫn. Phượng Hoàng huy động cánh, phóng xuất ra mấy cái hỏa cầu thật lớn, hỏa cầu tại hỏa trụ ra chỉ bên dưới, uy lực đột nhiên tăng nhiều. Ai? Ai? Ngươi quá mức! Lý Thanh Vân la lớn. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Huyền Băng Thuẫn phá toái, Lý Thanh Vân bị đụng bay. Phượng Hoàng hư ảnh lại một lần nữa phun ra hỏa trụ, bắn về phía Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân sắc mặt đại biến, tránh cũng không thể tránh, lại không muốn bóp nát ngọc thạch, liền ngơ ngác nhìn hỏa trụ, trong tay bắt lấy ngọc thạch, không ngừng nói thầm, bóp không bóp, bóp không bóp. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Vân thể nội đại xà hư ảnh xuất hiện, phun ra băng trụ cùng Phượng Hoàng hỏa trụ đối hoành. Trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc, Lý Thanh Vân lấy lại tinh thần, nguy hiểm thật. Đột nhiên, đại xà cùng Phượng Hoàng đồng thời dừng tay, đồng thời từ từ tới gần. Chỉ gặp đại xà lẻ lưỡi, dị thường hung mãnh, Phượng Hoàng dương cánh kêu to, khí thế phi phàm. Một hồi đại chiến kinh thiên chính thức mở màn. Lý Thanh Vân nuốt nước miếng một cái, cảm giác tràng diện này có chút doan người. Đột nhiên, đại xà hư ảnh cùng Phượng Hoàng hư ảnh miệng đối miệng đánh cái ba, phát ra một tiếng thanh thúy ba âm thanh. Lý Thanh Vân ha to mồm, trong nháy mắt hóa đá. Đại xà cùng Phượng Hoàng làm sao còn tốt hơn? Hơn nữa còn là lần thứ nhất gặp mặt, muốn hay không như thế đói khát, muốn hay không làm loạn như vậy. Chỉ gặp đại xà hư ảnh ngữ khí có chút thoải mái, mỹ nhân, có thể lưu tính danh. Phượng Hoàng một mặt thẹn thùng, nguyên bản màu đỏ mặt trở nên càng thêm tiên diễm, còn bốc khói lên. Ta gọi Tiểu Hoa, ngươi tên gì? Đại xà lại đang Phượng Hoàng trên mặt hôn một cái, tại hạ quang đầu xà. Phượng Hoàng nhìn thoáng qua đại xà đỉnh đầu, quả nhiên rất ánh sáng, cũng rất sáng, cùng ngươi khí chất một dạng, quang mang và trượng. Đại xà hư ảnh, mỹ nhân ngươi cũng không kém, trước ngực cái này hai đống thịt phân lượng rất đủ a. Phượng Hoàng mặt đỏ tới mang tai, ngươi thật là xấu a. Đại xà cười hắc hắc, nam rắn không hỏng, nữ phượng không yêu. Nói đại xà liền cùng Phượng Hoàng ôm ở cùng một chỗ, nói đến thì thầm. Lý Thanh Vân nhẹ nhàng nói ra, đại xà lão ca, các ngươi còn muốn nói bao lâu? Ta nghĩ đến lầu 4 đi. Đại xà có chút bất mãn, ngươi mẹ nó mấy cái nữ nhân, hán tử no không biết hán tử đói cơ, cho lão tử an tĩnh một chút. Lý Thanh Vân đành phải an tĩnh ngồi dưới đất quan sát. Hắn làm sao còn không có đi ra? Từ Chí Dũng hỏi. Hạ Lan Phi dừng một chút, là có chút kỳ quái, lấy thực lực của hắn tuyệt đối thật không qua tầng thứ 3, chuyện gì xảy ra? Sau một canh giờ, đại xà có chút không thôi nói ra, Tiểu Hoa, ca muốn đi. Phượng Hoàng có chút nghẹn nào, đại ca đầu trọc, chúng ta lúc nào gặp lại? Đại xà nhìn một chút Lý Thanh Vân, cái này muốn nhìn cái này hàm bao bao lâu trở lại. Lý Thanh Vân lúc đầu đang suy nghĩ chuyện gì, đột nhiên nghe được có người nói mình là hàm bao, nhảy dựng lên, các ngươi ai nói ta là hàm bao? Đại xà ngữ khí nghiêm túc, ngươi chính là hàm bao, nếu không phải lao tử cứu ngươi, ngươi đã sớm chết. Nếu như ngươi không muốn làm hàm bao, vậy ta liền trở lại trong cơ thể ngươi, để Tiểu Hoa lại đánh với ngươi một trận. Lý Thanh Vân lần nữa ngồi xuống, ta là hàm bao, các ngươi tiếp tục lấy trò chuyện. Chương 127, có loại, dám đối với ta nôn mẹ. Chương 127, có loại, dám đối với ta nôn mẹ khờ bao. Đại xà lại mắng câu, sau đó nói, Tiểu Hoa, cho ca một bộ mặt, thả hắn lên đi. Phượng Hoàng gật đầu, ta nghe quang đầu ca. Nói xong, hai đầu thần thú lại ba một ngụm, đại xà hư ảnh mới trở lại Lý Thanh Vân thể nội. Phượng Hoàng bay đến Lý Thanh Vân trước mặt, cùng Lý Thanh Vân khoảng cách không đến một thước, quan sát tỉ mỉ một phen, nguyên lai ngươi là huyền vũ nhất mạch. Lý Thanh Vân chấn kinh, "Tiền bối, ngài nói ta là Huyền Vũ?" Phượng Hoàng ngữ khí bình tĩnh, "Ngươi ngay cả mình là Huyền Vũ cũng không biết sao?" Lý Thanh Vân lắc đầu, "Ta không biết, ta là cô nhi." "Dạng này à?" Phượng Hoàng dừng một chút, "Vậy ngươi trên thân ẩn giấu đi bí mật, ngươi phải nhớ kỹ không cần trước mặt người khác bại lộ huyết mạch của ngươi, nếu không sợ có họa sát thân." Lý Thanh Vân sắc mặt nghiêm trọng, "Ta ơn tiền bối nhắc nhở, bất quá vì cái gì ngài muốn nói cho ta biết những này?" Phượng Hoàng nhếch miệng lên, "Về sau, mang nhiều quang đầu ca đến xem ta." Lý Thanh Vân biểu lộ cứng đờ, không được tự nhiên nói, "Tốt, tiền bối. Vậy ta liền đi." Lý Thanh Vân đối với Phượng Hoàng thi lễ một cái liền hướng lầu 4 đi đến. Lúc này Lý Thanh Vân, trong lòng rời sông lấp biển, chính mình lại là Huyền Vũ tộc người. Mẹ ta là ai? Tại sao muốn mang ta ở bên ngoài lang thang? Vì sao lại mất tích? Mạc Phi mẫu thân không phải mất tích, mà là có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng mới rời khỏi ta. Xem ra chờ ta sau khi thực lực cường đại, phải nghĩ biện pháp đi Huyền Vũ tộc biết rõ ràng tình huống. Rất nhanh, Lý Thanh Vân liền tới đến thí luyện tháp 4 tầng, lại là một cái phượng hoàng, bất quá hình thể càng thêm to lớn, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân có chút khiếp đảm, "Đại xà ca, đi ra cứu ta." Đại xà hư ảnh lại một lần nữa đằng không mà lên, mặt mỉm cười, chậm rãi tới gần phượng hoàng. "Mỹ nhân, có thể lưu tính danh." Phượng hoàng mặt không thay đổi nhìn xem đại xà. Đại xà cong lên miệng chuẩn bị trực tiếp cầm xuống phượng hoàng, cũng may Lý Thanh Vân trước mặt khoe khoang cái gì gọi là mị lực. Ngay tại khoảng cách phượng hoàng 10 mét thời điểm, phượng hoàng một cánh quạt tới. Đùng! Một tiếng vang dọn, đại xà bị phiến té xuống đất, đầu váng mắt hoa trên mặt đất tán loạn. Phượng hoàng cả giận nói, "Liền ngươi cái kia mềm nhũn sợ dạng, còn muốn đối với lao nương đùa nghịch lưu manh, muốn chết." Nói xong liền há mồm ngưng tụ ra một cái không gì sánh được hỏa cầu thật lớn, uy lực không gì sánh được, chỉ cần đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Thanh Vân lớn tiếng la lên, "Đại xà ca, cứu ta." Đại xà ngã trên mặt đất liều mạng lắc đầu, "Bà nương này quá mạnh, ta chơi không lại." Ngoa tạo, muốn xong con bê. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Vân trên thân ô quy hư ảnh hiện hiện, mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một ngụm đàm, trực tiếp đem phượng hoàng trong miệng hỏa cầu phun diệt, đem phượng hoàng bao phủ. "Hẹ, hẹ." Phượng hoàng không ngừng nôn khan. Đại xà cùng Lý Thanh Vân đều là ánh mắt phức tạp, có chút buồn nôn. Ô quy hư ảnh quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Vân cùng đại xà, từ tốn nói, "Hai cái khờ bao." Lý Thanh Vân đã thành thói quen, nghe được cái từ này thời điểm không có cái gì phản ứng. Đại xà liền không phục lắm, giống to, "Ngươi nói ai là khờ bao?" Ô quy hư ảnh không nói gì, làm bộ muốn lần nữa nôn hẹ. Đại xà sắc mặt đại biến, lớn tiếng nói, "Lão tử là khờ bao, tổng hành đi." Ô quy hư ảnh lại đem hút vào tới đàm nuốt xuống, coi như ngươi thất thời. Phượng hoàng nôn khan một trận đằng sau giận tí mặt, "Tốt ngươi cái chết rùa đen, dám cho lão nương nôn hẹ, nhìn ta thiêu chết ngươi." Phi phi phi. Rùa đen liên tiếp nôn hơn 30 cục đàm, đem phượng hoàng trên người lửa đều tới tắt. Hiện tại phượng hoàng thoạt nhìn không có cao quý cùng thần thánh, tựa như một cái ướt sũng. "Đừng nôn, đừng nôn, quy ca, ta sai rồi." Phượng hoàng nói liên tục xin lỗi, "Là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, nguyên lai quy ca mới là đại năng, ta nhận thua, cầu đừng tha." Rùa đen thần sắc ngạo mạn, nhẹ gật đầu, "Ngươi lui ra đi, ta không làm khó dễ ngươi." Lúc này, Lý Thanh Vân hô to, "Rùa đen đại ca, cái này đàm quá đậm, ta du lịch bất động, nhanh giúp ta một chút." Rùa đen thần thái tự được, phế vật. Nói xong lại hít một hơi, đem hải dương bình thường đàm hút trở về, toàn bộ thí luyện tháp lại khôi phục bắt đầu bộ dáng. "Hẹ, hẹ." Lý Thanh Vân, đại xà cùng phượng hoàng đồng thời nôn khan. Rùa đen ngữ khí lạnh dần, "Xem ra các ngươi đối với ta có ý kiến a?" Lý Thanh Vân, phượng hoàng cùng đại xà đều là thân thể run rẩy. Phượng hoàng dẫn đầu nói, "Uy ca thần thông cái thế, tiểu muội đầu rạp xuống đất, nào dám có ý kiến, có lời nói cũng chỉ là sùng bái mà thôi." Rùa đen nhẹ gật đầu vừa nhìn về phía đại xà hư ảnh. Đại xà dọa đến xanh cả mặt, "Uy ca dũng mãnh phi thường, tiểu đệ bội phục." Rùa đen vừa nhìn về phía Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân một mặt định nọt, "Rùa đen đại ca, chiêu này nôn mẹ tuyệt kỹ, thật là làm cho tiểu đệ mở rộng tầm mắt, thật sự là quá lợi hại, quá ngu bức." Rùa đen vừa nhìn về phía phượng hoàng, "Hiện tại hắn có thể lên lâu sao?" Phượng hoàng liền vội vàng gật đầu cúi người, "Các vị mời đi thong thả, tiểu bội liền không tiễn." Lý Thanh Vân lại đi tầng 5 đi đến. Phượng hoàng thí luyện ngoài tháp. "Ngoa tào, chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Vân làm sao đến tầng 5?" Hạ Mộc Phong lên tiếng kinh hô. "Chấn kinh, hóa đá, cứng ngắc." Tất cả mọi người là một mặt ngộp bức. "Không nên a, đến cùng là thế nào đi lên?" Mạc Phi thủ tháp thần phượng ngủ thiếp đi. Hạ Lan Phi một mặt hoang mang. Lý Thanh Vân đi vào tầng 5, ở giữa có một cái phượng hoàng pho tượng phát ra một đạo ngọn lửa màu đỏ, trong hỏa diễm chậm rãi đi ra một cái phong thần tuấn lãng nam tử, chỉ gặp nam tử thần thái sáng láng, giữa lông mày có một đạo hỏa diễm ấn ký, quanh thân đốt lửa nóng hừng hực, liền liền y phục cùng tóc đều là hỏa diễm tạo ra. Nam tử ngữ khí bình tĩnh, "Ngươi là ai? Làm sao lại đi vào ta phượng hoàng thí luyện trong tháp?" "Lý Thanh Vân, ta là Hạ Thiên Nhi đạo lữ, mẫu thân của nàng Hạ Lan Phi không nghĩ rằng chúng ta cùng một chỗ, liền để ta đến sông tháp. Xông qua đằng sau mới đồng ý chuyện của chúng ta." "A, tiểu phỉ đều có nữ nhi." Nam tử có chút cảm khái nói ra. Lý Thanh Vân gật đầu, "Đúng vậy a. Nàng gọi Hạ Thiên Nhi, dáng dấp rất xinh đẹp, cũng rất hiểu chuyện." "Nam tử, ngươi là người phương nào?" "Lý Thanh Vân, ta là người bình thường." Nam tử nhíu mày, "Vậy liền không dễ làm." Lý Thanh Vân không hiểu, "Tiền bối, có ý tứ gì? Thân phận không xứng đôi, cho nên, tiểu gia hỏa, chắc không được ta." Nam tử ngữ khí đạm mạc. Lý Thanh Vân thần sắc biến đổi, "Tiền bối, còn xin hạ thủ lưu tình, không dối gạt ngài nói, Thiên Nhi đã mang thai cốt nhục của ta, hay là cái năm bảo thai, chẳng lẽ ngươi nhận tâm chia rẽ chúng ta?" Nam tử thần sắc đại biến, ngươi cùng Hạ Thiên Nhi tại không có thành thân tình huống dưới liền có vợ chồng chi thực, còn mang thai 5 cái. Lý Thanh Vân trịnh trọng gật đầu, đúng vậy à, tiền bối, cho nên còn xin xem ở một đống hài tử phân thượng, để cho ta đi cái cửa sau đi. Ta đánh chết ngươi cái này bội tình bạc nghĩa hôn trướng. Nam tử bộc phát ra khí tức kinh khủng uy áp, tay phải vung lên, thả ra một đám lửa, hỏa diễm như ẩn như hiện, nhìn qua rất phổ thông, nhưng là ngươi có thể cảm nhận được, cái này phổ thông phía sau là thuật pháp cực hạn, phản pháp quy chân. Lý Thanh Vân mồ hôi lạnh chảy ròng, rùa đen đại ca, cứu ta. Ố Quy hư ảnh hiện hiện, thần thái tự nhượng. Phi phi phi, liên tục mấy ngụm đàm hướng phía nam tử nổ. Nam tử thần sắc bình tĩnh, có loại dám đối với ta nôn nhẹ. Ngón tay một chút, một đạo hỏa quang bắn ra, đem rùa đen cục đàm bốc hơi, một cái lắc mình đi vào rùa đen trước mặt. Bàn tay giơ lên. Chương 128, tên của ngươi là ta lấy. Chương 128, tên của ngươi là ta lấy. Rùa đen kinh hãi, đang muốn lần nữa phun ra cục đàm, không ngờ nam tử động tác mau lẹ không gì sánh được, một bàn tay phiến tại trên mặt của nó. Đùng. Rùa đen trên mặt bị đánh ra một đạo trường ấn. Ngoa tạo. Rùa đen giận dữ, mở ra miệng to như chậu máu dự định ra sức một kích, để trước mắt nam tử vì mình phách lối hành vi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nam tử mặt không biểu tình, tiếp tục xuất thủ. Ba 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 ba. Liên tiếp quạt hơn 20 cái bàn tay. Rùa đen bị đánh thành đầu heo, mặt xương phủ rất lớn ngăn trở ánh mắt, biểu lộ trở nên cực kỳ hoảng sợ, thân thể cũng ngăn không được run rẩy lên. Còn chảy ra hai hàng nhiệt lệ, như cái bị ủy khuất tiểu tức phụ một dạng. Lý Thanh Vân kêu to, đại xà ca, nhanh lên hỗ trợ. Tiểu quy quy chớ có sợ, xà ca tới. Đại xà hư ảnh phóng lên tận trời, mở cái miệng rộng cắn về phía nam tử. Ồn ào, nam tử trở tay một bàn tay. Đùng. Đại xà bị đánh đầu vóc choáng váng, ngã xuống đất không dậy nổi. Ngoa tào, muốn hay không dữ dội như thế. Lý Thanh Vân khiếp sợ không thôi, nghĩ không ra có người có thể mãnh liệt thành dạng này. Đánh đại xà cùng rùa đen cùng chơi giống như, quá biến thái, quá vô địch. Dù là biết chênh lệch to lớn cũng không thể từ bỏ như vậy, vẫn là phải cứng rắn đến cùng. Lý Thanh Vân xuất ra Chu Tiên kiếm, chuẩn bị đâm về nam tử, ai biết Chu Tiên kiếm liều mạng về sau túm, trong miệng còn không ngừng nói, đánh không lại. Ta sợ. Ngoa tào, ngươi một thanh kiếm làm sao như thế sợ? Ngươi không phải một ngày thổi như bức nói mình bao nhiêu lợi hại sao? Nam tử một cước đem rùa đen đá văng ra, nhìn về phía Lý Thanh Vân. Đại xà hư ảnh cùng Ố Quy hư ảnh đồng thời rút về Lý Thanh Vân thể nội. Lý Thanh Vân hô to, Ố Quy ca, đại xà ca, không được chạy, giúp ta một chút. Đại xà hư ảnh, giúp cái truy, căn bản đánh không lại. Ố Quy hư ảnh, lão tử mặt đều sưng cái này dạng này, nước bọt đều nhả không ra, còn giúp cái rắm. Ngay cả Chu Tiên kiếm cũng không để ý Lý Thanh Vân an nguy, bay trở về túi chữ vật. Lý Thanh Vân luống cuống, lần này thật là át chủ bài dùng hết, hoàn toàn không phải là đối thủ. Làm sao bây giờ? Chỉ gặp nam tử chậm rãi tới gần, đem mặt gần sát Lý Thanh Vân một quyền khoảng cách. Lý Thanh Vân nhớ tới đại xà cùng vượng hoàng tinh tiết, nuốt nước miếng một cái, ta cho dù chết cũng sẽ không cùng ngươi đánh ba. Bất tình lình trinh liệt, đem nam tử chỉnh ngộ. Lập tức nhíu nhíu mày, đầu óc ngươi không có bệnh đi. Ai muốn cùng ngươi đánh ba? Lý Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút, không đánh ba, vậy ngươi cách ta gần như vậy làm gì? Nam tử cười cười lui ra phía sau một bước, ngươi tên là gì? Ta gọi Lý Thanh Vân, Lý Tử Lý, Tiểu Thanh Xanh, bộ nhào mây mây. Nam tử hơi biến sắc mặt, ngón tay bắn ra một đạo hỏa quang chui vào Lý Thanh Vân mi tâm. Lý Thanh Vân trên thân lam quang hiện hiện, sau lưng hiện hiện rùa đen cùng đại xà hư ảnh, sau đó toát ra vầng sáng màu trắng, lại hiện ra một cái toàn thân tuyết trắng mảnh hổ hư ảnh. Nam tử cảm xúc kích động, là ngươi, quả nhiên là ngươi. Ha ha. Lý Thanh Vân một mặt một bước, tiền bối, cái gì ngươi là ngươi a? Nam tử bắt lấy Lý Thanh Vân cánh tay, ngựa khí kích động, ta và ngươi phụ thân là huynh đệ kết nghĩa. Lý Thanh Vân trong lúc nhất thời không biết làm sao, tiền bối, ngài là phụ thân ta huynh đệ kết nghĩa, vậy ta phụ thân là ai? Ngài là ai? Ta gọi Hạ Thắng Thiên, ngươi có thể gọi ta Hạ Thúc. Phụ thân ngươi chính là đời trước Huyền Vũ tộc tộc trưởng Lý Mặc Nôn, cũng là đã từng nhân hoàng. Tên của ngươi chính là ta lấy. Cha ta là Lý Mặc Nôn. Lý Thanh Vân khiếp sợ không thôi, trong lòng kinh đảo hải lãng, thật lâu khó mà bình tĩnh. Hạ Thúc, vậy ta phụ thân ở nơi nào? Hạ Thắng Thiên thở dài một tiếng, hắn đã không có ở đây. Chết. Lý Thanh Vân tăng cao cảm xúc trong nháy mắt lại trở nên rất hạ, hắn là thế nào chết? Hạ Thắng Thiên vẻ mặt nghiêm túc, hải tử, sự tình có chút phức tạp. Bất quá ta kết luận cái chết của hắn nhất định cùng đại ca hắn Lý Thuần Miễn có quan hệ. Ngươi bây giờ việc cần phải làm chỉ có một chuyện, chính là mạnh lên. Chờ ngươi đủ cường đại đằng sau, lại đi tra ra chân tướng. Lý Thanh Vân nghi hoặc trùng điệp, phụ thân của mình lại là nhân hoàng, Huyền Vũ tộc tộc trưởng Lý Mặc Nôn, mà cái chết của hắn lại có ẩn tình khác. Cho tới nay, Lý Thanh Vân cũng không biết vì sao chính mình không có phụ thân, mẫu thân cũng không nguyện ý nói với chính mình bất luận cái gì liên quan tới phụ thân sự tình, ở trong đó khẳng định có to lớn điều bí ẩn. Lập tức lại hỏi, Hạ Thúc, vậy ta mẫu thân tên gọi là gì? Nàng gọi Tô Diệu Lăng, Bạch Hổ tộc thánh nữ. Lý Thanh Vân đầu óc trống rỗng, trong ấn tượng cái dạng kia phổ thông, cùng bình thường phụ nữ trung niên không khác mẫu thân, lại là Bạch Hổ tộc thánh nữ. Vậy nàng bây giờ ở nơi nào? Ngài biết không? Hạ Thắng Tiên lắc đầu, ta cũng đã chết đi nhiều năm, hiện tại chỉ là một sợi thần hồn, lưu lại tại cái này Phượng Hoàng thí luyện trong tháp, chuyện ngoại giới ta cũng không biết, coi như biết cũng không hề dùng, ngươi bây giờ thực lực quá yếu, đi tìm ngươi mẹ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lý Thanh Vân có chút hiếu kỳ, Hạ Thúc, ta thực lực bây giờ có phụ thân ta mấy thành trình độ? Hạ Thắng Tiên từ tốn nói, phụ thân ngươi một cây ngón út liền có thể đâm chết ngươi. Lý Thanh Vân khiếp sợ không thôi, không phải đâu, trên lệch lớn như vậy. Hạ Thắng Tiên thái độ chăm chú, ngươi tại phụ thân ngươi trong tay đi bất quá một chiêu. Lý Thanh Vân có chút nản chí, thực lực của ta yếu như vậy, làm sao báo cửu a? Hạ Thắng Thiên vỗ vỗ Lý Thanh Vân bả vai, phụ thân ngươi năm đó vô địch thiên hạ, ngươi là con của hắn, không cần làm mất mặt hắn. Lý Thanh Vân phun ra một ngụm trọc khí, biết. Hạ thúc, ngài cái này một sợi thần hồn còn có thể duy trì bao lâu? Hạ Thắng Thiên cười cười, cái này Phượng Hoàng Thí Luyện Tháp có thể vững chắc thần hồn, ta có thể vĩnh viễn ở đây tồn tại, chỉ bất quá không có khả năng rời đi nơi này thôi. Lý Thanh Vân hỏi, vậy có hay không biện pháp để ngài phục sinh? Nếu như có thể đạt được một giọt chu tước huyết có lẽ có thể cho ta chủ sinh, chỉ bất quá đó căn bản không có khả năng, thế gian chỉ có một cái chu tước, tại mấy vạn năm trước liền đã phi thăng thành tiên. Hạ Thắng Thiên nói đến đây ánh mắt có chút ảm đạm. Vì cái gì chu tước huyết có thể cho ngài chủ sinh? Lý Thanh Vân nghi hoặc hỏi. Hạ Thắng Thiên kiên nhẫn giải thích, chúng ta Phượng Hoàng có thể niết bàn chủ sinh, nhưng là tại trong thời gian nhất định đều là có cực hạn, vượt qua cực hạn này liền sẽ tử vong. Nhưng là chu tước khác biệt, vĩnh sinh bất diệt, vô hạn chủ sinh. Cho nên nàng trùng sinh năng lực so với chúng ta Phượng Hoàng cường đại rất nhiều, máu của nàng có lẽ có thể chữa trị thần hồn của ta, tái tạo thân thể ta. Nếu như về sau ta có thể thành tiên, ta nhất định sẽ tìm tới chu tước, trợ ngài trùng sinh. Lý Thanh Vân vẻ mặt thành thật nói ra. Hạ Thắng Thiên mặc dù cho là điều đó không có khả năng, nhưng là thấy Lý Thanh Vân như vậy thành tâm hay là vui mừng gật đầu, tốt, ta chờ một ngày này. Sau đó lại cười cười, ta đưa ngươi một phần lễ vật. Lý Thanh Vân có chút hưng phấn, lễ vật gì? Hạ Thắng Thiên xuất ra một cái bình nhỏ, đây là ta khi còn sống tinh luyện một giọt tinh huyết. Dùng ta dòng dã 1/3 huyết dịch luyện chế mà thành, hấp thu đằng sau có thể cho ngươi có được Phượng Hoàng huyết mạch. Chương 129, quá cay con mắt chương 129, quá cay con mắt Hạ Thúc, ta đã có Huyền Vũ huyết mạch, lại thêm Phượng Hoàng huyết mạch có thể hay không nổi xung đột. Hạ Thắng Thiên thần sắc nghiêm túc, người bình thường chỉ có thể có một loại huyết mạch, nhưng là kỳ quái là, trong cơ thể ngươi không chỉ một loại huyết mạch, nói rõ thể chất của ngươi không thể tầm thường so sánh, có thể kiêm dung nhiều loại huyết mạch. Lý Thanh Vân trong lòng hãi nhiên, ta không chỉ một loại huyết mạch, vậy còn có cái gì huyết mạch? Bạch Hổ huyết mạch. Hạ Thắng Thiên còn nói thêm, ngươi đồng thời kế thừa phụ thân ngươi cùng mẫu thân huyết mạch, bất quá từ trước mắt tình huống đến xem, ngươi chỉ là kích hoạt lên Huyền Vũ huyết mạch, Bạch Hổ huyết mạch còn chưa thức tỉnh. Huyền Vũ huyết mạch, công phòng nhất thể. Bạch Hổ huyết mạch, chiến phạt chi thần. Phượng Hoàng huyết mạch, niết bàn chủ sinh. Nếu như ngươi đồng thời có được cái này ba loại huyết mạch, Lý Thanh Vân kinh hô, vậy ta chẳng phải là thành đánh không chết tiểu cường. Hạ Thắng Thiên gật đầu, vậy ngươi muốn hay không cái này Phượng Hoàng huyết mạch? Muốn, muốn, muốn. Hạ Thúc, ngài bắt đầu đi, ta đã chuẩn bị xong. Hạ Thắng Thiên gặp Lý Thanh Vân vội vã như thế dáng vẻ, vừa cười vừa nói, ngươi cùng ngươi phụ thân tính cách tuyệt không giống, hắn người kia không thích nói chuyện, rất có khí chất. Lý Thanh Vân cười khổ, ta trước kia muốn qua cơm, nếu như giống ta phụ thân như thế, đã sớm chết đói. Hạ Thắng Thiên có chút lòng chua xót, ngươi đứa nhỏ này thật sự là số khổ. Đột nhiên Hạ Thắng Thiên biến sắc, ngươi vừa mới nói đem tôn nữ của ta làm lớn bụng, còn mang thai 5 cái, nếu không phải xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi, ta hôm nay liền phải đem ngươi chụp chết ở chỗ này. Lý Thanh Vân có chút xấu hổ, ta vừa mới là lừa gạt ngài. Ta chỉ là muốn thông qua loại phương thức này nhìn có thể đi hay không cửa sau. Hạ Thắng Thiên một cái cốc đầu gậy tại Lý Thanh Vân trên trán, loại sự tình này có thể nói đùa sao? Nếu không phải ngươi Huyền Vũ huyết mạch để cho ta sinh ra hiếu kỳ, ngươi bây giờ ngay cả bụi cũng không có. Lý Thanh Vân mồ hôi lạnh ứa ra, không nghĩ tới biên cái nói dối còn sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy, thế là nói ra, ta về sau không dám. Hạ Thắng Thiên thu lại dáng tươi cười, chuẩn bị xong chưa? Ta liền muốn bắt đầu. Lý Thanh Vân gật đầu, chuẩn bị xong. Hạ Thắng Thiên tay phải vung lên, một đoàn liệt diễm đem Lý Thanh Vân quần áo thiêu hủy. Lý Thanh Vân tranh thủ thời gian che hạ bộ. Hạ Thắng Thiên tử tốn nói, lấy tay ra. Lý Thanh Vân đành phải đưa tay lấy ra, rất khó là tình đứng ở nơi đó. Hạ Thắng Thiên ngón tay vẩy một cái, đem Lý Thanh Vân trên cánh tay mạch máu kéo một cây đi ra. Á á á, đau quá, đau nhức. Hạ Thúc, điểm nhẹ, điểm nhẹ. Một đại nam nhân còn như thế sợ đau nhức, phụ thân ngươi coi như bị người đâm mấy chục đao đều không mang theo kêu một tiếng. Hạ Thắng Thiên đem trong bình tinh huyết đưa vào Lý Thanh Vân trong mạch máu, ngón tay một chút, mạch máu lại về tới Lý Thanh Vân thể nội. Hạ Thắng Thiên lại bắn ra một hạt hỏa châu tại Lý Thanh Vân trên vết thương trong nháy mắt khôi phục. Lập tức lại là một cước, đem Lý Thanh Vân đá đến thí luyện đỉnh tháp tầng. Lý Thanh Vân rơi vào trong biển lửa. A a a, cái mông thật nóng. A a a, má ơi, cái mông bị thiêu chín rồi. Lý Thanh Vân một bên giống một bên hướng trên bờ chạy. Hạ Thắng Thiên phi thân đi vào Lý Thanh Vân đỉnh đầu chính là một cước. A, Lý Thanh Vân kêu một tiếng trực tiếp té xỉu, cả người chìm vào trong biển lửa. Sau 5 canh giờ, một người đầu chọc từ trong biển lửa chậm rãi dâng lên, chính là Lý Thanh Vân. Giờ phút này trên người hắn bao vây lấy một tầng liệt diễm, rất có thần thánh cảm giác, lại thêm đầu chọc hình tượng, nhìn có mấy phần Phật tổ hương vị. Thật là thoải mái. Lý Thanh Vân mở to mắt, cảm nhận được vô tận lực lượng hỏa diễm ở trong đan điền du động. Tựa hồ cảm giác được trên đầu rất nhẹ, Lý Thanh Vân đưa tay sờ một chút. A, ta thành tiên trọc. Hạ Thắng Tiên chậm rãi đi tới, ngươi tên gì? Thiêu đốt Phượng Hoàng hỏa diễm, tóc có thể tái sinh. Lý Thanh Vân vận chuyển linh lực, quanh thân hàn khí bốn phía. Sai, sai. Hạ Thắng Tiên nói ra, dùng trong lòng ngươi hỏa diễm. Giờ phút này Lý Thanh Vân trong đan điền có một khối băng, thể tích khá lớn, ngoài ra còn có một hạt gạo hạt lớn nhỏ hỏa diễm. Lý Thanh Vân lần nữa nếm thử gọi lên lực lượng hỏa diễm, ý nguyên thất bại. Liên tục thử hơn 30 lần đằng sau, rốt cục đem hỏa diễm nhóm lửa, chừng hạt gạo hỏa diễm cấp tốc bốc cháy lên, tại sau lưng hiện ra một cái phượng hoàng hư ảnh, dương cánh kêu to, nhất phi chủ tiên. Lý Thanh Vân trên thân giấy lên hừng hực liên hỏa, chùi lủi trên đầu cũng bao trùm một tầng hỏa diễm tóc, khí tức cũng theo đó liên tục tăng lên. Ầm ầm. Cảnh giới đột phá tới phân thần cảnh hậu kỳ. Thời khắc này Lý Thanh Vân đôi mắt biến thành xích hồng sắc, khí chất phát sinh biến hóa to lớn, thần thánh mà tôn quý. Theo thời gian trôi qua, Lý Thanh Vân ngọn lửa trên người từ từ biến mất, hỏa diễm tóc biến thành mái tóc màu đen. Lý Thanh Vân sờ lên đầu, hoa, quá thần kỳ đi, tóc của ta lại mọc ra, còn tăng lên một cảnh giới. Hạ Thắng Thiên ngữ khí bình tĩnh, ngươi bây giờ mặc dù có được Phượng Hoàng huyết mạch, nhưng là cách nắm giữ còn kém rất xa. Bao quát ngươi Huyền Vũ huyết mạch, ngươi cũng không có chân chính nắm giữ. Lý Thanh Vân ôm quyền, ta ơn hạ thúc đề điểm, ta về sau sẽ siêng năng tu luyện. Hạ Thắng Thiên nói chờ ngươi đạt đến động hư cảnh đằng sau lại tới tìm ta, ta sẽ đem phụ thân ngươi sự tình tất cả đều nói cho ngươi. Hạ thúc, ta muốn hỏi hỏi, tứ đại ẩn thế gia tộc cùng nhân tộc có quan hệ gì? Cha ta nếu là Huyền Vũ tộc người, vì sao lại trở thành nhân hoàng? Hạ Thắng Thiên chậm rãi nói ra, đây đều là rất nhiều vạn năm trước sự tình, Thanh Long, Bạch Hổ, Phượng Hoàng, Huyền Vũ vốn là tứ đại thần thú, cùng nhân tộc cũng không cái gì quan hệ, bất quá về sau, tứ đại thần thú đồng đều cùng nhân tộc yêu nhau, cùng đi tới, hậu đại thì trở thành có được thần thú huyết mạch người, người ta đều là loại tình huống này. Thế nhưng là, tứ đại thần thú trong tộc lại không đồng ý loại hành vi này, đem những cái kia cùng người cùng một chỗ thần thú khu trục ra tộc đàn, về sau những huyết mạch kia thuần chính thần thú đồng đều phi thăng thành tiên, mà có được thần thú huyết mạch người liền lưu tại phàm giới, trở thành nhân tộc thủ hộ thần. Vài vạn năm đến, chúng ta tứ đại gia tộc một mực thủ hộ lấy nhân tộc, chống lại lấy yêu tộc cùng ma tộc. Đương nhiên, tất cả đều là tại ngươi phụ thân, còn có sư phụ của hắn, Càn Nguyên lão tổ, thực lực bọn hắn cường hãn, thành tựu hai đời nhân hoàng, dẫn đầu nhân tộc nhiều lần đánh lui yêu tộc cùng ma tộc vây công, mới thành tựu bây giờ an ổn cục diện. Thế nhưng là, theo hai người bọn họ vẫn lạc, hiện tại tứ đại gia tộc đã làm theo ý mình, không ai phục ai, cũng sẽ không lại thủ hộ nhân tộc. Đây là vì thế nào? Lý Thanh Vân hỏi. Hạ Thắng Tiên thở dài một tiếng, những chuyện này, hiện tại ngươi còn chưa thích hợp biết. Vẫn là câu nói kia, chờ ngươi đạt tới động hư cảnh đằng sau lại tới tìm ta, ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Tốt. Thanh Vân, ngươi cũng nên đi ra. Tốt ta. Lý Thanh Vân lại hỏi, Hạ Thúc, ta sau khi ra ngoài nên nói như thế nào đâu? Long tộc người thiếu chủ kia Diệp Ngọc Long còn có thúc thúc hắn Diệp Ngạn Thiên đều ở nơi này. Nếu là bọn hắn biết ta thông qua được Phượng Hoàng Thí Luyện Tháp, nói không chừng sẽ hoài nghi ta thân phận. Nếu như nói không có thông qua, ta cùng Thiên Nhi sự tình lại xong. Hạ Thúc, ngài nói ta nên làm cái gì a? Hạ Thắng Tiên nghĩ, ngươi sau khi rời khỏi đây, liền nói trong tháp không có cái gì, để bọn hắn coi là thí luyện tháp xảy ra vấn đề. Tiểu Phỉ khẳng định sẽ tiến đến xem xét, đến lúc đó ta sẽ để cho nàng đồng ý ngươi cùng Thiên Nhi ở giữa sự tình. Lý Thanh Vân đại hỉ, ta ơn Hạ Thúc. Hạ Thắng Thiên khoát tay, việc rất nhỏ. Hạ Thúc, ngài là cha ta huynh đệ, ta lại cùng ngài cháu gái cùng một chỗ, vậy ta làm như thế nào xưng hô ngài đâu? Vẫn là gọi ta Hạ Thúc, dù sao không thể gọi ra ra, nếu không về sau đến dưới hoàng tuyển, nào có mặt gặp người cha. Tốt ta. Lý Thanh Vân có nói Hạ Thúc, có thể hay không cầm một cái quần cho ta mặc? Hạ Thắng Thiên sững sờ, ta chỗ này nơi nào có quần? Lý Thanh Vân ngạc nhiên, ngươi không có quần, làm gì đem ta quần áo đốt đi a? Hạ Thắng Thiên cười xấu hổ cười, ta không muốn nhiều như vậy. Phúc. Lý Thanh Vân kèm chút thổ huyết, vậy ta nên làm cái gì? Hạ Thắng Thiên cười ha ha một tiếng, ngươi nhìn phía sau. Ngay tại Lý Thanh Vân quay người thời khắc, Hạ Thắng Thiên một cước đá vào trên cái mông của hắn, Thanh Vân, không cần thẹn thùng, nhịn một chút liền đi qua. Phượng Hoàng luyện ngục ngoài tháp. Không đúng. Lan Phỉ, đều 7-8 cái canh giờ, làm sao còn không có đi ra? Chẳng lẽ lại chết ở bên trong? Từ Chí Dũng nói ra. Hạ Lan Phi nhẹ gật đầu, phải chết. Hạ Mục Phong thở dài nói, mặc dù ta không quá ưa thích Lý Thanh Vân, bất quá cứ như vậy chết ở bên trong cũng có chút để cho người ta không đành lòng. Diệp Ngọc Long mừng rỡ trong lòng, cái này cùng hắn tranh đoạt Hạ Thiên Nhi đối thủ mạnh mẽ, thế mà chết, không chiến mà thắng, mặc dù không nhiều lắm cảm giác thành tựu, nhưng là có thể được đến Hạ Thiên Nhi là đủ rồi. Nhất là nghĩ đến Hạ Thiên Nhi hầu hạ mình dáng vẻ, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hoàng Thiên Lạc, như vậy trượng nghĩa người, đáng tiếc. Hạ Thiên Nhi có chút tức giận, Thanh Vân không có khả năng chết, các ngươi chớ nói nhảm. Thiên Nhi, ngươi phải tiếp nhận hiện Hoàng Văn Bân lời còn chưa nói hết. Một bóng người từ Phượng Hoàng thí luyện trong tháp bay ngược mà ra, trên thân không có chút nào ngăn cản, co lại thành một đoạn. Đang lúc đám người nghi hoặc thời điểm, Trần Trùng Nam tử hô, "Đại ca, nhị ca, đại tỷ phu, nhị tỷ phu, phiền phức cho ta một bộ y phục." Lý Thanh Vân. Đám người một mặt một bức. Hạ Thiên Nhi cao hứng nhảy dựng lên, "Thanh Vân, ngươi rốt cục đi ra." Hạ Lan Phi vội vàng ngăn trở Hạ Thiên Nhi, "Không nên nhìn, quá cay con mắt." Chương 130, tốt một cái nữ lưu manh chương 130, tốt một cái nữ lưu manh phi, không biết xấu hổ. Hạ Tiên Nhi cùng Hạ Linh Nhi mắng một tiếng đằng sau cũng xoay người sang chỗ khác. Hoàng Thiên Lạc đi hướng Lý Thanh Vân, cười ha ha một tiếng, "Ngươi là người thứ nhất thân thể trần truồng từ thí luyện tháp đi ra người." Lập tức từ trong túi chứa vật móc ra một kiện trường sam đưa cho Lý Thanh Vân, "Mặc vào đi." Lý Thanh Vân tiếp nhận quần áo, trong nháy mắt mặc vào, "Tạ ơn nhị tỷ phu." Tất cả mọi người xung tới. Hạ Lan Phi hỏi, "Vì cái gì ngươi lên tầng cao nhất, luyện mục tháp lại chưa từng biểu hiện thông qua?" Lý Thanh Vân giả trang ra một bộ rất hoang mang dáng vẻ, "Ta sau khi đi vào, phát hiện bên trong không có cái gì, ta liền tại bên trong đi dạo một vòng, có chút mệt, đi ngủ một giấc. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra, trên thân đột nhiên bốc cháy, ta cũng bị chấn đi ra." Hạ Lan Phi nhíu mày, "Thật sự là kỳ quái, ta vào xem." "Thanh Vân ngươi không sao chứ?" Hạ Thiên Nhi một mặt lo âu hỏi. Lý Thanh Vân vừa cười vừa nói, "Ta không sao. Các ngươi có phát hiện hay không Lý Thanh Vân dáng vẻ nhìn qua có chút khác biệt?" Hạ Mục Phong kinh ngạc lên tiếng. Nghe nói như thế, đám người cũng bắt đầu đánh giá. Hạ Văn Bân hơi kinh ngạc, đúng vậy a, giống như có khí chất không ít. Hạ Thiên Nhi cũng có chút hiếu kỳ, Thanh Vân, ngươi nhìn biến đẹp trai hơn, càng có mị lực. Lý Thanh Vân không muốn bị người phát hiện mánh khóe, thế là ha ha đại thiếu, bởi vì ta nhiều năm không có tắm rửa, trên người có rất nhiều dơ bẩn, hôm nay bị hỏa thiêu một chút, lộ ra ta diện mục chân thật. Đẹp trai đi. Hoa ha ha ha. Hạ Thiên Nhi trắng Lý Thanh Vân một chút, một ngày tận nói hiệu nói vượng. Cắt. Những người khác cũng là một bộ không tin thần sắc. Lý Thanh Vân dùng bả vai đụng đụng Hạ Thiên Nhi, ta liền yêu nói hiệu nói vượng, ngươi liền nói, có thích hay không là được rồi. Hạ Thiên Nhi đỏ mặt cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói ra, ưa thích. Không che đậy miệng phương thức nói chuyện, lại đem Hạ Thiên Nhi chỉ ngoan ngoãn, cùng cái tiểu miêu meo mở dạng. Lâm Tử Kỳ cùng Hoàng Thiên Lạc nhìn Lý Thanh Vân ánh mắt lại nhiều mấy phần kính ý. Diệp Ngọc Long đi đến Hạ Thiên Nhi trước mặt, Thiên Nhi muội muội, ngươi nhìn cái này Lý Thanh Vân, nói năng ngọt sớt, cười đùa tí tưởng, ngôn ngữ ngạo lớn, vừa nhìn liền biết là trong chuyện xưa nam phụ, điển hình cha nam, lấy đùa bỡn nữ nhân làm thú vui nam nhân hư, ngươi cần phải kịp thời tỉnh. Nộ a. Hạ Thiên Nhi trừng Diệp Ngọc Long một chút, ta liền ưa thích khinh bạc, liên quan gì đến ngươi? Lý Thanh Vân hướng Diệp Ngọc Long chớp mắt mấy cái, Diệp Minh, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu? Nam nhân không hỏng, nữ nhân không yêu. Nói xong vẫn không quên nhìn về phía Hạ Thiên Nhi, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hạ Thiên Nhi khéo léo gật đầu. Ta không tin, ta không tin. Diệp Ngọc Long cảm xúc có chút kích động, Thiên Nhi muội muội, một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện, ta mới là cái kia để cho ngươi yêu chết đi sống lại nam nhân. Một khắc đồng hồ đằng sau, Hạ Lan Phi từ thí luyện trong tháp bay ra, Lý Thanh Vân ngươi vượt quan thất bại, có thể có lại nói. Lý Thanh Vân hiểu ý, thế là nói ra, ta mặc dù thất bại, nhưng ta sẽ còn lại đến khiêu chiến. Hạ Lan Phi cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, một vạn lần cũng không thông qua được. Hạ Thiên Nhi đang muốn nói chuyện, Lý Thanh Vân thần thức truyền âm, Thiên Nhi, yên tâm, sự tình đã giải quyết, ngươi rất nhanh liền có thể trở lại bên cạnh ta. Hạ Thiên Nhi nghi ngờ nhìn xem Lý Thanh Vân, mặc dù không hiểu ra sao nguyên lý do, lại trở nên phi thường vui vẻ, bởi vì nàng tin tưởng Lý Thanh Vân. Tản đi đi. Hạ Lan Phi nói một câu đằng sau liền đi, chỉ là rời đi thời điểm quan sát tỉ mỉ Lý Thanh Vân vài lần. Chúng ta cũng đi thôi. Hạ Thiên Nhi cùng Hạ Linh Nhi mấy người cũng nhao nhao rời đi. Đằng sau Hạ Thiên Nhi mang theo Lý Thanh Vân tại Phượng Lâm Hỏa Sơn bên trong đi dạo một vòng, mệt mỏi an vị tại thác nước bên cạnh nói chuyện phiếm. Nơi này có cái rất lớn đầm nước, nước suối cực kỳ thanh tịnh, Lý Thanh Vân lôi kéo Hạ Thiên Nhi song song chui vào đáy đầm, nhìn xem đáy nước nhan sắc khác nhau con cá, hình dạng khác biệt màu sắc rực rỡ tảng đá, tung bay các loại cây rồng, năm màu rực rỡ, lộng lẫy. Hai người tu vi cao thầm, có thể ở trong nước tự do hô hấp và nói chuyện. Thanh Vân, ngươi có thể hay không vì ta biểu diễn một chút làm sao cùng tiểu động vật câu thông? Lý Thanh Vân có chút xấu hổ, kỳ thật ta trước kia đều là lừa gạt ngươi, ta căn bản sẽ không cùng động vật câu thông. Ngươi thử một chút thôi. Hạ Thiên Nhi ngữ khí hờn dỗi. Tốt a, tốt a. Ta thử nhìn một chút, ai bảo nhà ta Thiên Nhi ưa thích đâu. Lý Thanh Vân nhìn về phía trước cách đó không xa một con rùa đen, thế là lôi kéo Hạ Thiên Nhi bơi đi. Rùa đen đại ca, tại hạ Lý Thanh Vân, hôm nay cố ý mang ta đạo lữ đến cùng ngươi biết một chút. Rùa đen lúc đầu đang ăn cây rồng, nghe được Lý Thanh Vân thanh âm đằng sau, xoay đầu lại. Lý Thanh Vân từ trong túi chứa vật xuất ra một khối thịt heo, rùa đen đại ca, đây là ta một chút tâm ý. Rùa đen gật đầu, một ngụm đem thịt tan vào trong miệng. Hạ Thiên Nhi một mặt kích động, cảm giác nó có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện. Lý Thanh Vân cũng có chút ngượng, thế là còn nói thêm, rùa đen đại ca, ta có chút mắc tiểu, không biết nhà ngươi ở nơi nào, có thể hay không mang ta đi thuận tiện một chút. Rùa đen gật đầu, quay người du tẩu. Hẳn là rùa đen này thật có thể nghe hiểu tiếng người. Hai người liếc nhau, đi theo. Rất nhanh liền tới đến một chỗ hang đá, cửa hàng không coi là nhỏ, người miễn cưỡng có thể chui vào. Lý Thanh Vân có chút xấu hổ, kỳ thật ta không muốn lên nhà xí, ta chỉ muốn đến nhà ngươi nhìn xem, quả nhiên khí phái. Mới vừa nói xong liền có mấy cái rùa đen bơi đi ra. Tại Lý Thanh Vân cùng Hạ Thiên Nhi mộng bức thời điểm, rùa đen tại những khác mấy cái rùa đen trên mặt phân biệt hôn một cái. Hạ Thiên Nhi hỏi, bọn chúng là phu nhân ngươi? Rùa đen không có bất kỳ phản ứng nào. Lý Thanh Vân hỏi, bọn chúng là phu nhân ngươi? Rùa đen gật đầu. Hạ Thiên Nhi một mặt sùng bái, Thanh Vân, nguyên lai ngươi thật sẽ cùng động vật câu thông, quá lợi hại. Lý Thanh Vân có chút chấn kinh, lần trước tại bờ sông như vậy, hôm nay lại là như vậy. Hẳn là chính mình thật sự có năng lực này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cùng phụ mẫu có quan hệ? Thử lại thử một lần. Lý Thanh Vân la lớn, trước mặt con cá các bằng hữu xin chú ý, tiểu đệ Lý Thanh Vân, hôm nay mới tới nơi đây, muốn tại bạn gái trước mặt trang cái bước. Mong rằng các vị lao thiết ủng hộ một chút, tiểu đệ nhất định sẽ lấy thịt nạc cảm tạ. Mấy ngàn con cá ngơ ngác nhìn Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân nói tiếp, còn xin các vị con cá bằng hữu, giúp ta tạo thành vài cái chữ to, Thiên Nhi, ta yêu ngươi. Tất cả con cá cấp tốc hành động, căn cứ từ mình thân cao, thể trọng, nhan sắc tiến hành tự động sắp xếp, rất nhanh liền ở trong nước hợp thành Thiên Nhi, ta yêu ngươi. Còn có một số không tìm được vị trí cá liền chạy tới bên cạnh tạo thành pháo hoa, ái tâm, còn có một mũi tên. Nhìn trước mắt năm màu rực rỡ chữ cùng đồ án, Hạ Thiên Nhi trong lòng cảm động, trong mắt điểm điểm óng ánh, Thanh Vân, ta cũng yêu ngươi. Nói xong cũng một ngụm mưa lên. 3. Lý Thanh Vân trở tay không kịp liền bị Hạ Thiên Nhi đánh lén. Hạ Thiên Nhi hôn một cái đằng sau đỏ mặt giống núi lửa, đặt đến kinh người nhiệt độ, đem mặt trùng quanh nước đều bốc hơi. Lý Thanh Vân nhẹ nhàng đem Hạ Thiên Nhi ôm vào trong ngực, "Thiên Nhi, ngươi vừa mới hôn ta thời điểm, ngươi đoán trong nội tâm của ta nghĩ tới tử là cái gì?" Hạ Thiên Nhi một mặt thẹn thùng, "Hạnh phúc." Lý Thanh Vân lắc đầu, "Tốt một cái nữ lưu manh." Chương 131, Ngạnh Cương đến cùng chương 131, Ngạnh Cương đến cùng Hạ Thiên Nhi hừ một tiếng, tránh thoát Lý Thanh Vân ôm ấp, bĩu môi có chút tức giận. Lý Thanh Vân lại từ phía sau đưa nàng ôm lấy, ta còn chưa nói xong, ngươi làm gì sinh khí? Kỳ thật ta cũng là lưu manh. Ha 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 ha. Lý Thanh Vân thoải mái cười to. Hạ Thiên Nhi lại hừ một tiếng, ta mới không phải lưu manh. Đúng lúc này, Lý Thanh Vân cảm giác trong nước có dị vật, thế là hướng bốn phía nhìn một chút. Tất cả cá cùng rùa đen đều tại miệng sủi bọt mép. Ngoa tào, thế nào? Đều trúng độc sao? Hẳn là trong nước có độc. Hạ Thiên Nhi nghi hoặc, nếu có độc, chúng ta làm sao không có việc gì? Đúng lúc này, chỉ gặp những cá kia một bên phun vào biển, một bên hợp thành mấy cái hoàn toàn mới chữ lớn, buồn nôn, lan, ngoa tào. Lý Thanh Vân mặt sầm lại, những này tiểu động vật sức thừa nhận thật kém. Sau đó vừa nhìn về phía Hạ Thiên Nhi, xem đi. Thiên Nhi, ngươi đuổi nghịch lưu manh kích thích đến bọn chúng. Hạ Thiên Nhi hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Lý Thanh Vân nổi lên mặt nước, trở lại bên bờ. Hai người lại ngồi tại trên tảng đá, đem chân phóng tới trong nước, bắt đầu nói chuyện phiếm. Thiên Nhi, ta ngày mai liền trở về. Hạ Thiên Nhi có chút không bỏ, nhanh như vậy a? Lý Thanh Vân gật đầu, ta còn có chút sự tình muốn trở về xử lý. Mẹ ngươi hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thả ngươi, đến lúc đó ngươi lại tới tìm ta chính là. Vì cái gì ngươi khẳng định như vậy mẹ ta sẽ thả ta? Về sau ngươi sẽ biết. Tốt a. Hai người lại hàn huyên thật lâu mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Lúc này, Lý Thanh Vân truyền âm thạch sáng lên, phu quân, ngươi làm sao còn không trở lại? Có phải hay không tìm tới Hạ Thiên Nhi cũng đừng có chúng ta, chính là Thẩm Mộng Nhu thanh âm. Lý Thanh Vân cười ha ha một tiếng, tiểu Nhu, lại đang nói mê sảng, vi phu là loại kia đứng núi này trông núi nọ người sao? Truyền âm thạch một đầu khác truyền đến thanh âm bất mãn, là Lý Thanh Vân nghiêm nghị nói, tiểu Nhu, ngươi phách lối nữa, coi chừng vi phu trở về thu thập ngươi. Truyền âm thạch lại truyền ra châm chọc tiếng cười, ha ha, ngươi quá phách lối, hoàn toàn không có đem vi phu để vào mắt, chờ ta ngày mai trở về để cho ngươi không xuống giường được, cho lão tử chờ lấy. Lý Thanh Vân mặt sầm lại. Lúc này truyền âm thạch lại truyền ra Khương Vũ Khê thanh âm, phu quân, chúng ta băng tuyết thần vực hôm nay tới một vị sư muội, dáng dấp có thể đẹp. Lý Thanh Vân không thèm để ý chút nào, các ngươi đã là đẹp nhất, nàng còn có thể đẹp đi nơi nào? Khương Vũ Khê ngữ khí chăm chú, thật rất đẹp. Không thể nào. Lý Thanh Vân không tin, nàng tên gọi là gì? Khương Vũ Khê cười hắc hắc, liền không nói cho ngươi. Vũ Khê, ngươi vừa học hỏng. Thẩm Mộng Nhu nói chúng ta nói cho ngươi chuyện này, chính là vì cảnh cáo ngươi, không cho phép đối với người sư muội này bội tình bạc nghĩa, nếu không đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạn. Các ngươi sao có thể như vậy đối đãi vi phu, coi ta là người nào? Tốt, phu quân, không nói, ta cùng Thẩm muội muội đi thoa mặt đi. Vi vi vi. Lý Thanh Vân hô vài tiếng, truyền âm thạch đã không có phản ứng. Tình huống như thế nào? Áp lực lớn đến cần thoa mặt trình độ. Lúc này băng tuyết thần bực trước sân môn. Thẩm Ly Uyên thầm tiếng nói ra, nể tình chúng ta 20 năm sư đồ về mặt tình cảm, ta không giết các ngươi, bất quá đan điển của các ngươi đã hủy, sau này không cách nào tu luyện, đi làm người bình thường đi. Tạ sư phó. Sử Như Ngọc quỳ trên mặt đất khấu tạ. Trịnh Tuấn Phong ánh mắt lạnh lẽo, tay ta đã tản, tu vi cũng phế đi, còn sống cùng chết lại có cái gì phân biệt? Đại sư Minh, ngươi có phải hay không hồ đồ a? Sư phụ cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội, ngươi vẫn chưa rõ sao? Bên cạnh Sử Như Ngọc ngựa khí lo lắng. Hừ, những năm này ta một mực cẩn trọng vì tông môn làm việc, kết quả là rơi vào kết quả như vậy, đều là bởi vì Lý Thanh Vân. Nếu không phải sư phụ đối với Lý Thanh Vân không công bằng, ta cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Trịnh Tuấn Phong lạnh giọng nói ra. Thẩm Ly Uyên nhíu mày, chính ngươi sai, còn quy tội đến trên thân người khác. Ngươi bây giờ hết thảy đều là chính ngươi gieo gió gặt bão. Trịnh Tuấn Phong, ta không có sai. Ta đối với Thẩm sư muội toàn tâm toàn ý, mà hắn Lý Thanh Vân gặp một cái yêu một cái, điển hình đàn ông phụ lòng, vì cái gì Thẩm sư muội hay là sẽ thích hắn? Không phải liền là bởi vì hắn so thực lực của ta mạnh sao? Cho nên ta hiện tại thất bại không phải ta đi làm đường, mà là bởi vì ta không đủ mạnh. Tính toán, ta cũng không muốn cùng ngươi tranh luận, ngươi đi đi. Về sau tự giải quyết cho tốt. Người ta sư đổ duyên tận nơi này. Thẩm Ly Uyên đem Trịnh Tuấn Phong nhốt tại băng tuyết thần vực mấy ngày nay, suy tư thật lâu. Từ đầu đến cuối hạ không được nhẫn tâm giết chết cái này từ nhỏ nuôi lớn, đã từng coi như con đẻ đệ tử, hủy đan điền của hắn, để hắn trở thành người bình thường là lựa chọn tốt nhất. Trịnh Tuấn Phong cùng Sử Như Ngọc sau khi xuống núi, Sử Như Ngọc phi thường hối hận, sớm biết ta liền không cùng Lý Thanh Vân đối nghịch, hiện tại ngược lại tốt, rơi vào kết cục như thế. Trịnh Tuấn Phong trong mắt đều là oán độc, ta sẽ không cứ tính như vậy. Sử Như Ngọc khẽ giật mình, đại sư minh, ngươi nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục cùng Lý Thanh Vân đấu? Chúng ta bây giờ đã là phế nhân, nhận thua đi. Trịnh Tuấn Phong ngữ khí băng lãnh, ta cũng không tin, thế gian này không có phương pháp để cho ta chữa trị đan điền, nếu như nhân tộc không có, ta liền đi yêu tộc cùng ma tộc. Sử Như Ngọc kinh hãi, đại sư minh, ngươi điên rồi đi. Trịnh Tuấn Phong cười lạnh một tiếng, ta hiện tại cũng thành quỷ bộ dáng này, còn có cái gì phải sợ? Cùng lắm thì vừa chết. Ngươi thế nào? Có theo ta hay không đi? Sử Như Ngọc thở dài một tiếng, tính toán, ta nhận mệnh. Không muốn tái đấu. Ta vẫn là về nhà an an ổn ổn sinh hoạt đi. Còn có thể cưới cái vợ, sinh vóc dáng, an độ quãng đời còn lại. Tùy ngươi đi. Trịnh Tuấn Phong sau khi nói xong, liền đi hướng rừng cây, biến mất trong đêm tối. A cắt. Lý Thanh Vân hắt hơi một cái, làm sao đột nhiên cái mũi như thế nữa? Tinh lực khôi phục, ra ngoài dạo chơi. Vừa ra cửa đã nhìn thấy Hạ Mộc Phong, Lâm Tử Kỳ mấy người lại đang trong đình xì xào bàn tán. Lý Thanh Vân đi tới, đại ca, nhị ca, đại tỷ phu, nhị tỷ phu, các ngươi làm sao đều ở nơi này? Hoàng Thiên Lạc mặt mũi tràn đầy hưng phấn, một tay lấy Lý Thanh Vân kéo qua, vây tại một chỗ, nhỏ giọng nói ra, xế chiều hôm nay ta lại cùng Linh Nhi ngạch cường, hắn đánh ta nửa canh giờ. Lâm Tử Kỳ cũng đội vàng nói ra, ta cũng ngạch cường, cũng bị đánh nửa canh giờ. Sau khi nói xong, hai người đều cười không ngừng. Lý Thanh Vân hơi kinh ngạc, đại tỷ phu, nhị tỷ phu, các ngươi bị đánh, thế nào còn như thế cao hứng? Hoàng Thiên Lạc lại cười cười, ngươi không biết, trước kia ta chỉ cần dám mạnh miệng, tối thiểu đánh nửa ngày. Lần này, ta cần ngươi nói phương pháp, ngạch cường, một câu nhuyễn thoại không nói, nàng thế mà càng đánh càng nhẹ. Ha ha, ta cảm thấy nàng chính là giống như ngươi nói vậy, hiếp yếu sợ mạnh. Ta đã thấy được ánh dạng đông, cảm giác tương lai đều có thể. Chỉ cần ta khó chịu, ta liền cùng với nàng vừa. Nàng chỉ cần không muốn làm quả phụ, sớm muộn cũng có một ngày ta có thể đứng lên đến. Ngẫm lại đều cảm thấy thoải mái. Lâm Tử Kỳ cũng đầy mặt dáng tươi cười, cùng ta tình huống một dạng. Hạ Tiên Nhi hôm nay đánh ta, ngay từ đầu còn hung cùng cọp cái giống như, gặp ta thả chết chứ không chịu khuất phục, phía sau đều không đành lòng đánh. Lao tử ở rể nhiều năm như vậy, còn không có như thế hạ giật qua. Lý Thanh Vân một mặt hoảng sợ, thầm nghĩ trong lòng, cái này qua là có bao nhiêu thằng a? Bị đánh nửa canh giờ còn có thể cao hứng đến dạng này, chỉ là gặp đến hai người hưng phấn như thế, cũng không tiện dội nước lạnh. Thế là tán thưởng một tiếng, hai vị tỷ phu, quả nhiên là nhân kiệt, nhanh như vậy địa vị liền phát sinh biến hóa cực lớn. Còn có ta. Hạ Văn Bân kích động lệ nóng doanh trọng, xế chiều hôm nay, mẹ thế mà cầm một viên 500 năm thiên nguyên lửa quả cho ta ăn, ngươi có biết hay không? Trái cây này bình thường đều là cho Thiên Nhi làm đồ ăn mà ăn, ta một viên cũng chưa từng ăn. Có một lần ta thực sự nhịn không được, liền liếm lấy một chút Thiên Nhi trên tay thiên nguyên lửa quả. Bị mẹ treo hai ngày, cuối cùng vẫn là rửa sạch lại cho Thiên Nhi ăn. Hôm nay thế mà chủ động cho ta một viên. Ta muốn à, khẳng định là đêm qua ta ngày cường, để nàng sinh ra nguy cơ, cho nên bắt đầu trấn an ta. Ta cũng là. Hạ Một Phong chạy xuống mấy giọt nước mắt, tục ngữ nói, nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Những năm này, ta hướng mẫu thân báo cáo sự tình đều là đứng đấy, Thiên Nhi thì là ngồi ở bên cạnh. Hôm nay ta y nguyên giống thường ngày đi báo cáo sự tình, nhưng là, mẹ thế mà để cho ta ngồi. Đây chính là hơn 20 năm gần đây lần đầu. Khẳng định là hôm qua bất mãn của ta, để nàng cảm thấy ấy nấy, cho nên dự định bồi thường ta. Chương 132, bao tại trên người của ta chương 132, bao tại trên người của ta nhìn xem mấy người như vậy thỏa mãn biểu lộ, Lý Thanh Vân có chút đồng tình bọn hắn. Lý Thanh Vân, may mắn mà có ngươi, chúng ta mới dám trực diện cường quyền. Về sau chúng ta muốn lấy ngươi làm gương, làm một cái nam nhân chân chính. Mấy người càng nói càng khởi kỉnh. Lý Thanh Vân cũng đi theo phụ họa, không phục liền ngạnh cương. Ngạnh cương, ngạnh cương, ngạnh cương. Mấy người chăm miệng một lời hô. Lúc này, Từ Chí Dũng đi tới, các ngươi đang nói cái gì? Như thế có cái tỉnh. Hoàng Thiên Lạc thần thái sáng láng, chúng ta đang thương lượng về sau làm sao tại trước mặt nữ nhân ngẩng đầu lên. Từ Chí Dũng nhíu mắt, các ngươi không sợ bị đánh? Càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh là tín nhiệm của chúng ta. Chúng ta mấy cái chẳng mấy chốc sẽ đứng lên, đến lúc đó trong nhà cũng chỉ có ngươi một cái sợ hàng. Từ Chí Dũng không vui nói bậy bạ gì đó, không biết lớn nhỏ. Hạ Một Phong điếu môi, Thiên Lạc nói vốn chính là lời nói thật, ngài nhìn ngài tại mẹ trước mặt cái dạng kia, so ta đều sợ, cũng liền chỉ dám tại chúng ta mấy cái trước mặt cái bị phong. Từ Chí Dũng sầm mặt lại, lao tử lúc nào sợ? Bình thường ta vậy cũng là để cho nàng mà thôi, chỉ cần ta không để cho, vài phút đem nàng thu thập ngoan ngoãn, các ngươi tin hay không? Cắt. Mấy người đều là một mặt khinh thường. Lý Thanh Vân cảm thấy cơ hội tới, vội vàng nói, cha, ta tin. Từ Chí Dũng một mặt ngộng, ai là người cha? Không cần loại gọi. Lý Thanh Vân vẻ mặt tươi cười, ngài là Thiên Nhi cha, dĩ nhiên chính là cha ta. Từ khi ta lần thứ nhất nhìn thấy ngài, liền bị ngài tướng mạo đường đường, uy phong lẫm lẫm nam tử hán khí khái chết phục, còn có ngài cái kia ôn tồn lễ độ khí chất, rõ ràng có thể đem ta mẹ chị ngoan ngoãn. Thế nhưng là ngài càng muốn để cho nàng, phần khí độ này thật là khiến người ta kính nể. Từ Chí Dũng thỏa mãn gật đầu, ngươi người này vẫn rất thành thật. Mấy người khác đều là một mặt kinh ngạc mà nhìn xem Lý Thanh Vân, cảm giác hắn mông ngựa này giống như đập rất tơ lụa. Lý Thanh Vân còn nói thêm, nhưng là a, cha, ngài ngẫm lại, ngài vốn là muốn cho lấy ta mẹ, nhưng là người khác không lĩnh tình, còn càng muốn cho ngươi các loại khó xử, ngài không cảm thấy lo lắng sao? Từ Chí Dũng dáng tươi cười dần dần tán đi, trên mặt hiện ra buồn khổ thần sắc. Đúng vậy a, có thể là ta tha thứ để nàng làm trầm trọng thêm. Nếu muốn thay đổi chúng ta nam nhân thấp kém địa vị, liền muốn từ ngài làm lên, chỉ cần ngài chế phục mẹ, làm ra tốt đẹp dẫn đầu tác dụng, chúng ta tự nhiên cũng liền đi theo tới. Đúng vậy a, cha, đừng có lại sợ đi xuống, nam nhân của chúng ta vì cái gì không có địa vị? Ngươi chính là nguyên nhân chủ yếu. Hoàng Thiên Lạc cùng Lâm Tử Kỳ cũng mở thuyết phục đứng lên. Cha, từ giờ trở đi, cùng nương ngạnh cương, đem chúng ta địa vị của nam nhân tìm trở về. Đúng vậy a, cha, đừng sợ, đoàn kết chính là lực lượng, chúng ta đều duy trì ngài. Từ Chí Dũng mặc dù nói ngoan thoại hay là xe nhẹ được quen, thật muốn ngạnh cương, trong lòng lại bắt đầu đánh lên chống nuôi quân, nếu không chúng ta hay là lại nhịn một cái đi. Hạ Mộc Phong, Hạ Văn Bân, Lâm Tử Kỳ, Hoàng Thiên Lạc đều nhíu môi, dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Từ Chí Dũng. Từ Chí Dũng uy nghiêm của mình bị chất vấn, thế là kiên trì nói ra, vừa liền bữa, ai sợ ai? Phụ thân vi vũ, phụ thân dũng mãnh phi thường. Mấy người nhao nhao lớn tiếng khen hay. Từ Chí Dũng cảm nhận được đám người sùng bái ánh mắt, chắp tay sau lưng, bắt đầu hưởng thụ loại cao nhân này nhất đẳng cảm giác. Lúc này, Lý Thanh Vân còn nói thêm, cha, vẫn là phải có một cái vừa lý do, cũng không thể vô duyên vô cớ loạn vừa đi. Từ Chí Dũng gật đầu, ngươi nói rất có lý, vậy ta dùng cái gì lý do đi vừa? Lý Thanh Vân ra vẻ thâm trầm nói ra, ta mẹ không phải không thích ta sao? Ngươi thích ta không được sao? liền cùng với nàng đối nghịch, mà lại ngươi làm như vậy sẽ còn đạt được tiên nhi duy trì. Đến lúc đó, ta mẹ liền chúng bạn xa lánh, thiên thời địa lợi nhân hòa ngươi mọi thứ đều chiếm, muốn thua cũng khó khăn. Từ Chí Dũng mừng rỡ, tiểu tử ngươi nói hình như còn có chút đạo lý, bất quá ta làm sao có chút bị ngươi coi thường sự cảm giác. Ngươi vì cái gì không trái lại ngẫm lại, chúng ta đều đang ủng hộ ngươi trọng trấn Hùng Phong. Lý Thanh Vân ngữ khí chân thành. Từ Chí Dũng vừa nhìn về phía mấy người khác, phát hiện tất cả mọi người đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem chính mình. Thế là vỗ một cái thật mạnh cái bàn, làm liền làm. Lý Thanh Vân mặc dù lớn lên so ta kém một chút, cũng coi là khó gặp tuấn tiếu hậu sinh, đầu óc cũng tính được là cơ linh, nhân phẩm cũng không tệ, thực lực cũng vẫn được. Nàng Hạ Lan Phi bằng cái gì không hài lòng? Chính là Lý Thanh Vân mấy người đi theo phụ họa. Cha, hạnh phúc của ta liền dựa vào ngài. Lý Thanh Vân nhấn mạnh một câu. Từ Chí Dũng tràn đầy tự tin, bao tại trên người của ta. Ta hôm nay liền muốn để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là trấn phu cương. Nhưng vào lúc này, Hạ Lan Phi đi ra. Từ Chí Dũng trông thấy Hạ Lan Phi trong nháy mắt bản năng lui về phía sau nửa bước, mặc dù không quá rõ ràng, vẫn là bị Lý Tử Kỳ, Hoàng Thiên Lạc mấy người nhìn ở trong mắt. Dù sao tất cả mọi người có giống nhau kinh lịch, quan sát bén nhạy dị thường. Từ Chí Dũng cũng đã nhận ra mấy người phản ứng, lại lấy dũng khí tiến lên một bước, nuốt nước miếng một cái. Lan Phi, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi nói. Hạ Lan Phi đi đến trong đỉnh tòa hạ, nói đi. Ta cảm thấy Lý Thanh Vân đứa nhỏ này cũng không tệ lắm, không bằng chúng ta. Hạ Lan Phi lườm Từ Chí Dũng một chút, ánh mắt kia mặc dù không phải rất hung, thế nhưng là tại Từ Chí Dũng trong mắt lại không khỏi kinh hãi, không khỏi dùng mình một cái, lông tơ đứng thẳng. Bất quá hắn ý nguyên lấy dũng khí nói ra, ta cảm thấy Lý Thanh Vân còn giống như không sai, ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong một câu nói kia, Từ Chí Dũng đông cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hạ Lan Phi không nói. Lúc này, Hạ Mộc Phong, Hoàng Thiên Lạc đều tại cho Từ Chí Dũng thần thức truyền âm, ngạnh cường. Hôm nay mặt mũi này không có khả năng ném. Từ Chí Dũng hít sâu một hơi, chuẩn bị nhân sinh bên trong lần thứ nhất ngạnh cường. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Hạ Lan Phi nghiêm túc biểu lộ, mặc dù không có nổi giận, nhưng là càng như vậy, càng là giống bao tô tiến đến trước đó bình tĩnh. Từ Chí Dũng lại do dự, bên tai còn không ngừng truyền đến Hạ Mộc Phong mấy người cổ động thanh âm của mình. Nhưng là hiện tại Từ Chí Dũng sắc mặt đã bắt đầu trắng bệnh, bờ môi xuất hiện run rẩy, tứ chi có chút như nhũn ra, cảm giác tùy thời đều có thể sẽ té xỉu. Hắn lâm vào không gì sánh được xoắn xuýt bên trong. Hạ Lan Phi cuối cùng mở miệng, ngươi vừa mới nói một chữ, Từ Chí Dũng tâm lý phòng tuyến liền triệt để sụp đổ. Hắn cảm giác đã không thể thừa nhận cùng Hạ Lan Phi ngạnh cương mang đến áp lực, hắn lựa chọn thỏa hiệp. Từ Chí Dũng đánh gãy Hạ Lan Phi lời nói, ta biết ngươi phải nói cái gì, để ta tới nói xong. Lý Thanh Vân người này nhìn cũng không tệ lắm, nhưng là khuyết điểm thực sự quá nhiều. Có chút đẹp trai, nhưng là hái hoa ngắt cỏ, hoa tâm đại củ cải một cái, không đáng tin cậy. Miệng lưỡi chân chu, cười đùa tí tưởng, không đáng tin cậy. Suốt ngày chỉ biết châm ngòi ly gián, nhân phẩm thấp kém, không đáng tin cậy. Phiêu chiến thí luyện tháp, bị đánh đi ra coi như xong, còn hởi chuồng tí nhất cái, trí thông minh đáng lo, không đáng tin cậy. Cho nên ta tổng hợp đánh giá xuống tới, cảm thấy hắn người này không được. Sau khi nói xong những lời này, Từ Chí Dũng chủ động đứng ở Hạ Lan Phi sau lưng, rất có một loại bỏ gian tà theo chính nghĩa cảm giác. Lý Thanh Vân, Hạ Mộc Phong, Hoàng Thiên Lạc mấy người tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt khó có thể tin. Từ Chí Dũng sợ, đã đổi mới bọn hắn tăng quan, cái này bội bạc hành vi quá đáng xấu hổ. Lâm Trận Đào Ngũ, hèn hạ vô sỉ. Đặc biệt là Hạ Mộc Phong cùng Hạ Văn Vân làm con của hắn, lúc này đều có chút xấu hổ vô cùng. Hạ Lan Phi thản nhiên nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy Lý Thanh Vân đứa nhỏ này cũng không tệ lắm. Không sai. Nàng cảm thấy không sai. Từ Chí Dũng ngậm, làm nửa ngày nàng muốn nói Lý Thanh Vân không sai, mà ta đập sai mông ngựa. Từ Chí Dũng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Uy tín ném đi, tôn nghiêm ném đi, nhân phẩm cũng ném đi, tất cả đều ném đi, trả lại hắn mẹ đập sai mông ngựa. Vận mệnh muốn hay không như vậy chọc ghẹo ta. Ngắn ngủi thất thần đằng sau, Từ Chí Dũng ho khan vài tiếng, nghiêm trang nói ra, Lan Phỉ lời ấy, cùng ta không như mà hợp. Ngay từ đầu ta liền cho là Thanh Vân đứa nhỏ này rất tốt, làm qua tên ăn mày có thể chịu được cực khổ. Phu nhân nhiều, biết được chiếu cố người, tính tình cũng tốt. Từ khi đi vào Phượng Hoàng tộc, mặc kệ ai nói hắn nói xấu hắn cũng không tức giận. Thực lực cũng không tệ, một hơi liền chạy tới thí luyện tháp tầng 5, thật sự là hiếm thấy thiên tài. Vừa rồi ta sở dĩ nói hắn không tốt, chủ yếu là muốn kiểm tra một chút khí độ của hắn thế nào. Hoàn toàn chính xác, rất có dung người chi lượng. Chúc mừng ngươi, Thanh Vân, thông qua được khảo nghiệm của ta. Chương 133, hoan nên Triệu sư muội gia nhập. Chương 133, hoan nên Triệu sư muội gia nhập. Lý Thanh Vân chấn kinh, Hạ Lan Phi chấn kinh, tất cả mọi người hóa đá. Ngoa tạo, rất có thể vô ích, tuyệt đối là chuyên nghiệp. Hạ Mộc Phong mấy người nhìn Từ Chí Dũng thần sắc đều trở nên phi thường quái dị, có hoảng sợ, có rung động, có im lặng, có khinh bỉ, cũng có bội phục, các loại phức tạp cảm xúc đan vào một chỗ. Hạ Lan Phi hướng Lý Thanh Vân thần thức truyền âm, ngươi sự tình ta đã biết, bất quá bây giờ còn không phải công khai thời điểm, qua đoạn thời gian ta sẽ thả Thiên Nhi đi ra, quan hệ của các ngươi, ta thái độ hiện tại là mở một con mắt nhắm một con, bất quá tại các ngươi thành thần trước đó không có khả năng đối với Thiên Nhi vượt qua lôi chỉ nửa bước. Lý Thanh Vân cũng truyền âm nói, ta đã biết, tạ ơn mẹ. Hạ Lan Phi nghe được mẹ cái chữ này cảm thấy rất quái lạ, nhưng là cũng không có phủ nhận. Lập tức nhìn về phía Từ Chí Dũng, đi, người trẻ tuổi nói chuyện tiếng, ngươi ở chỗ này ngủ xem náo nhiệt gì. Tốt. Từ Chí Dũng lên tiếng liền cùng Hạ Lan Phi đi. Lý Thanh Vân lại cùng Hạ Mộc Phong mấy người Hàn Huyên hội thiên mới về nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, băng tuyết thần bực. Một cái vóc người cực kỳ đầy đặn, chân dài eo nhỏ mỹ nhân tuyệt sắc đang luyện võ tràng bên trên tu luyện, dẫn tới tất cả nam đệ tử tranh nhau quan sát. Chỉ gặp Tôn Sùng cảnh tay nâng hoa tươi đi vào nữ tử tuyệt mỹ trước mặt, "Triệu sư muội, đây là ta hôm nay ở trên núi hái hoa tươi, tặng cho ngươi." Tống Hoàng Kiệt cũng chạy tới, xuất ra một chùm càng thêm đẹp đẽ hoa, "Triệu sư muội, đây là ta hôm nay đặc biệt ở trên đường đẩy hai canh giờ đội mới mua được hoa, tặng cho ngươi." Võ Vạn Trọng cũng từ trong đám người đi ra, trong tay bưng lấy một chùm do tảng đá điêu khắc thành hoa mẫu đơn, "Triệu sư muội, đây là ta dùng mã não thạch tự tay điêu khắc hoa, hy vọng ngươi có thể ưa thích." Triệu Khuynh Thành quay người, một tấm mỹ hoặc chúng sinh gương mặt xinh đẹp, mang theo nụ cười quyến rũ, nhìn về phía ba người. Giờ khắc này, giữa sân nam đệ tử tất cả đều nhìn như si như say, thần sắc ngốc trệ, khóe miệng chảy nước bọt. Triệu Khuynh Thành ngữ khí nhu hòa, "Ta ơn ba vị sư minh, bất quá ta bây giờ còn đang tu luyện, không tiện cầm, còn xin sư minh trước để ở một bên." Triệu Khuynh Thành thanh âm ôn nhu mà mị hoặc, để cho người ta nghe liền có một loại toàn thân dã rời cảm giác. Lại thêm nàng cực kỳ nóng bỏng dáng người, không có gì sánh kịp mỹ mạo, đường cong hoàn mỹ, câu hồn ánh mắt, thiên tiểu bá mị tư thái. Để ở đây nam đệ tử một trận ý loạn tình mê. Đột nhiên, một đoàn đệ tử bật lên, đem Triệu Khuynh Thành bao bọc vây quanh. "Triệu sư muội, ta vì ngươi chuẩn bị ngọc phong tường, ngọt ngào ngon miệng, mị dùng dưỡng nhan." "Triệu sư muội, ta vì ngươi mua một đôi giày, ngươi thử một chút đi." "Triệu sư muội, đây là ta toàn bộ linh hạch, đều tặng cho ngươi." "Triệu sư muội, đây là ta thu thập linh hảo, toàn bộ cho ngươi." Trong lúc nhất thời, tiếng người huyên náo, đều tại hướng Triệu Khuynh Thành xung xoe. Triệu Khuynh Thành yên nhiên cười một tiếng, "Ta ơn các vị sư minh nâng đỡ, tiểu muội nhận lấy thì ngại, còn xin các ngươi đều thu hồi đi thôi." Trông thấy Triệu Khuynh Thành câu hồn đoạt phách dáng tươi cười, có mấy cái đệ tử té xỉu tại chỗ. "Mau tới người, đem mấy cái này té xỉu sư đệ nhất đi về nghỉ." Hiện trường biến có chút hỗn loạn. Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê cùng Triệu Khuynh Thành so sánh, mỹ mạo khó phân sàn sàn nhau. Chỉ bất quá Triệu Khuynh Thành ngọn núi càng thêm cao ngạo, đôi này nam nhân mà nói chính là khó mà kháng cự lực sát thương. Lại thêm nàng cái kia nũng nịu thanh âm, xinh đẹp động tác, câu người thần thái, toàn bộ điệp ra đằng sau. Đối với nam nhân lực hấp dẫn hoàn toàn không cách nào kháng cự. Đơn giản tới nói chính là, Triệu Khuynh Thành đem ưu thế của mình phát huy cực hạn. Là chân chính nam nhân sát thủ. Thẩm Mộng Nhu ở bên cạnh nhìn thấy lần này chẳng cảnh, khẽ nhíu mày, "Vũ Khê tỷ, ta có chút lo lắng phu quân cầm giữ không được." Khương Vũ Khê mỉm cười, "Phu quân có lẽ còn là có chút định lực đi. Ngươi lại nhìn Triệu sư muội như vậy được không nên, tâm cao khí ngạo, hẳn là chướng mắt người có vợ." Đúng lúc này, một viên sáng chói lưu tinh từ phía chân trời bay tới. "Phu quân trở về." Khương Vũ Khê ngữ khí hưng phấn. Thẩm Mộng Nhu nhìn xem lưu tinh, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Triệu Khuynh Thành cũng nhìn về phía chân trời, khóe miệng hiện ra một vòng kỳ quái ý cười. "Lý sư minh trở về." Các đệ tử cũng bắt đầu điên cuồng la lên. Đây là trong lòng bọn họ giống như thần nam nhân. Ngăn cơn sóng dữ, dẫn đầu băng tuyết thần bực quật khởi cái thế thiên tiêu. Nhất là vừa mới gia nhập đệ tử mới, rất nhiều đều là hướng về phía hắn tới. Lý Thanh Vân người chưa tới lại âm thanh tới trước, "Ha ha, ta lại trở về." Ngay tại Lý Thanh Vân sắp rơi xuống đất thời điểm, hắn nhìn thấy Triệu Khuynh Thành, chấn động trong lòng, nàng tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ lại chạy đến nơi đây tới giết ta? "Không phải đâu, ta bất quá đánh nàng 7-8 chục bên dưới cái mông mà thôi, muốn hay không giết tới trong nhà của ta đến?" Khiến cho cùng thâm cửu đại hận một dạng. Lý Thanh Vân lâm vào suy nghĩ bên trong, không có chú ý tới phía trước, trực tiếp đem đầu cắm vào trong đất. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, luyện võ chàng lắc lư mấy lần, vạc nước cũng tràn một chút đi ra. Lúc này có một cái rất có âm nhạc thiên phú huyết xanh, ngay tại ca hát, người nói con mắt chớp chớp còn không có hát xong liền bị Lý Thanh Vân sinh ra chấn động, về sau ngửa tư thế chấn vào trong nước, sau đó lại đem đầu nhô ra mặt nước oán độc nhìn một phía. Đây chính là băng vực tử thần. Giữa sân đám người hóa đá. "Nhanh cứu ta." Lý Thanh Vân tại trong đất hồ, bởi vì ở mức nguyên nhân, phát âm không rõ ràng lắm. Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê lấy lại tinh thần, xông đi lên kéo Lý Thanh Vân, đệ tử khác cũng vây lại. Rất nhanh liền đem Lý Thanh Vân rút ra, chỉ là trên mặt đều là bùn đất. Võ Vạn Trọng vẻ mặt tươi cười, "Lý sư đệ, ngươi lần trước trở về không mặc quần áo, lần này lại dùng đầu đụng, cũng quá tú đi." Lý Thanh Vân bất đắc dĩ cười cười, vừa nhìn về phía Triệu Khuynh Thành, "Triệu cô nương, làm sao ngươi tới băng tuyết thần vực?" Thẩm Mộng Nhu hơi kinh ngạc, "Các ngươi nhận biết? Ta cùng Lý sư huynh từng có gặp mặt một lần, lúc đó ta tại quần anh lâu diễn xuất, hắn là khách quý." Triệu Khuynh Thành chậm rãi nói ra, vừa nhìn về phía Lý Thanh Vân, "Ta hiện tại đã là băng tuyết thần vực đệ tử." Thẩm Mộng Nhu có chút cảnh giác nhìn xem hai người, "Giữa các ngươi sẽ không phải có cái gì đi?" Triệu Khuynh Thành nghĩ đến trước đó Lý Thanh Vân cái kia dáng vẻ khó chơi, trong lòng có chút sinh khí, lại nghĩ tới Lý Thanh Vân đánh chính mình cái mông cái kia chơi liều, càng là tâm ý nặng bình, chỉ là y nguyên duy trì tỉnh táo, nhẹ nhàng nói ra, "Thẩm sư tỷ, ngươi nghĩ gì thế? Ta cũng không thích người có vợ." Nghe được Triệu Khuynh Thành lời nói, Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê đều là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Lý Thanh Vân vốn còn muốn nói chút gì, đột nhiên nghĩ đến Triệu Khuynh Thành có thể phát động nhiệm vụ, nói không chừng còn có thể trên người nàng thu hoạch điểm chỗ tốt, lập tức nói ra, "Hoan nên Triệu sư muội gia nhập." Triệu Khuynh Thành mỉm cười, "Về sau còn xin Lý sư huynh nhiều hơn chiếu cố." Đám người một trận hàn huyên đằng sau, Lý Thanh Vân liền trở về phòng nghỉ ngơi. Khương Vũ Khê cùng Thẩm Mộng Nhu cũng đi theo vào. Thẩm Mộng Nhu ngồi vào Lý Thanh Vân trên thân, ngựa khi ôn nhu, "Phu quân, ngươi cảm thấy Triệu sư muội mỹ sao?" Lý Thanh Vân hơi nhướng mày, biết Thẩm Mộng Nhu lại tới bộ mình. Lập tức cười hắc hắc, "Triệu sư muội chỗ nào so ra mà vượt nhà ta tiểu Nhu đẹp a?" Thẩm Mộng Nhu lộ ra một vòng ý cười, "Nhưng là chúng ta băng tuyết thần vực đệ tử từng cái đều thích nàng, làm sao có thể không có ta đẹp đâu." Lý Thanh Vân cười cười, "Đó là dĩ nhiên, ngươi cũng lập gia đình, bọn hắn nào dám đối với ngươi xung xoe, trừ phi là không muốn sống." ngươi không cần bởi vì cái này liền phủ định mị lực của mình. Thẩm Mộc Nhu vui vẻ tại Lý Thanh Vân trên mặt hôn một cái, phu quân thật tốt. Lý Thanh Vân lại đem Khương Vũ Khê cùng ôm vào trong ngực, hôn một cái, bộ dạng này mới công bằng. Sau đó biến có chút nghiêm túc, cái kia huyết ma thâm viên thế nào? Khương Vũ Khê, chúng ta phái mấy cái sư đệ một mực tại nơi đó giám thị, Ngũ Đại Tông chủ còn tại chữa trị Ngũ Phương trận. Vậy chúng ta cũng đi nhìn xem. Lý Thanh Vân lôi kéo hai nữ hóa thành một viên sáng chói lưu tinh, bay hướng ác ma vực sâu. Chương 134, ba bước đoạt mệnh rắn. Chương 134, ba bước đoạt mệnh rắn. Giờ phút này, Mạc Vô Cực, Tiêu Khôn, Lôi Hoành, Đinh Nhận, Bạch Hồng Mai đang toàn lực thi triển Kim Một Thủy Hỏa Thổ Ngũ Hành chi lực, chữa trị Ngũ Phương trận. Một cái màu đen trong ma quật toát ra bao quanh hắc khí bên trên bọc lấy hồng quang, càng không ngừng đụng vào trên trận pháp, khiến cho chung quanh ngọn núi cũng đi theo sinh ra lắc lư. Lý Thanh Vân mang theo Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê xuất hiện ở trong sân, "Mạc tông chủ, thế nào?" Mạc Vô Cực một bên thi triển thuật pháp, vừa nói, "Có chút khó giải quyết, chẳng qua trước mắt còn tại trong khống chế." Tiêu Khôn mấy người cũng nhìn về phía Lý Thanh Vân, cũng không nói chuyện. "Cần ta hỗ trợ sao?" Lý Thanh Vân hỏi. Hắn mặc dù cùng Tiêu Khôn, Đinh Ẩn, Lôi Hoành có mâu thuẫn, nhưng là tại đối mặt huyết ma tộc vấn đề bên trên, mọi người mục tiêu là nhất trí. Mạc Vô Cực lắc đầu, "Hiện tại còn không cần, cái này Ngũ Phương trận chỉ có thể do chúng ta Ngũ Tông bí thuật mới có thể chữa trị. Vậy ta sẽ không phải dậy, nếu như cần giúp đỡ liền nói một tiếng." Nói xong, Lý Thanh Vân lại dẫn hai nữ rời đi. Lý Thanh Vân trở lại Băng Tuyết thần vực, liền bắt đầu chỉ đạo đám người tu luyện. Võ Vạn Trọng có chút hơi khó đi đến Lý Thanh Vân trước mặt, "Lý sư đệ, ngươi có thể hay không dạy cho chúng ta thần quy quyền?" Đây chính là Lý Thanh Vân tuyệt kỹ thành danh, uy lực to lớn, trên cơ bản mỗi một cái Băng Tuyết thần vực đệ tử đều trông mà thèm. Lý Thanh Vân lắc đầu. Võ Vạn Trọng thở dài một tiếng, "Nếu như không tiện lời nói, coi như xong đi." Lý Thanh Vân tức giận nói ra, "Đều là huynh đệ đồng môn, cái này còn phải hỏi sao? Muốn học đều tới." Tôn Sùng Cảnh, Tống Hoàng Kiệt dẫn đầu chạy tới, mặt khác nam đệ tử cũng nhao nhao đi theo. Còn lại nữ đệ tử thì tập hợp một chỗ, nhìn Lý Thanh Vân dạy quyền. Lý Thanh Vân vén tay áo lên, "Cái này thần quy quyền là ta tại Vương Bát quyền trên cơ sở, kết hợp mấy chục chủng ngoại gia công pháp, lĩnh ngộ ra tới." Lý Thanh Vân không nguyện ý buông tha cái này tốt đẹp trang bức cơ hội, cho nên lưỡng nghiêm mặt đem hệ thống thăng cấp công pháp nói thành là chính mình lĩnh ngộ. Nghe được lợi hại như vậy công pháp lại là Lý Thanh Vân tự sáng tạo, dưới đại điện cuồng. "Lý sư Minh Thiên Phú quả nhiên vang dội của kim, lợi hại, lợi hại." Lý sư Minh ngưu bức. Các loại mông ngựa âm thanh, quét sạch băng tuyết thần vực. Thương Vũ Khê cùng Thẩm Mộc Nhu một trái một phải đứng tại Lý Thanh Vân sau lưng, yên lặng thưởng thức chính mình nam nhân bị người kính yêu dáng vẻ. Triệu Khuynh Thành cũng nghiêm túc nhìn lại, nàng biết Lý Thanh Vân rất mạnh, cũng nghe nói Tam Đại Tông chủ đều bại bởi hắn, bất quá những cái kia đều là truyền ngôn, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể xác định thực lực của hắn đến cùng thế nào. "Ta trước đem khẩu quyết truyền thụ cho các ngươi. Rùa đen tốt, rùa đen lớn, rùa đen cả ngày thích đánh nhau. Rùa đen hỏng, rùa đen nhanh, rùa đen vừa ra toàn đánh bại. Các ngươi muốn đem khẩu quyết đọc ngược như chạy, có nghe hay không?" "Nghe được." Tất cả mọi người nhiệt tình như lửa bắt đầu đọc thuộc lòng khẩu quyết, sợ thua ở trên hàng bắt đầu, toàn bộ luyện võ tràng mấy ngàn đệ tử đều đang không ngừng đọc thuộc lòng, cho người cảm giác giống như là đang làm pháp sự, siêu độ lấy cái gì. Người khác có một lần, chính mình liền muốn đọc hai lần, tất cả mọi người không muốn thua, cứ như vậy một mực đấu nữa. Tình nguyện mệnh chết chính mình cũng muốn quyền tử bên người. "Tốt, xem chiêu thức." Lý Thanh Vân giống lên một tiếng liền bắt đầu đánh lên thần quy quyền thức thứ nhất, thần quy luận vũ. Chỉ gặp Lý Thanh Vân quyền phong cương mãnh, động tác mau lẹ, chiêu thức lăng lệ, trong chớp mắt liền từ không cùng vị trí phóng xuất ra mấy trăm con ô quy hư ảnh. Tốc độ nhanh chóng, uy lực cường đại, để giữa sân đám người động hồn kinh tâm. Chiêu thứ hai, thần quy xuất hải. Lý Thanh Vân tay phải tụ khí, toàn bộ tay đều phát ra mãnh liệt ánh sáng màu xanh biếc, đấm ra một quyền, một cái trăm trượng cự quy phóng lên tận trời, mang theo cảm giác nuột ngạt cực kỳ mạnh, từ đám người đỉnh đầu bay qua, hư không phá toái, không gian vặn mèo, ven đường nhấc lên mãnh liệt khí lãng, tiếng xé gió vang vọng phương viên trăm dặm. Ầm ầm, ô quy hư ảnh bạo tạc, khiến cho bầu trời đều biến thành màu lam. Chiêu thứ ba, vạn quy triều bái. Lý Thanh Vân hét lớn một tiếng, khí tức tăng vọt, quần áo tóc cấp tốc bay lên, quanh thân màu lam linh khí điên cuồng bốn phía. Đấm ra một quyền, linh khí phô thiên cái địa tuôn ra, hợp thành mấy trăm con hình thể to lớn rùa đen, mạnh mẽ đâm tới. Cương đại uy năng, khí thế kinh khủng, nhìn đám người tâm thần chấn động, nghẹn họng nhìn chân chối. Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Triệu Khuynh Thành thì là mặt lộ vẻ khó xử, thầm nghĩ trong lòng, thực lực này không khỏi cũng quá mạnh đi. Cứng rắn hy vọng xa vời, xem ra chỉ có thể chơi xấu. Chỉ là, uy tôn tử này thật sự là không tốt ám toán a. Thời khắc này Triệu Khuynh Thành đều có chút tuyệt vọng, cảm giác giết Lý Thanh Vân độ khó thật sự là quá lớn. Chỉ là vừa nghĩ tới lệnh của sư phụ, giết không chết Lý Thanh Vân liền muốn gả cho đại sư Minh Phó Dịch, Triệu Khuynh Thành nắm chặt nắm đấm, lần nữa quyết định, nhất định phải nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Lý Thanh Vân thần quy quyền đánh xong, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động, mấy chục cái nữ đệ tử xông lại tặng quà cho Lý Thanh Vân, lấy đó hâm mộ chi tình. Long nhãn đầu, cây su hảo, đậu phụ thối, mức quả, long tu đường, bánh đậu bánh ngọt, canh hạt sen, cái gì cần có đều có. Lý Thanh Vân ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ chiếu đơn thu hết. Ngay tại Lý Thanh Vân đắc ý thời điểm, trong hư không xuất hiện một vài mười trượng thân ảnh. Lý Thanh Vân ngẩng đầu nhìn lại. Thiết Đầu, lão đại. Thiết Đầu từ trên trời giáng xuống, đi vào Lý Thanh Vân trước mặt, một đầu đâm vào Lý Thanh Vân trong ngực, bởi vì hình thể quá lớn, không cẩn thận liền đem Lý Thanh Vân đụng bay mấy chục mét. Ngoa tào, Thiết Đầu, ngươi đụng ta làm gì? Lý Thanh Vân đứng người lên vô vỗ trên mông cho bụi. Lão đại, đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi. Thiết đầu đem thân thể biến cùng người không chênh lệch nhiều, lại xông tới Lý Thanh Vân trong lực, dùng đầu tại Lý Thanh Vân trên thân cọ. Lý Thanh Vân lấy được ba đầu cực phẩm linh mạch đều tại băng tuyết thần vực, cho nên trong khoảng thời gian này, Thiết đầu một mực tại thần vực bên trong tu luyện, hôm nay mới vừa vận xuất quan. Ngươi là nam, đừng dựa vào ta gần như vậy. Lý Thanh Vân đem Thiết đầu đẩy ra, tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm, đều kim đan sơ kỳ. Phía sau ta lại đem Huyền Băng Thiên một quyết giao cho ngươi, để cho ngươi có thể mặc băng giáp, tăng cường phòng ngự. Thiết đầu cười ha hả gật đầu, ta ơn lao đại nhiều. Trong đêm, Lý Thanh Vân tại gian phòng tắm rửa, Triệu Khuynh Thành lặng lẽ đi vào ngoài phòng, xuất ra một con rắn, từ khe cửa bỏ vào. Đây là ba bước đoạt mệnh rắn, độc tính vô cùng cường đại, là ám ẩn hồn mạnh nhất độc dược, tu sĩ tầm thường chỉ cần bị cắn, trong ba hơi hẳn phải chết. Chỉ cần có thể cắn được Lý Thanh Vân, coi như cắn không chết, chí ít cũng có thể để hắn thực lực giảm đi nhiều, đến lúc đó liền có thể nhân cơ hội này đánh lên hắn. Triệu Khuynh Thành lặng lặng chờ ở bên ngoài thời cơ. Một lát sau liền nghe đến Lý Thanh Vân hét to một tiếng. Triệu Khuynh Thành mừng rỡ trong lòng, "Thành." Vừa cao hứng không có hai giây liền nghe đến Lý Thanh Vân nói ra, "Cái này rắn mọc thật tốt kỳ quái, làn da làm sao như thế thô ráp, cùng con cóc ghẻ một dạng, sẽ không phải dáng dấp là mụ đậu đi. Tính toán, hay là đừng dùng đến ngâm rượu, vạn nhất uống giải một thân bao sẽ không tốt." Nói xong cũng ném đi ra, vừa vặn rơi vào Triệu Khuynh Thành trên nông. Kém một chút dọa đến Triệu Khuynh Thành kêu to. Bi kịch sự tình hay là phát sinh, ba bước đoạt mệnh rắn cắn một cái tại Triệu Khuynh Thành trên nông, đau thân thể nàng ngăn không được run rẩy, làn da cũng bắt đầu biến thành đen, hô hấp cũng trở nên gấp rút. Triệu Khuynh Thành tranh thủ thời gian xuất ra giải dược căn bảo, còn chưa kịp đem rắn rút ra, liền nghe đến Lý Thanh Vân thanh âm, "Ai ở bên ngoài?" Chương 135, chờ lao nương chương 135, chờ lao nương. Triệu Khuynh Thành cũng không lo được trên mông rắn, co cẳng liền chạy. Rất nhanh, Triệu Khuynh Thành về đến phòng. Lúc này, nàng đã đem phía sau cái mông con rắn kia lăng trì xử tử, vận chuyển linh lực vứt xuống hơn 10 dặm bên ngoài. Triệu Khuynh Thành nằm lì ở trên giường, cái mông sưng rất cao, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, "Tốt ngươi cái Lý Thanh Vân, cùng ta cái mông có thủ đúng không? Lần trước đem cái mông ta đánh sưng, mới tốt không lâu, hôm nay lại dùng độc như vậy rắn cắn cái mông ta, tốt, xem như ngươi lợi hại." "Chờ lao nương." Ngày kế tiếp trong đêm, Triệu Khuynh Thành thừa dịp Lý Thanh Vân đi ị thời điểm, xuất ra một viên linh lực đạn ném đi đi bảo. Linh lực đạn là đem linh lực tụ tập cùng một chỗ, dùng phương pháp đặc thù đem nó áp xúc mà thành, chỉ cần ở phía trên rót vào một chút linh lực, phá hủy nó nội bộ tính ổn định liền sẽ phát sinh bạo tạc. Triệu Khuynh Thành biết làm như vậy chưa hẳn có thể giết chết Lý Thanh Vân, chỉ cần có thể nổ thương hắn liền có thể thừa cơ đem hắn đánh giết. Chỉ nghe được nhà xí bên trong truyền ra Lý Thanh Vân thanh âm, "Đại Sa Ca, cho lão tử nôn, đừng cái gì đều ăn bậy." Trong chớp mắt linh lực đạn lại bay ra. Vì cái gì không có bạo tạc? Triệu Khuynh Thành không kịp ngâm nghĩ nữa, quay người liền chạy. Ầm ầm. Mặc dù Triệu Khuynh Thành sớm có phòng bị, vẫn là bị nổ bay ra ngoài. Phía sau cái mông váy đều nổ rách tung tóe, triệt để lộ hàng, bất quá còn tốt, bốn phía không người. Triệu Khuynh Thành chạy về gian phòng, "Tốt ngươi cái Lý Thanh Vân, quá không phải người. Hôm qua dùng độc rắn cắn cái mông ta, hôm nay lại dùng linh lực đạn nổ cái mông ta, xem như ngươi lợi hại, chờ lao đương." Triệu Khuynh Thành dùng chăn mền che lại cái mông lại bắt đầu suy tư kế hoạch tiếp theo. Lúc này, Lý Thanh Vân còn rất mập bức, làm sao kéo cái phân bên ngoài còn nổ đi lên, đi nhanh lên đi ra, chỉ gặp nơi này đã tụ tập vài trăm người. "Lý Thanh Vân, kéo cái phân đều có người vây xem. Hiện tại người đam mê kỳ quái như thế sao? Hẳn là vừa rồi tiếng nổ mạnh là đang vì ta chúc mừng. Đi ị có cái gì đáng giá chúc mừng?" Võ Vạn Trọng nói ra, "Lý sư đệ, ngươi đừng nói cho ta, vừa mới thanh âm là ngươi tại đi ị." Lý Thanh Vân sững sờ, không biết tại sao lại hỏi như vậy, trong nhà cầu không gậy phân còn có thể làm gì, thế là nói ra, "Đúng vậy à, ta vừa mới đúng là đi ị." Võ Vạn Trọng hít sâu một hơi, "Mọi người tản đi đi. Vừa mới là Lý sư đệ đi ị thanh âm." Mọi người sắc mặt đại biến, đơn giản không thể tin được đi ị có thể có động tĩnh lớn như vậy, không biết còn tưởng rằng băng tuyết thần vực bị tập kích, chỉ là Lý Thanh Vân đều thừa nhận, không tin cũng phải tin, thế là nhao nhao rời đi. Lý Thanh Vân cứ thế tại nguyên chỗ, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Đằng sau mấy ngày, Triệu Khuynh Thành nghĩ hết các loại phương pháp đối phó Lý Thanh Vân, đầu độc, thổi khói độc, đều dùng, đều vô dụng, thế là quyết định liều chết đánh cược một lần, tuyệt đối không có khả năng nhận mệnh. Trước mấy ngày, Lý Thanh Vân không phải tại Thẩm Mộng Nhu gian phòng ngủ, chính là tại Khương Vũ Khê gian phòng ngủ, Triệu Khuynh Thành một mực không có cơ hội ra tay. Buổi tối hôm nay rốt cục chờ đến cơ hội. Nguyên Hắc Phong cao dạng, chính là giết người lúc. Triệu Khuynh Thành tại nửa đêm thời điểm, trước dùng siêu cấp vô địch khói mê đối với Lý Thanh Vân gian phòng thổi một đợt, sau đó sử dụng ám ảnh thuật, lặng lẽ chui vào. Trông thấy Lý Thanh Vân đang ngủ say, vẫn còn đang đánh khò khè, mà lại tiếng ngáy vẫn rất có tiết tấu làn điệu, trong gió có đóa tên vương bắt đản này đi ngủ đều chán ghét như vậy. Nghĩ đến từ khi biết Lý Thanh Vân đến nay, cái mông liền thảm tao tổn thương vô số lần. Triệu Khuynh Thành nổi giận, nàng cầm lấy chùy thủ, chậm rãi tới gần Lý Thanh Vân, tại cách Lý Thanh Vân rất gần thời điểm, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đâm về Lý Thanh Vân trái tim. Lý Thanh Vân mở to mắt, khoe miệng giơ lên, một tay lấy Triệu Khuynh Thành kéo đến trên đùi để lại. Tay phải giơ lên, vỗ xuống đi. Đùng đùng. Hệ thống làm sao không có phản ứng? Ba ba ba. Lại đánh mấy trăm bên dưới. Ô ô ô, Triệu sư muội, ngươi tại sao khóc? Lý Thanh Vân hỏi. Triệu Khuynh Thành trong lòng giật mình, ngươi biết thân phận của ta. Mắt thấy cũng đánh không ra nhiệm vụ gì, dứt khoát liền ngả bài đi. Lý Thanh Vân cười cười, liền ngươi xúc cảm này ta đều đánh nhiều lần, vô ta liền biết là ngươi. Thả ta ra. Hỗn đản. Nguyên lai ngươi một mực liền biết là ta. Vậy ngươi vì cái gì không đạch chân ta? Triệu Khuynh Thành trợn mắt nhìn. Lý Thanh Vân đương nhiên sẽ không nói cho nàng nguyên nhân chân chính. Thế là đem Triệu Khuynh Thành buông ra, chính là cảm thấy ngươi người này rất ngu xuẩn, muốn nhìn ngươi một chút còn có thể ngu xuẩn thành cái dạng gì. Triệu Khuynh Thành lên cơn giận dữ, đã không lo được thực lực chênh lệch, cầm lấy chủy thủ liền hướng Lý Thanh Vân trên thân đâm, "Vương Bát Đản, ngày này sang năm ta sẽ đến vì ngươi dâng hương." Nàng là triệt để hỏng mất, từ khi biết Lý Thanh Vân bắt đầu, không phải tại bị đánh, chính là tại bị đón trên đường. Một lần đều không có hài lòng qua. Lúc đầu ngay từ đầu giết Lý Thanh Vân chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ không phải là, nhất định phải chơi chết hắn, vì mình cái mông báo thủ. Lý Thanh Vân đoạt lấy chủy thủ, ném xuống đất, lại đem Triệu Khuynh Thành đặt tại trên đùi, một trận cùng đập. Ngoa tào, xem ra đã bị echo, không có nhiệm vụ, tay đều cho lão tử để bữa. Lý Thanh Vân ở trong lòng thở dài nói, Triệu Khuynh Thành lần này là thật khóc, còn khóc rất thương tâm, trong thanh âm tràn đầy bị khuất, làm cho đau lòng người không thôi. Lý Thanh Vân lại lắc lắc Triệu Khuynh Thành, "Triệu sư muội, đừng khóc a. Ngươi vừa mới cái kia nữ hán tử hình tượng đi nơi nào? Không cần giả mồm, chúng ta so tài nữa một phen." Lưu manh, vô lại, hỗn đản, Vương Bát Đản, ngươi khi dễ ta. Triệu Khuynh Thành chảy nước mắt, một bên thút thít một bên giận mắng. Lý Thanh Vân đem Triệu Khuynh Thành lật ra cái mặt, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ tràn đầy nước mắt, tại ánh trăng chiếu rọi sờ sờ động lòng người. Ngọn núi cao vút tại Lý Thanh Vân ở trên cao nhìn xuống thị giác bên dưới xuân quang chợt tiết, một mảnh hoa dâm. Lý Thanh Vân không khỏi nuốt nước miếng một cái, "Triệu sư muội, ngươi đáp ứng không cần đao đâm ta, ta liền thả ngươi. Ta muốn đâm chết ngươi, đâm chết cái tên Vương Bát Đản ngươi. Đánh lão nương 800 cái mông, còn muốn tính như vậy, không cửa. Chỉ cần ta không chết, ta liền muốn đâm chết ngươi. Đừng kích động như vậy. Triệu sư muội, làm gì ta cũng là sư huynh của ngươi, đúng hay không?" Sư huynh đánh xuống sư muội cái mông, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Nào có lớn như vậy oán hận. "Phi, lão nương sở dĩ gia nhập Băng Tuyết thần vực, chính là vì đâm chết ngươi, chỉ là lão thiên gia thật không có mắt, để cho ngươi có được thực lực mạnh như vậy. Ta thật hận. Triệu sư muội, ngươi người này có phải hay không đầu óc có vấn đề? Ta đều không có trêu chọc ngươi, ngươi tại sao muốn giết ta? Nếu như đổi thành những người khác, đã sớm đem ngươi cái kia ngươi đổ lưu manh này, chết không biết xấu hổ." Triệu Khuynh Thành đều muốn tức xỉu, ngực kịch liệt chập trùng, cực kỳ trắng quan. Lý Thanh Vân thấy thế, có phản ứng sinh lý, đành phải đem Triệu Khuynh Thành bùng ra, "Tốt, ngươi đi đi. Về sau không nên tới tìm ta nữa, ngươi là giết ta không được. Nếu là ngươi lại ngu xuẩn mất hồn, tới tìm ta phiền phức, cũng đừng trách ta bại lộ nam nhân bản tính." Lý Thanh Vân từ Triệu Khuynh Thành trên thân học được cá mảnh thuật, đối với hắn trợ giúp phi thường lớn, cho nên hắn cũng không muốn tổn thương nàng, dọa một cái là được rồi. Còn có điểm trọng yếu nhất, Triệu Khuynh Thành tướng mạo tuyệt mỹ, mặc dù có chút tùy tiện, nhưng là cái kia tao kình thật là khiến người ta có chút cầm giữ không được, cho nên không đành lòng đối với nàng ra tay gắt, nếu là thay cái tướng mạo bình thường đến, đã sớm giết. Triệu Khuynh Thành tức giận toàn thân phát run, "Thiên sát Lý Thanh Vân, lão nương ta muốn một mực nguyện rủa ngươi, hy vọng ngươi biến thành bất lực, hói đầu, mùi hầm rượu, mọc trí. Ta muốn mỗi ngày thắp hương bái Phật, để cho ta nguyện vọng trở thành sự thật." "Ngoa tào, muốn hay không ác độc như vậy? Ngươi cái này mỹ nhân gián giết, ta hy vọng ngươi dưới ngọn núi rủ xuống, cái mông lâu xương không cần, về sau tìm không thấy nam nhân. Cho dù là tìm được, đều là cái thật hư." Chương 136, hữu duyên vô phận. Chương 136, hữu duyên vô phận. Ngươi Triệu Khuynh Thành bị tức phun ra một ngụm máu tươi. "Không phải đâu, Triệu sư mọi ngươi có muốn hay không nhỏ bọn như vậy? Nhao nhao cái đỡ mà thôi, thế mà thổ huyết. Ngươi chờ lão nương, một ngày nào đó, ta muốn đem ngươi dẫm tại dưới chân, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Nói xong, Triệu Khuynh Thành từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Triệu sư mọi coi chừng, phía bên ngoài cửa sổ có cây xương rồng tại Triệu Khuynh Thành nhảy cửa sổ trong nháy mắt Lý Thanh Vân liền lên tiếng nhắc nhở, bất quá vẫn là chậm một bước. Rất nhanh chuyển đến chậu hoa phá toái thanh âm. "A." Triệu Khuynh Thành kêu thảm một tiếng. "Lý Thanh Vân, ngươi thế mà dùng cây xương rồng ám toán ta, xem như ngươi lợi hại, chờ lão nương. Cái này Triệu Khuynh Thành đầu óc có phải bị bệnh hay không? Ta hảo ý nhắc nhở, còn nói ta ám toán nàng. Tính toán, không nghĩ, đi ngủ." Lý Thanh Vân dùng chăn mền che đầu bắt đầu đi ngủ. Triệu Khuynh Thành một hơi xông ra Băng Tuyết thần vực, nhìn xem trên tay đâm, nộ khí trùng thiên, "Lý Thanh Vân, lão nương nhất định sẽ báo thù." Phát tiết xong sau bay vào hư không. Sau một canh giờ, xuyên qua một mảnh đầm lầy, đi tới một chỗ cực kỳ ẩn nấp trong dãy núi. Triệu Khuynh Thành bay đến một tòa không cao không thấp đỉnh núi, trên một khối nham thạch viết Ám Nguyệt Ngai. Trên sườn núi có vài trụ ở giữa kiến trúc bằng đá tảng, tạo hình kỳ lạ, hơi có chút dị vực phong tình. Triệu Khuynh Thành trực tiếp đi vào lớn nhất một gian thạch ốc. Đây là Ám Ảnh Hồn đại điện, mấy trăm bình phương lớn nhỏ, trống rỗng, chỉ trưng bày một chút hỏa lô, bên trong đốt lửa cháy hừng hực, phát ra lốp ba lốp bốt thanh âm. Một cái đầu mang mặt nạ màu đen nam tử trung niên đang ngồi ở trong đại điện trên một cái ghế nhắm mắt dưỡng thần. Triệu Khuynh Thành đi đến diện cụ nam bên người cũng không nói chuyện, chỉ là đứng bình tĩnh ở bên cạnh. Diện cụ nam thanh âm có chút khàn khàn, "Khuynh Thành, ngươi trở về, nhiệm vụ hoàn thành thế nào?" Triệu Khuynh Thành mặt lộ vẻ khó xử, "Có lỗi với sư phụ, ta thất bại." Diện cụ nam từ từ mở mắt, nhìn không ra hỉ nộ, "Đã ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ, vậy theo ước định hẳn là gả cho ngươi sư minh phó dịch." "Ta không gả." "Sư phụ, trong nội tâm của ta đã có người, trừ hắn ra ta ai cũng không gả." Diện cụ nam ngữ khí bình tĩnh, "Khuynh Thành, những năm gần đây ta đối với ngươi như thế nào? 10 năm trước ta lưu lạc đầu đường, là ngài đem ta mang về bóng đen sườn núi, thu ta làm đồ đệ, dạy ta công pháp. Sư phụ đối với ta ân trọng như núi, Khuynh Thành khắc trong tâm khảm." Diện cụ nam ngữ khí hòa ái, "Khuynh Thành a, sư phụ không cầu gì khác, chỉ hy vọng ngươi có thể gả cho phó dịch. Sư phụ, ngài phàm là có yêu cầu khác, Khuynh Thành không chỗ không theo, chỉ là yêu cầu này, ta tha thứ khó tổng mệnh." Đúng lúc này, Diện Cụ Nam ho khan, hắn lấy ra một tờ khăn tay che tại ngoài miệng, khi hắn lấy tay ra khăn thời điểm, phía trên dính đầy máu tươi. "Sư phụ, ngài thế nào?" Triệu Khuynh Thành vẻ mặt nghiêm túc. Diện Cụ Nam đưa khăn tay thu hồi, thở ra một ngụm trọc khí, vi sư tại 10 năm trước bị vạn độc nện gây thương tích, những năm gần đây, khí độc dần dần tiến vào trong kỳ kinh bát mạch, đã ngày giờ không nhiều. Ngươi cùng Phó Dịch đều là ta thương yêu nhất đệ tử, ta hy vọng các ngươi có thể kết làm đạo lữ, đồng tâm hiệp lực thay ta tiếp quản ám ảnh hồn. Sư phụ, coi như ta không cùng sư huynh kết làm đạo lữ, ta cũng sẽ tận tâm tận lực bảo vệ cẩn thận ám ảnh hồn. Diện Cụ Nam lời nói thâm thía, Khuynh Thành, ngươi phó sư huynh có bao nhiêu thích ngươi, ngươi hẳn phải biết đi. Nếu như không thể cùng ngươi thành thần, hắn căn bản vô tâm tu luyện. Triệu Khuynh Thành có chút nghẹn nào, sư phụ, vì sao ngươi một mực tại là phó sư huynh suy nghĩ? Vì cái gì liền không cân nhắc tâm ý của ta? Diện Cụ Nam ngữ khí bình tĩnh, bởi vì hắn là con của ta. Triệu Khuynh Thành khẽ giật mình, phó dịch sư huynh là của ngài nhi tử. Vì cái gì nhiều năm như vậy ngươi cũng không đối nói qua? Diện Cụ Nam chậm rãi nói ra, ta bản danh phó Hàn Xuyên, sở dĩ giấu giếm các ngươi, là không muốn để cho Dịch Nhi cảm thấy mình thân phận đặc thù, không muốn phát triển. Hiện tại ngươi biết ta vì cái gì hy vọng ngươi gả cho hắn đi. Khuynh Thành, ngươi là ta nhìn lớn lên, vô luận là hình dạng, nhân phẩm, đều là làm vợ không có hai nhân tuyển. Sư phụ, ta thật không có khả năng đồng ý. Chuyện tình cảm cần lưỡng xương tình nguyện, ta cùng phó sư huynh chỉ có tình huynh muội, không có tình yêu nam nữ. Phó Hàn Xuyên lại ho khan vài tiếng, Khuynh Thành, chẳng lẽ ngươi thật nhẫn tâm cự tuyệt sư phụ duy nhất thỉnh cầu sao? Ta Triệu Khuynh Thành không gì sánh được xoắn xuýt, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Khụ khụ. Phó Hàn Xuyên lại ho ra một ngụm máu, Khuynh Thành, vi sư thời gian không nhiều, chỉ mong sinh thời có thể nhìn thấy Dịch Nhi thành thân một ngày này, nếu như ngươi không đáp ứng, hắn là quyết định sẽ không khác cưới người khác, vậy ta chỉ có chết không nhắm mắt. Sư phụ, ngươi đừng nói nữa. Ta đồng ý. Triệu Khuynh Thành nói ra câu nói này thời điểm, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, điều này đại biểu lấy nàng muốn từ bỏ ở trong lòng suy nghĩ 10 năm tên ăn mày tiểu nhân vương, cái này vô số lần xuất hiện tại nàng trong mộng nam nhân. Coi như để nàng chết, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Dưỡng dục chi tình, thu nghiệp chi ân, nàng lại không thể không báo. Lo lắng thống khổ. Phó Hàn Xuyên trong thanh âm mang theo vui sướng, Khuynh Thành, cảm ơn ngươi. Vậy ta về phòng trước. Triệu Khuynh Thành cảm xúc xa suốt đi ra đại điện. Triệu Khuynh Thành sau khi đi, Phó Dịch từ trong đường đi ra, cha, ngươi được làm đấy. Bất quá ngươi vì cái gì nhiều năm như vậy đều không cho người khác biết ta là của ngài nhi tử. Phó Hàn Xuyên trầm giọng nói, cứu ra quá nhiều, ngươi làm đồ đệ của ta so làm con của ta an toàn hơn. Cha, trên người ngươi làm bị thương đấy là thật hay là giả? Phó Hàn Xuyên hừ lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy thế nào? Hay là cha lợi hại, bội phục, bội phục. Phó Dịch mặt mũi tràn đầy vui sướng nói. Phó Hàn Xuyên ánh mắt lạnh lẽo, nhớ kỹ, đối phó người khác nhau, phải dùng phương pháp khác nhau. Phó Dịch ngữ khí cung kính, hài nhi ghi nhớ tại tâm. Triệu Khuynh Thành về đến phòng, ngồi vào trên giường, từ trong túi chứa vật lấy ra một chuỗi vòng tay, phía trên mặc một viên răng nanh. Triệu Khuynh Thành lấy tay tại hổ nha thủ liên bên trên khẽ bước, nhớ tới khi còn bé bị người khi dễ, tên ăn mày tiểu nhan vương vì bảo vệ mình, bị mấy cái tuổi tác lớn tên ăn mày hành hung tình cảnh. Da chóc thịt bong, mặt mũi bầm dập ý nguyên chăm chú đem chính mình bảo hộ ở trong ngực. Cuối cùng còn đưa sâu này hổ nha thủ liên cho mình. Hai người ở chung không có mấy ngày, Triệu Khuynh Thành liền bị Phó Hàn Xuyên mang về Ám Nguyệt Ngai, thoáng một cái trôi qua 10 năm. Triệu Khuynh Thành 3 năm trước đây thông qua khảo nghiệm xuống núi, bắt đầu tìm kiếm tên ăn mày nhỏ Diêm Vương, nhưng là biển người mênh mông, lại qua nhiều năm như vậy, hai người cũng sẽ không tiếp tục là trẻ con, hình dạng phát sinh biến hóa to lớn, coi như gặp phải cũng không nhất định nhận ra được. Triệu Khuynh Thành đem răng nanh dây chuyền mang theo trên tay, chúng ta mặc dù kiếp này vô duyên, nhưng ta sẽ vĩnh viễn đưa người ghi ở trong lòng. Nghĩ đến, Triệu Khuynh Thành đi đến bên cửa sổ, nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, tâm tình cực kỳ phức tạp. Đúng lúc này, Triệu Khuynh Thành cảm nhận được khí tức ba động. Phó La Quỷ, tử kỳ của ngươi đến. Một đám người đem trong đại điện Phó Hàn Xuyên phụ tử bao bọc vây quanh. Trong đó dẫn đầu là một cái cầm trong tay đại đao trung niên, dáng người thẳng tắp, một mặt chính khí, bên cạnh còn có một cái cầm thương trung niên cùng một cái cầm truy đại hán. Các ngươi là ai? Phó Hàn Xuyên hỏi. Cầm truy nam tử nói ra, để cho ngươi cái chết rõ ràng. Ta gọi Chu Hưng Đồng, đây là đại ca của ta Hồ Thiết Dũng cùng nhị ca Vương Hư Cốc. Chu Hưng Đồng phân biệt chỉ hướng nam tử cầm đao cùng nam tử cầm thương. Phó Hàn Xuyên mặt không biểu tình, không biết ta khi nào đắc tội ba vị. Hồ Thiết Dũng đem đại đao cắm trên mặt đất, 15 năm trước ngươi giết ta nghĩa đệ Triệu Minh Ngọc một nhà, những năm này ta một mực tại tìm ngươi, chính là muốn vì ta nghĩa đệ báo thù, trời cao không phụ người có lòng, rốt cục để cho ta tìm được ngươi. Phó Hàn Xuyên con mắt nhắm lại, ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Chương 137, ta rất yêu nàng chương 137, ta rất yêu nàng Vương Hư Cốc xoa xoa ngân thường, cái này may mắn mà có ngươi đổ nhi ngoan, Liêu Thế Trung. Ngươi đem hắn thế nào? Phó Hàn Xuyên hỏi. Chu Hưng Đồng dùng đại truy ở bên trái trên lòng bàn tay gõ nhẹ, đã chết, đi rất an tưởng. Ha ha ha. Phó Hàn Xuyên cười rất phóng đãng, hoàn toàn không có bởi vì chết một người đệ tử mà khổ sở, cũng không có bởi vì bị vây khốn mà bối rối. Thời khắc này Triệu Khuynh Thành đang núp ở ngoài đại điện nghe lén. Khi nàng nghe được Triệu Minh Ngọc thời điểm, tiểu khu run lên. Đây là phụ thân hắn danh tự, lại nghe được Hồ Thiết Dũng nói sư phụ hắn chính là giết nàng một nhà hung thủ thời điểm, tâm thần đều chấn. Mà lại cái này Hồ Thiết Dũng thanh âm nàng có chút quen thuộc, khẳng định trước kia nghe qua. Vương Hư Cốc hừ lạnh một tiếng, sắp chết đến nơi, còn cười ra tiếng. Cha, làm sao bây giờ? Phó Dịch có chút lo lắng. Phó Hàn Xuyên phất phất tay, ngươi lui ra. Phó Dịch tranh thủ thời gian chạy về hậu điện. Phó La Quỷ để mặc lại. Chu Hưng Đồng giơ lên đại truy, bay người về phía Phó Hàn Xuyên đập tới. Đại truy tên là Phá Mây Truy, là kiện hạ phẩm linh khí, tại Chu Hưng Đồng linh lực thôi động phía dưới, đại truy biến lớn mấy lần, mang theo cường đại uy năng thế công hướng Phó Hàn Xuyên. Phó Hàn Xuyên mặt không đổi sắc, tùy ý chém ra một đao, một cỗ sắc bén đao ý bay thẳng mà ra, đụng vào đại truy phía trên, sinh ra một cỗ cường đại sóng xung kích, đem trong đại điện hỏa lô chấn lật, Phó Diệp Xuyên cũng bị đẩy lui mấy bước. Chu Hưng Đồng đứng tại chỗ nhếch miệng cười một tiếng, ám ảnh hồn thủ lĩnh bất quá cũng như vậy. Phó Hàn Xuyên đang muốn nói chuyện, Vương Hư Cốc lại cầm thương đâm tới, mũi thương xé gió lăng lệ, mang theo đạo đạo ánh lửa, lấy thế lôi đỉnh vạn quân thẳng đến Phó Hàn Xuyên cổ họng. Phó Hàn Xuyên nâng đao đón đỡ, đao thương chạm vào nhau, nổ lên một ánh lửa. Phó Hàn Xuyên lần nữa lui lại mấy bước, Vương Hư Cốc ngân thương lại nổi lên, một cái quét ngang thẳng đến Phó Hàn Xuyên hai chân. Phó Hàn Xuyên đằng không mà lên, tránh thoát một kích này. Vương Hư Cốc tốc độ cực nhanh, chớp mắt lại đi tới Phó Hàn Xuyên sau lưng, đâm ra mấy đạo thương ý thẳng đến Phó Hàn Xuyên hậu tâm. Phó Hàn Xuyên thôi động linh lực, sinh ra một đạo màu đen linh khí bình chướng ngăn trở thương ý phía trước. Chu Hưng Đồng đại truy lại đến. Phó Hàn Xuyên ánh mắt biến đổi, khí tức quanh người phóng đại, chém ra một đạo màu đen đao khí cứng rắn đại truy. Ầm ầm. Chu Hưng Đồng bị đẩy lui mấy chục bước, hai tay có chút run rẩy. Năng lượng to lớn đợt đem toàn bộ đại điện đánh phá thành mảnh nhỏ. Phó Hàn Xuyên cười khẽ, cũng không tệ lắm, bất quá còn kém một chút hỏa hầu. Đừng muốn cản rỡ. Chu Hưng Đồng hét lớn một tiếng, thôi động toàn thân linh lực, bộc phát ra phân thần cảnh sơ kỳ khí tức áp, hình thể cũng đã tăng tới mấy chục trượng, trong tay đại truy cũng theo đó bị lớn, cả người nhìn qua giống như cự linh thần. Chịu chết đi. Chu Hưng Đồng lại xông tới, thân thể to lớn, mỗi chạy một bước đều dẫn tới đại địa chấn động, kiến trúc đổ sụp. Phó Hàn Xuyên thi triển ra một đạo viên cầu màu đen vòng bảo hộ ngăn cản đại truy công kích, chỉ trong chốc lát liền phá thành mảnh nhỏ, đại truy nặng nề mà đánh vào trên mặt đất, ném ra một cái vài trăm mét hố sâu, bụi đất tung bay, loạn thạch bay tứ tung. Nghĩ không ra cái này Phó Lao Quỷ như thế không trải qua đánh. Chu Hưng Đồng vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn xem khói lửa tràn ngập hố sâu. Sẽ không cứ như vậy chết đi. Vào thời khắc này, một đạo kinh dị đao quang màu đen chém về phía Chu Hưng Đồng cổ họng. Chu Hưng Đồng đội vàng không kịp chuẩn bị, trơ mắt trông thấy đao quang tiếp cận, không kịp phản ứng. Hồ Thiết Dũng tay mắt lênh lẹ, cầm trong tay đại đao tiến lên đón, một đao đem đao quang chém mỡ. Tất cả mọi người coi chừng. Hồ Thiết Dũng hô một tiếng. Vừa dứt lời, liền có hai tên bọn thủ hạ đầu rơi. Còn lại thủ hạ thấy thế, đều là một mặt hoảng sợ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, đồng bạn của mình lại không minh bạch chết. Phó Hàn Xuyên hiện ra thân hình mỉm cười, các ngươi không nên tới tìm ta, bởi vì đây là đang tìm cái chết. Mấy chục cái người áo đen bịt mặt giống như quỷ mị xuất hiện ở trong sân. Bọn hắn đều là Phó Hàn Xuyên đệ tử, sẽ ám ẩn thuật, có thể lặng yên không một tiếng động tiềm phục tại chung quanh. Đang chiến đấu khai hỏa thời điểm, những người áo đen này cũng đã ở chung quanh bố phòng, chỉ là không có hiện thân mà thôi. Hồ Thiết Dũng ánh mắt nhất ngưng, nói cũng không nên nói quá bệnh toàn. Phó Hàn Xuyên làm thủ thế, bên trên mấy chục cái người áo đen đồng thời phóng tới Hồ Thiết Dũng thủ hạ, mà Phó Hàn Xuyên cũng cùng một thời gian biến mất. Hồ Thiết Dũng bọn người mở ra thần thức, toàn lực cảm ứng Phó Hàn Xuyên khí tức, thế nhưng là khó mà phát giác. Đột nhiên, một thanh chủy thủ đâm về Chu Hưng Đồng tim, Chu Hưng Đồng kinh hãi, đội vàng dùng truy đón đỡ. Bang! Kim loại tiếng va chạm vang lên, Chu Hưng Đồng lui lại mấy bước, trong tay đại truy xuất hiện một đầu vết rách, lập tức nhíu mày, "Lý Minh, ngươi chính là vì kiện binh khí này diệt Vô Nguyệt cửa, sát hại ta nghĩa huynh Triệu Minh Ngọc một nhà a?" Hồ Thiết Dũng nổi giận đùng đùng hỏi. Phó Hàn Xuyên ngữ khí bình tĩnh, "Thông minh, thật ác độc người, vì một kiện binh khí vậy mà làm ra như vậy phát rồ sự tình." Hồ Thiết Dũng giận tím mặt, "Hôm nay ta liền để ngươi vì ta nghĩa đệ đền mạng." Nói xong, Hồ Thiết Dũng nâng đao xuống tới, trực tiếp một cái chẻ dọc bổ về phía Phó Hàn Xuyên trán. Phó Hàn Xuyên khẽ miệng dương lên, thân thể lóe lên, đi vào mặt bên. Hồ Thiết Dũng 150m đao ý trực tiếp chém không, trên mặt đất chém ra một đạo mấy chục mét sâu lỗ khảm. Bởi vì vừa mới một đao kia thế đại lực trầm, để Hồ Thiết Dũng đến tiếp sau năng lực phản ứng giảm xuống, Phó Hàn Xuyên cầm trong tay tật phong chủy thủ đâm về Hồ Thiết Dũng cổ họng, Hồ Thiết Dũng sắc mặt biến hóa, một cái nhanh chóng thối lui tránh né, chỉ là chủy thủ bắn ra một đạo dài nhỏ kiếm khí màu đen, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới đến Hồ Thiết Dũng trước mặt. Vương Ngư Cốc lách mình ngăn tại Hồ Thiết Dũng trước người, ngân thương vậy một cái, đem kiếm khí màu đen đợi ra. Vừa mới giao thủ chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng lại để ba người thần sắc biến phi thường nghiêm trọng. Phó Hàn Xuyên thân thủ cực kỳ mau lẹ, tăng thêm ám ẩn thuật xuất quỷ nhập thần đặc điểm, tu vi lại cao hơn ba người bọn họ, đạt đến phân thần cảnh trung kỳ, còn có đế khí tật phong truy thủ gia trì, tốc độ công kích càng thêm tấn mãnh. Bọn hắn mang tới mấy chục tên thủ hạ, đã toàn bộ bị giết. Mấy chục tên người áo đen lại bắt đầu đối với Hồ Thiết Dũng bọn người triển khai vây công, bất quá bọn hắn đều không phải là liều mạng, tất cả đều là lợi dụng ám ẩn thuật tiến hành đánh lén, một đợt lại một đợt tiếp tục công kích, hoàn toàn không cho Hồ Thiết Dũng ba người cơ hội thở dốc. Đối mặt loại tình huống này, Hồ Thiết Dũng ba người chỉ có thể không ngừng tránh né cùng ngăn cản, thế cục phi thường bị động. Lại thêm Phó Hàn Xuyên từ tấn công chính diện. Không bao lâu, Hồ Thiết Dũng, Vương Hư Cốc, Chu Hưng Đồng ba người liền nhiều chỗ thụ thương. Mắt thấy tình huống không ổn, Hồ Thiết Dũng hét lớn một tiếng, rút lui. Ba người thi triển toàn lực, muốn giết ra khỏi chúng đây, lại phát hiện đã bị vây ở trong kết giới. Vương Hư Cốc hô, đại ca, nhanh đi đột phá kết giới, chúng ta kiểm chế. Hồ Thiết Dũng giơ lên đại đao chuẩn bị bổ về phía kết giới, lúc này Phó Hàn Xuyên đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, các ngươi hôm nay ai cũng trốn không thoát. Nói xong liền công hướng Hồ Thiết Dũng, bản thân Phó Hàn Xuyên liền lớp 10 cái tiểu cảnh giới, lại có tật phong chủy thủ gia trì, tốc độ nhanh Hồ Thiết Dũng không chỉ một cấp độ. Hồ Thiết Dũng dốc hết toàn lực y nguyên không cách nào ngăn cản, bao nhiêu đối mặt liền bị đâm bị thương nhiều chỗ, lại bị Phó Hàn Xuyên một cước đá bay. Vương Ngư Cốc hướng về phía trước ra sức một kích, đánh ra một đạo kinh thiên thương ý, đem trước mặt mấy cái người áo đen đánh lui, sau đó thẳng đến Phó Hàn Xuyên đến giải cứu Hồ Thiết Dũng nguy cơ. Liệt Diễm Ngân Thương tăng thêm Vương Hư Cốc tấn mạnh thương pháp, tại cùng Phó Hàn Xuyên giao phong đằng sau, top 10 chiêu còn có thể thế lực ngang nhau, 10 chiêu qua đi, Liệt Diễm Ngân Thương nhiều chỗ vết rách, tựa hồ đã đến cực hạn, Vương Hư Cốc cũng linh lực tiêu hao rất lớn, tốc độ biến càng ngày càng chậm. Hồ Thiết Dũng bị trọng thương, tăng thêm Chu Hưng Đồng căn bản là không có cách xông ra người áo đen vòng đây. Đại ca, giúp ta mang hộ câu nói về nhà, nói cho mẹ ta biết con, trong nhà bao trứng muối còn có 3 ngày liền có thể lấy ra. Chu Hưng Đồng ngữ khí trịnh trọng. Còn có, nói cho nàng, ta rất yêu nàng. Chương 138, ta nhất định phải báo thù. Chương 138, ta nhất định phải báo thù. Hồ Thiết Dũng kinh hãi, tam đệ, ngươi muốn làm gì? Chu Hưng Đồng thiêu đốt tinh nguyên, khiến cho khí tức quanh người tăng gọn, hình thể biến to lớn hơn, một truy đập xuống đất. Lấy chính mình làm trung tâm, sinh ra một cỗ cường đại sóng xung kích, đem vây công mấy chục cái người áo đen đánh bay, sau đó vung lên đại truy toàn lực đánh vào trên kết giới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kết giới ứng thanh mà nát. Đại ca, đi mau. Chu Hưng Đồng nhìn về phía Hồ Thiết Dũng. Phó Hàn Xuyên hô to một tiếng, cản bọn họ lại. Người áo đen lại một lần nữa vây lại. Chu Hưng Đồng 60 trượng cự thân giơ lên kinh thiên đại truy, làm chết các người đám khốn kiếp này. Lập tức vung lên đại truy bắt đầu cao tốc xoay tròn, hóa thành một đạo long quyển phong đem đến gần người áo đen cuốn vào trong gió, kịch liệt trùng kích để bọn hắn trong nháy mắt miệng phun máu tươi. Những người áo đen khác thấy thế cấp tốc lui lại. Long quyển phong đem người áo đen vây quanh xé mở một lỗ lớn. Đại ca, đi mau. Hồ Thiết Dũng nắm chặt song quyền, trên tay gân xanh nô ra, đồng sinh cộng tử. Vương Hư Cốc lúc này liệt diễm ngân thương đã cắt thành hai đoạn, trên thân càng là mình đầy thương tích, cưỡng ép thiêu đốt tinh nguyên, dùng một nửa trôi thương tiếp tục ngăn cản Phó Hàn Xuyên. Đại ca, đi mau. Chu Hưng Đồng dùng long quyển phong đem Hồ Thiết Dũng hút vào hư không, một cỗ mãnh lực đem nó ném đi, không trong mây bừng. Những người áo đen khác đang muốn truy kích, Chu Hưng Đồng hét lớn một tiếng, nhị ca, ta đi trước. Trực tiếp tự bạo, uy lực nổ tung quét sạch toàn bộ Á Nguyệt Ngai, đem tất cả kiến trúc san thành bình địa. Cách gần nhất mấy cái người áo đen bị tại chỗ nổ làm thịt não, những người khác thì bị tạc bay vài trăm mét. Vương Hư Cốc cũng kiệt lực ngã xuống đất. Phó Hàn Xuyên lạnh lùng nói, đuổi. Còn lại người áo đen lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo. Phó Hàn Xuyên chậm rãi đi vào Vương Hư Cốc bên người, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Các ngươi đều là chút trọng tình trọng nghĩa hảo hán tử, không sai, không sai. Vương Hư Cốc khí tức suy yếu, tài nghệ không bằng người, ta không lời nào để nói, muốn giết cứ giết, làm gì nói nhảm. Phó Hàn Xuyên ngữ khí lạnh nhạt, ta là thật không rõ các ngươi những người này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Vì cái gọi là nghĩa khí, ngay cả mệnh đều không cần, có phải hay không đốc? Đại ca của ta nhất định sẽ cho chúng ta báo thù, không được bao lâu ngươi liền sẽ đi theo ta. Ha ha ha. Vương Hư Cốc ngửa mặt lên trời cười to. Tốt, ta chờ. Phó Hàn Xuyên giơ tay chém xuống. Thử. Vương Hư Cốc đầu người rơi xuống đất. Thân hồn tại ly thể thời điểm cũng bị Phó Hàn Xuyên một đao chém vỡ. Hồ Thiết Dũng bay nửa nén hương đằng sau liền rơi xuống trên một khối đồng cỏ, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này một cái bóng đen xuất hiện tại trước mặt, Hồ Thiết Dũng thần sắc bình tĩnh, xem ra ta hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ, nghĩa đệ, mối thù của ngươi đại ca không thể vì ngươi báo. Theo bóng đen tới gần, một vị nữ tử tuyệt mỹ đứng trước mặt của hắn, ngươi là ai? Triệu Khuynh Thành. Hồ Thiết Dũng ho khan hai tiếng, ta không biết, ta trước kia gọi Triệu Mật Nhi. Hồ Thiết Dũng biến sắc, ngươi chẳng lẽ là ta nghĩa đệ Triệu Minh Ngọc nữ nhi? Triệu Khuynh Thành gật đầu, ta trước mang ngươi rời đi nơi này. Triệu Khuynh Thành mang theo Hồ Thiết Dũng phá không mà đi. Một lúc lâu sau, Ninh Châu, Lạc Thành địa giới, Triệu Khuynh Thành đem Hồ Thiết Dũng dẫn tới băng tuyết thần vực dưới núi. Về phần tại sao đưa đến nơi này, nàng cũng không biết. Trong thiên hạ, trừ ám ảnh hồn bên ngoài, nàng không có bất kỳ cái gì địa phương có thể đi, cho nên liền không biết trong lúc bất giác đến nơi này. Hồ Thiết Dũng có chút kích động, Nguyệt Nhi, ngươi còn nhớ ta không? Ta là ngươi Hồ thúc thúc, khi còn bé trả lại cho ngươi mua quá mức quả. Ta nhớ ra rồi, lúc đó ta chỉ có 2 tuổi, ngài tại nhà ta ăn cơm, một lần muốn ăn mấy bát. Hồ Thiết Dũng vừa cười vừa nói, chính là. Sau đó lại hỏi, năm đó người nhà ngươi bị giết, ngươi là như thế nào trốn tới? Triệu Khuynh Thành nhớ tới chuyện cũ, hốc mắt ướt át, ta lúc đó chỉ có 5 tuổi, mẹ ta mang theo ta chạy ra ngoài. Về sau, chúng ta chạy trốn tới Tương Châu. Mẹ ta chỉ là người bình thường, vì sinh kế, liền khắp nơi đi giúp công. Dạng này sinh sống mấy năm, tại ta 10 tuổi thời điểm, nàng mắc bệnh nặng, không có mấy ngày liền chết. Tại nàng trước khi chết vì ta đổi tên là Triệu Khuynh Thành. Còn để cho ta tuyệt đối không cần đem thân phận chân thật báo cho bất luận kẻ nào, cho dù là về sau ta gia nhập ám ẩn hồn, cũng không có nói qua trước kia thân thế. Hồ Thiết Dũng thở dài, thật đáng mệnh hài tử. Còn tốt ngươi không nói thân thế của mình, không phải vậy khẳng định sẽ lọt vào Phó Hàn Xuyên độc thủ. Nói đến đây, Hồ Thiết Dũng nắm chặt nắm đấm, hung hăng hướng phía trên mặt đất đập một quyền, nếu không phải ta tùy tiện đi tìm Phó Hàn Xuyên báo thù, nhị đệ cùng tam đệ cũng sẽ không chết thảm. Đều là ta hại chết bọn hắn. Hồ Thiết Dũng cái này thiết hán tử lúc này cũng không nhịn được rơi lệ. Món nợ này để ta tới đòi lại. Triệu Khuynh Thành trong ánh mắt sát ý hiện hiện, tại ta nghĩ đến biện pháp trước đó, Hồ thúc thúc ngài đừng lại đi tìm Phó Hàn Xuyên, để tránh hy sinh vô ích. Hồ Thiết Dũng gật đầu, tốt, đây là truyền âm phủ, có việc liên hệ ta, ta phải lập tức chạy trở về đem hai vị nghĩa đệ vợ con thay cái địa phương an toàn an trí. Hồ thúc thúc, ngài phải cẩn thận nhiều hơn. Tốt, vậy ta liền đi. Hồ Thiết Dũng nghĩ nghĩ, ta là bảo ngươi Nguyệt Nhi vẫn là gọi ngươi Khuynh Thành, đều có thể. Khuynh Thành, sau này còn gặp lại. Nói xong Hồ Thiết Dũng trốn vào hư không. Triệu Khuynh Thành nhìn xem bầu trời đêm đen như mực, nhớ tới khi còn bé người một nhà cuộc sống vui vẻ tình cảnh, mặc dù ký ức không nhiều, nhưng là y nguyên nhớ kỹ, tất cả mọi người đối với nàng yêu thương phải phép. Lại nghĩ tới dưỡng dục hắn 10 năm sư phụ, lại là cửu nhân giết cha, còn giả bộ là một bộ đối với nàng coi như con đẻ dáng vẻ. Triệu Khuynh Thành răng cắn chặt, song quyền nắm chặt, ta nhất định phải báo thù. Hôm sau trời vừa sáng, Khương Vũ Khê trở về thăm viếng gia gia, đã thật lâu không có trở về, lần này cần trở về hảo hảo bồi bồi hắn lão nhân. Thẩm Mộng Nhu cảm giác thực lực có đột phá dấu hiệu, bắt đầu bế quan tu luyện, đột nhiên không ai vây quanh Lý Thanh Vân chuyện, để hắn cảm giác có chút không quen. Không ai mua cơm, không ai đấm lưng, cảm giác rất nhàm chán. Lý Thanh Vân đới thêm một chén nước cơm, giả bộ nửa bát dưa chua bắt đầu ăn đứng lên. Đúng lúc này, bốn phía truyền đến hoa, hoa, hoa thanh âm. Lý Thanh Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tất cả sư minh đệ đều nhìn cùng một cái phương hướng. Triệu Khuynh Thành người mặc màu tím lau nhà trường quần, nửa thắt tóc đen, mang theo tinh mỹ vật trang sức tóc, còn hóa một cái nhàn nhạt trang dung, mặc kệ là dung mạo hay là dáng người đều đã đạt đến làm cho không người nào có thể tự kiềm chế trình độ, lại thêm đi đường dáng vẻ thức tha mềm mại, một đôi mắt đẹp điện lực mười phần. Tất cả băng tuyết thần vực đệ tử đều điên cuồng, triệt để thả bản thân, bắt đầu làm lên tiệc cầu, cùng liếm Triệu Khuynh Thành. Tặng quà, tỏ tâm ý, hỏi han đơn cần, cẩn thận. Người không biết, còn tưởng rằng giờ phút này mấy ngàn băng tuyết thần vực đệ tử là tới tham gia chọn rể đại hội. Triệu Khuynh Thành những nơi đi qua, lưu lại nhàn nhạt thanh hương, càng làm cho những nam đệ tử kia thần hồn điên đảo, tranh nhau chen lấn hấp khí, sợ hút thiếu đi ăn thiệt thòi. Lý Thanh Vân đầu tiên là bị Triệu Khuynh Thành mỹ mạo giật mình, sau đó lại kịp phản ứng, mười phần kinh ngạc nhìn xem Triệu Khuynh Thành, suy nghĩ Triệu Khuynh Thành vì sao hôm qua nổi giận đùng đùng chạy, tại sao lại đột nhiên trở về? Hẳn là nghĩ đến mới báo thù kế hoạch. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Vân cảm giác mình đốn ngộ, không khỏi dùng mình một cái. Nữ nhân này tiểu mỹ đứng lên, mị lực vô tận, khởi sướng điên đến, so bát phụ còn giỏi người. Triệu Khuynh Thành chậm rãi đi vào Lý Thanh Vân bên người. Chương 139, chim này là nữa đi chương 139, chim này là nữa đi Lý Sư Minh, ngươi sẽ không để ý ta và ngươi ngồi cùng một chỗ đi. Lý Thanh Vân có chút để phòng nói, để ý. Võ Vạn Trọng tại bàn bên cạnh la lên, Triệu sư muội, đến ta nơi này ngồi, ta chỗ này có phòng chống đưa, lại lớn lại dễ chịu. Tống Hoàng Kiệt lập tức phản bác, đừng nghe hắn, Triệu sư muội, cái này ghế đều là giống nhau, cái gì lại lớn lại dễ chịu, thuần túy là nói bậy. Đến ta nơi này ngồi đi, ta chỗ này vừa rộng lại tốt ngồi. Tôn Sùng Cảnh trầm giọng nói, Triệu sư muội, đến ta nơi này ngồi, ít người không khí tốt, ăn cơm đặc biệt hương. Triệu Khuynh Thành nghe được Lý Thanh Vân chém đinh chặt sắt cự tuyệt chính mình, lập tức biến sắc, lại nghĩ tới mục đích của mình, trong nháy mắt đem nộ khí đè xuống, hướng Võ Vạn Trọng mấy người cười cười, ta vẫn là ngồi ở đây đi. Sau đó đánh một bát cháo thập cẩm ngồi vào Lý Thanh Vân đối diện. Lý Thanh Vân thần thức truyền âm, Triệu sư muội, ngươi lại muốn chơi hoa chiêu gì? Triệu Khuynh Thành truyền âm nói, Lý sư minh, ngươi yên tâm, ta lần này không phải tới giết ngươi, ta chỉ là muốn tiếp tục làm băng tuyết thần vực đệ tử. Triệu Khuynh Thành giơ lên cháo thập cẩm, Lý sư minh, đi qua ân ân đoán đoán chúng ta làm một bát này, nhất bút câu tiêu. Lý Thanh Vân sững sờ, cháo thập cẩm còn có thể làm. Triệu Khuynh Thành đứng dậy, một chân giẫm trên bàn, ta uống trước rồi nói. Nói xong cũng ngửa mặt lên trời uống lên cháo thập cẩm. Triệu Khuynh Thành uống cực kỳ phong phảng, mệ thang dọc theo khóe miệng chảy xuống, thông qua cái cằm nhỏ tại trên ngực. Tất cả nam đệ tử đều là nhịn không được uống nuốt nước miếng. Triệu Khuynh Thành đem cháo thập cẩm bên trong mệ thang uống xong, dùng sức hướng trên bàn vừa để xuống, tới phiên ngươi. Lý Thanh Vân có chút ngượng bức, Triệu sư muội, cái này cháo thập cẩm không phải như thế uống đi. Triệu Khuynh Thành cả giận nói, bảo ngươi uống ngươi cứ uống, lại kỳ kỳ vai vai tin hay không lão nương bọn ngươi. Giữa sân mọi người thấy Triệu Khuynh Thành thời khắc này bộ dáng, toàn thể hóa đá. Lý Thanh Vân mừng rỡ trong lòng, để cho ngươi một ngày trang nữ thần, lần này bại lộ đi. Hình tượng triệt để hủy. Võ Vạn Trọng đi đến Lý Thanh Vân trước mặt, hét lớn một tiếng, kém chút đem Lý Thanh Vân bắt cơm dọa rơi. Lý sư đệ, ngươi nhìn ngươi đem Triệu sư muội khí thành dạng gì? Nhanh lên đem cháo thập cẩm uống. Tôn Sùng Cảnh cũng quát, Lý sư đệ, không mang theo ngươi khi dễ người như vậy, đem cháo thập cẩm uống. Tống Hoàng Kiệt nhẹ nhàng nói ra, Triệu sư muội, ngươi ngồi xuống trước, thuận một thuật khí, không cần chọc tức thân thể, ngươi sự tình bao tại trên người của ta. Lập tức xoay người cho Lý Thanh Vân nháy mắt ra dấu, Lý sư đệ, ca cái gì đều không nói, ngươi uống nhanh, tính ca thiếu ân tình của ngươi. Đằng sau, những người khác cũng nhao nhao hô lên, uống nhanh, uống nhanh. Những người này đều bị Triệu Khuynh Thành mê đến thần hồn điên đảo, đã quên đi Lý Thanh Vân băng tuyết thần vực thiếu chủ thân phận, lại thêm hắn một mực rất hiền hòa, cũng không có giá đỡ, cho nên mọi người ở chung đứng lên tựa như là huynh đệ mở dạng. Ngoa tào, tình huống gì? Lão tử chẳng phải không uống cháo thập cẩm sao? Cái này thành người xấu. Mã Đức, đến cùng là ai đang khi dễ ai vậy? Lý Thanh Vân một mặt kinh ngạc, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Triệu Khuynh Thành khỏe miệng giơ lên, chậm rãi ngồi xuống, lặng lặng mà nhìn xem Lý Thanh Vân. Coi như các ngươi hung ác, lão tử uống. Lý Thanh Vân há to mồm một ngụm đem cháo thập cẩm uống sạch, lớn tiếng nói, đều là chút trọng sắc khinh bạn ra hỏa. Gặp Lý Thanh Vân đem cháo thập cẩm uống, mọi người mới trở lại vị trí của mình tiếp tục ăn cơm. Triệu Khuynh Thành cười cười, Lý sư minh, chúng ta bây giờ nhưng là chân chính sư minh muội, về sau ngươi nhưng phải hảo hảo chiếu cố tiểu muội nha. Lý Thanh Vân bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, chỉ cần ngươi không làm loạn, cái gì đều tốt nói. Lý Thanh Vân đằng sau lại ăn một bát cơm, chỉ là một bên ăn một bên dùng ánh mắt còn lại quan sát Triệu Khuynh Thành, sợ trong quá trình đang dùng cơm lọt vào đánh lén. Tuyệt đối không thể xem thường nữ nhân này. Mặc dù có chút ngu xuẩn, nhưng là thật hung ác. Cơm nước xong xuôi đằng sau, Lý Thanh Vân rời đi, Triệu Khuynh Thành cũng vội vàng đi theo. Lý Thanh Vân đi vào một cái ngọn núi, gọi Ma Tức Phong, là Lý Thanh Vân chuyên môn là cẩn vũ chuẩn bị. Nơi này có mấy cây cổ thụ che trời, bên cạnh còn có một gian cung điện, là Lý Thanh Vân dùng Huyền Băng Tiên một quyết làm ra, bên trong có giường, có tắm rửa thùng, còn có mao khanh, cái gì cần có đều có. Trên mặt đất còn trưng bày một chút máy tập thể hình cho Cẩn Vũ rèn luyện chi dụng, bất quá phía trên tất cả đều là bụi, hẳn là chưa từng có dùng qua. Lý Thanh Vân lặng lẽ tới gần Cẩn Vũ, phát hiện nó đang dùng miệng ngậm châm tại thêu lên cái gì. Lý Thanh Vân hừ một tiếng. Cẩn Vũ gặp Lý Thanh Vân tới, một cái bay nào đi vào Lý Thanh Vân trước mặt, đem Lý Thanh Vân ôm lấy, sau đó ở trên mặt hôn mấy cái, làm cho Lý Thanh Vân trên mặt tê tê dại dại. "Tốt, tốt, Cẩn Vũ, nước bọt ngươi nhiều lắm." Chỉ gặp Cẩn Vũ nhíu môi, một mặt dáng vẻ thở phì phò, đem đầu lệch qua một bên, giống như đối với Lý Thanh Vân phi thường bất mãn. Lý Thanh Vân cười ha ha một tiếng, đưa tay vuốt ve Cẩn Vũ lông vũ, "Ta nhìn ngươi vừa mới ngậm châm đang làm gì?" Cẩn Vũ bay vào trong phòng, đem một tấm kéo căng tại hình tròn khung bên trên bố điêu đi ra. Lý Thanh Vân xem xét, "Không phải đâu, muốn hay không như bức như vậy?" Thế mà tú bộ dáng của mình còn giống như lúc đem loại kia lại cờ lại sợ lại tao khí chất biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cẩn Vũ nhìn xem Lý Thanh Vân làm ra một cái vẻ mặt vui mừng, sau đó khuôn mặt có chút đỏ lên, thân thể uốn éo uốn éo. Lý Thanh Vân kinh hãi, "Cẩn Vũ, ngươi đây là muốn thành tinh a? Nhìn ngươi bộ dáng thế nào cùng cá nhân giống như, mặt thế nào hồng như vậy đâu? Bị cảm nắng sao?" Triệu Khuynh Thành đi tới, trông thấy Cẩn Vũ thế mà lại theo vừa, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Ông trời ơi, đây là chỉ cái gì chim sẻ, làm sao lợi hại như vậy? Sao ngươi lại tới đây?" Triệu sư muội, Triệu Khuynh Thành lộ ra mỉm cười mê người, "Lý sư minh, ngươi về sau gọi ta Khuynh Thành thôi, có được hay không?" Nàng ngọn đèn lấy thanh âm, giãy rùa thân thể, mang theo giọng nũng nịu. Lý Thanh Vân cảm thấy Triệu Khuynh Thành cải biến thực sự quá lớn, khẳng định có vấn đề, thế là dùng mình một cái, "Đi, khó chịu, ta ngất bóng." Triệu Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, "Lưu manh." Cẩn Vũ đột nhiên đối với Triệu Khuynh Thành nhe răng trợn mắt, còn phát ra a a thanh âm. Mặc dù nghe không hiểu ý tứ của nó, nhưng là có thể khẳng định một chút, chính là nó tại nổi giận. Lý Thanh Vân từ trong túi trữ vật lấy ra một gốc Hỏa Vân thảo, hay là 800 năm phần, thuộc về Chí Dương đồ vật. Đây là Lý Thanh Vân tại Phượng Hoàng tộc cùng Hạ Thiên Nhi đi dạo lúc, Hạ Thiên Nhi vụng trộm hái cho hắn, hết thảy hái 3 cây, một gốc đưa cho Thẩm Ly Uyên, một gốc đưa cho Khương Chính Vân, đây cũng là cuối cùng một gốc. Mặc dù Cẩn Vũ chỉ là một con chim sẻ, nhưng là Lý Thanh Vân lại đối với nàng có một loại không hiểu hảo cảm. Cẩn Vũ nhìn thấy Hỏa Vân thảo, con mắt to sáng, thân thể ngăn không được run rẩy, tại Lý Thanh Vân trên mặt lại hôn hai cái, sau đó xông đi lên bắt đầu ăn. Triệu Khuynh Thành cười nói, "Chim này là nữ đi." Lý Thanh Vân giang tay ra, "Ta làm sao biết, lại nhìn không ra." Triệu Khuynh Thành mỉm cười, "Kỳ thật ngươi có thể nhìn xem nó phía dưới có hay không đổ trời kia liền biết." Lý Thanh Vân gặp Triệu Khuynh Thành ngay cả loại lời này cũng nói được, không khỏi khỏe miệng giật một cái. Cẩn Vũ ăn Hỏa Vân thảo đằng sau, trên người lông vũ biến thành xích hồng sắc, thân thể cũng phát sinh biến hóa, biến cùng Phượng Hoàng có chút tương tự, nhưng là lại có chút khác biệt. Phượng Hoàng mặt có một chút giống cổng tước, Cẩn Vũ mặt có một chút tiên hạc. Hình thể cũng lớn không ít, không sai biệt lắm có một cái trưởng thành gà lớn nhỏ, kéo lấy mấy đầu cái đuôi thật dài, cao quý mà bất phàm. Chương 140, cho lão nương uống chương 140, cho lão nương uống hoa. Cẩn Vũ, ngươi thế nào trở nên xinh đẹp như vậy? Lý Thanh Vân có chút khó có thể tin. Cái này không phải liền là một con chim sẻ sao? Thế nào càng dài càng kỳ quái đâu? Cẩn Vũ huy động cánh, vây quanh Lý Thanh Vân bên người xoay quanh, thái độ rất là thân mật. Triệu Khuynh Thành ở một bên cực kỳ chấn kinh, thầm nghĩ trong lòng, cái này biến thái ngay cả nuôi con chim cũng rất biến thái, xem ra chỉ cần ta đem hắn mê hoặc, báo thủ liền không có vấn đề. Lúc này Á Nguyệt Nhai bên trên, Phó Hàn Xuyên đang chỉ huy nhân thủ trùng kiến đại điện. Phó Dịch mười phần lo lắng đi tới, "Cha, khắp nơi đều tìm không thấy Triệu Khuynh Thành, không biết nàng đi nơi nào." Phó Hàn Xuyên nhìn về phía bầu trời, "Nàng sẽ không đi không từ giã, ở trong đó có chút kỳ quặc a. Vậy ta cùng Triệu sư muội hôn sự làm sao bây giờ?" Phó Dịch có chút nóng nảy, "Đây đều là con vịt đã đun rồi, làm sao vô duyên vô cớ bay mất?" Phó Hàn Xuyên suy nghĩ một lát, "Ngươi dẫn người đi tìm kiếm, nhất là Băng Tuyết thần vực, nàng đã từng ám sát qua Lý Thanh Vân, nói không chính xác lại trở về." "Tốt, ta hiện tại liền đi." Phó Dịch mang theo 10 cái người bịt mặt trốn vào hư không. Phượng Lâm Hòa Sơn, Phượng Hoàng tộc bên trong. Diệp Ngọc Long mấy ngày nay một mực mặt dạn mày dày lưu tại nơi này, đối với Hạ Thiên Nhi đủ tiểu định ngọt, chỉ là Hạ Thiên Nhi hoàn toàn không để ý tới hắn, có đôi khi còn mắng hắn vài câu. Nhưng là y nguyên không ngăn cản được hắn nhiệt tình như lửa tâm. Hắn một mực tin tưởng vững chắc mình mới là chân chính nhân vật nam chính, Hạ Thiên Nhi sớm muộn cũng sẽ hồi tâm chuyển ý, đầu nhập ngực của hắn. "Ngọc Long, chúng ta cần phải trở về." Đây là Diệp Ngạn Thiên lần thứ 99 đối với hắn nói câu nói này. "Ta không đi, ta muốn ở chỗ này bồi Thiên Nhi muội muội, nàng cần ta." Lần này Diệp Ngạn Thiên thật sự là không chịu nổi, cưỡng ép lôi kéo hắn rời đi Phượng Hoàng tộc. Diệp Ngọc Long tại bị lôi đi trong nháy mắt còn tại la lên, "Thiên Nhi muội muội, ta qua một thời gian ngắn trở lại thăm ngươi." Nghe được Diệp Ngọc Long bị mang đi, Hạ Thiên Nhi thở dài một hơi, đồ quỷ sứ chán ghét cuối cùng đã đi. Lúc này Lý Thanh Vân đã bồi Cẩn Vũ chơi một canh giờ, sau đó tiến về luyện võ tràng chỉ đạo sư minh đệ tu luyện. Triệu Khuynh Thành lắc lắc Thiên Thiên eo nhỏ đi theo Lý Thanh Vân sau lưng. "Triệu sư muội, ngươi làm gì một mực đi theo ta?" Triệu Khuynh Thành giả ra tiểu mê muội dáng vẻ, "Lý sư minh, ta cảm thấy ngươi hôm nay nhìn tốt anh tuấn." Lý Thanh Vân thuận miệng nói ra, "Ngươi đây không phải nói nhảm sao, chỉ cần không ngủ, đều biết điểm này. Chỉ là ngươi hôm nay hành vi có chút khác thường, ta luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp, trong lòng có chút hốt hoảng. Ngươi có thể hay không cách ta xa một chút? Ngươi cách quá gần ta không có cảm giác an toàn." Triệu Khuynh Thành ngữ khí ôn nhu, "Lý sư minh, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, ta làm sao lại hại ngươi, ta sùng bái ngươi cũng không kịp đâu." "Đừng." "Triệu sư muội, ngươi hôm qua còn nói muốn đâm chết ta, muốn đem ta giẫm tại dưới chân, muốn sống không được, muốn chết không xong. Triệu Khuynh Thành gắn cái kiểu, bộ ngực sữa lắc lư, thanh âm ôn nhu nói, Lý Sư Minh, tiểu muội nói đùa với ngươi đâu, nhìn ngươi tên keo kiệt này dáng vẻ, còn tưởng là thật. Ngươi đừng nói như vậy, ta cảm giác toàn thân đều nổi da gà. Lý Thanh Vân một mặt ghét bỏ nói, hắn biết rõ trên đời không có vô duyên vô cớ ôn nhu, nhất là Triệu Khuynh Thành trước đó trăm phương ngàn kế muốn giết chính mình, đột nhiên có biến hóa lớn như vậy, khẳng định có vấn đề. Triệu Khuynh Thành nổi giận, vương bát đản, lão nương đi theo ngươi là của ngươi phúc khí, đừng không biết tốt xấu, lại kỳ kỳ vai vai lão nương vào ngươi, ngươi tin hay không? Lý Thanh Vân bị Triệu Khuynh Thành đột nhiên báo nổi chỉnh một mặt một bước, thế là không còn phản ứng nàng, nhanh chóng rời đi. Rất nhanh liền tới đến tu luyện tràng, ở bên cạnh tìm cái ghế dựa tọa hạ, quan sát giữa sân sư minh đệ tình huống tu luyện. Đúng lúc này, Lý Thanh Vân cảm giác có một đôi mịn màng mềm mại tay ngay tại bóp bờ vai của mình, vô cùng dễ chịu, chợt nhắm mắt lại hưởng thụ đứng lên. Vũ Khê, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Lý Sư Minh, nhỏ sư theo đến còn dễ chịu. Ngoa tào. Lý Thanh Vân nghe được là Triệu Khuynh Thành thanh âm, giật mình kêu lên, ngươi đang làm gì? Lý Sư Minh, ngươi nhất định mệt chết đi. Tiểu muội thay ngươi giải giải mệt. Lý Thanh Vân bắt đầu suy nghĩ Triệu Khuynh Thành động cơ, tưởng tượng Triệu Khuynh Thành tại xoa bóp thời điểm, đột nhiên bật gãy cổ của hắn tình cảnh, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Triệu sư muội, ngươi khẳng định cũng rất mệt mỏi, không cần cho ta ấn. Triệu Khuynh Thành mang theo nụ cười quyến rũ, ta không mệt, Lý Sư Minh, dễ chịu sao? Triệu sư muội, ta không có chút nào mệt mỏi, thật không cần ấn. Triệu Khuynh Thành lửa giận trong lòng bên trong đốt, lao nương một cái mỹ nhân tuyệt thế, vô số nam nhân nữ thần trong động, hiện tại tự hạ thân phận đấm bóp cho ngươi, ngươi còn không vui, đây là đối với nữ nhân ta tôn nghiêm trần trụi nhục nhã. Triệu Khuynh Thành một chân giẫm tại Lý Thanh Vân trên lồng ngực, ngươi còn dám nói một chữ không lão nương lập tức đâm chết ngươi, ngươi tin hay không? Lý Thanh Vân nhìn trước mắt tuyết trắng cặp đùi đẹp, cực kỳ dụ hoặc, trong lòng tính cảnh giác cũng theo đó giảm xuống, vậy liền phiền phức Triệu sư muội giúp ta ấn vào đi. Gặp Lý Thanh Vân chịu thua, Triệu Khuynh Thành mới thu hồi chân, một lần nữa đi đến Lý Thanh Vân sau lưng cho hắn xoa bóp, Lý Sư Minh, còn có cái gì cần, cứ việc cùng sư muội nói. Một màn này bị giữa sân mấy ngàn sư huynh đệ nhìn ở trong mắt, bọn hắn chỉ nhìn đến hình ảnh, lại nghe không đến thanh âm, bất quá bọn hắn hay là căn cứ phỏng đoán, phân tích ra kịch bản. Võ Vạn Trọng nhìn hằm hằm Lý Thanh Vân, các ngươi nhìn, Lý sư đệ thật quá phận, ép buộc Triệu sư muội đấm bóp cho hắn, người ta đều tức giận, còn đá hắn một cước, cuối cùng vẫn khuất phục tại dưới dâm uy của hắn. Tốt ngươi cái Lý Thanh Vân, đều có thẩm sư tỷ, Khương cô nương, Hạ tiểu thư ba cái mỹ nhân tuyệt thế, còn không biết dừng, ngay cả Triệu sư muội đều muốn cầm xuống, hoàn toàn là không cho chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi, các loại thẩm sư tỷ bọn hắn trở về, ngươi xem ta như thế nào cáo ngươi trạng. Tôn Sùng cảnh lòng đầy căm phẫn nói. Tống Hoàng Kiệt cũng là mặt mũi tràn đầy không vui, Triệu sư muội như vậy nữ tử nũng nịu đều bị Lý sư đệ ép trước mặt mọi người đá hắn. Có thể nghĩ, hắn có bao nhiêu cầm thú. Giữa sân đám người, giờ phút này đối với Lý Thanh Vân hành vi đều rất có phê bình tín đáo. Hoàn toàn là lợi dụng chính mình băng tuyết thần vực thiếu chủ thân phận, ép buộc người khác làm chính mình không nguyện ý sự tình, quá vô sỉ. Lý Thanh Vân thấy mọi người thần sắc đều có chút cổ quái, có chút buồn bực. Làm sao cảm giác mọi người hỏa khí giống như đều rất lớn. Ta cũng không có xét cái gì ý kiến a. Chẳng lẽ là thời tiết quá nóng, quả ớt ăn nhiều lắm. Cơm tối thời điểm, Lý Thanh Vân đựng một chén lớn cơm, vừa mới ngồi xuống, chỉ thấy Triệu Khuynh Thành bưng một bát canh gà tới. Lý Sư Minh, đây là tiểu bội chuyên môn vì ngươi chuẩn bị canh, ngươi nếm thử có được hay không uống. Lý Thanh Vân tưởng tượng lấy uống Triệu Khuynh Thành canh gà đằng sau, thất khiếu chảy máu dáng vẻ, nuốt nước miếng một cái, Triệu sư muội, ta không quá muốn uống canh gà. Triệu Khuynh Thành giả ra vô cùng đáng thương dáng vẻ, Lý Sư Minh, đây chính là tiểu bội bỏ ra hai canh giờ mới làm tốt, ngươi cũng không nên cô phụ tâm ý của tiểu muội a. Nghĩ như vậy để cho ta uống, khẳng định có vấn đề. Lý Thanh Vân ho khan vài tiếng, ta chịu phong hàn, không thể uống canh gà, nếu không dễ dàng tăng thêm bệnh tình. Triệu Khuynh Thành ném ra ngoài một cái câu người ánh mắt, đã như vậy cái kia Lý Sư Minh thì càng hẳn là uống, có thể bổ sung dinh dưỡng, tăng cường sức chống cự. Lý Thanh Vân thần thức truyền âm, Triệu sư muội, ngươi có phải hay không tại trong canh hạ độc? Muốn ám toán ta đúng không? Triệu Khuynh Thành cầm lấy canh gà uống một ngụm, Lý Sư Minh, lần này ngươi có thể uống đi. Lý Thanh Vân bĩu môi, trong này đều là ngươi nước bọn, còn để cho ta uống, muốn hay không như thế lôi thôi. Triệu Khuynh Thành nổi giận, tân tân khổ khổ chuẩn bị cho ngươi canh gà, ngươi không những không uống, còn các loại ghét bỏ, là nhìn lao nương không vừa mắt, cố ý làm khó dễ đúng không? Nghĩ tới đây, Triệu Khuynh Thành trong lúc đó phi thân lên, một cước giẫm tại Lý Thanh Vân trên ngực, cho lão nương uống, không phải vậy lao nương vào người, tin hay không? Chương 141, lão tử mới là người bị hại. Chương 141, lão tử mới là người bị hại. Nghe được động tĩnh, Võ Bạt Trọng, Tôn Sùng Cảnh, Tống Hoàng Kiệt bọn người xuống tới. Lý Thanh Vân mừng rỡ trong lòng, may mà ta nhân duyên tốt, đến thời khắc mấu chốt, luôn có người sẽ đến giúp ta. Võ Bạt Trọng dẫn đầu nói, Lý sư đệ, ngươi chớ quá mức. Người ta Triệu sư muội hảo ý cho ngươi gà hầm canh, chính là muốn định mạng ngươi, miễn cho bị ngươi khi nhục. Ngươi thế mà làm trầm trọng thêm khó xử người khác. Tống Hoàng Kiệt nổi giận nói, cái gì đều không nói, đem canh cho ta uống. Tôn Sùng Cảnh nổi giận đùng đùng, Lý sư đệ, ngươi đem canh uống, ta coi như không có cái gì phát sinh, không phải vậy ta không để yên cho ngươi. Uống, uống. Mà các nam đệ tử cũng nhao nhao lên tiếng, là Triệu Khuynh Thành minh bất bình. Lý Thanh Vân nhìn xem giống tại trên bộ ngực mình cái kia vừa trắng vừa mềm cặp đùi đẹp, có chút im lặng. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nhan trị tức chính nghĩa? Dung mạo xinh đẹp làm gì đều đối với. Lão tử mới là người bị hại, bị người giẫm tại dưới chân, còn muốn cho người chỉ trỏ. Mẹ nó, thế giới này đến cùng thế nào? Triệu Khuynh Thành trên chân dùng sức, đem Lý Thanh Vân dẫm đến gắt gao, sau đó xuất ra một thanh truy thủ, uống hay không? lại không uống lao nương đâm chết ngươi. Võ Vạn Trọng lo lắng, Lý sư đệ, nhanh lên uống đi, đừng lại bức Triệu sư muội. Tống Hoàng Kiệt một mặt nghiêm túc, Lý sư đệ, nhanh lên uống đi, ngươi còn như vậy ngu xuẩn mất khôn, đem Triệu sư muội ép, đến lúc đó có cái không hay xảy ra, coi như trách không được Triệu sư muội. Tôn Sùng Cảnh lạnh lùng nói, Lý sư đệ, thấy tốt thì lấy, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Lý Thanh Vân tam quan đều muốn bị này một đám tiệm cầu hủy, hoàn toàn là bẻ cong sự thật. Bị dẫm tại dưới chân người là ta, bị người dùng đao uy hiếp cũng là ta, bị ngàn người chỉ trỏ hay là ta, ta làm sai chỗ nào? Hẳn là Triệu Khuynh Thành muốn cho ta đến một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, từ nội bộ bắt đầu tan rã, tới đối phó ta. Nữ nhân thật là độc ác, thật là âm hiểm độc kế. Lý Thanh Vân thở dài một tiếng, vung lên bát, đem canh gà uống một hơi cạn sạch, coi như các ngươi hung ác. Triệu Khuynh Thành lộ ra nụ cười ngọt ngào, Lý sư minh, dễ uống sao? Lý Thanh Vân một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, dễ uống. Triệu Khuynh Thành thỏa mãn cười cười, vung bát đi. Tốt, tốt, Lý sư đệ uống hết đi, mọi người tản đi đi. Võ Vạn Trọng kêu gọi đám người về vị trí ăn cơm. Triệu sư muội nhân thật tốt, Lý sư đệ làm khó dễ như vậy, nàng thế mà còn đối với Lý sư đệ cười. Quả nhiên là cái hiền lành cô nương. Đúng vậy a. Triệu sư muội tính tốt, dáng dấp lại xinh đẹp, thật sự là hoàn mỹ. Một chút sư huynh đệ nghị luận. Mấy ngày nay, Lý Thanh Vân đều sinh hoạt tại Triệu Khuynh Thành vô vi bất trí chiếu cố cho. Triệu Khuynh Thành cũng là dốc hết toàn lực đi định nọt Lý Thanh Vân, bồi ăn bồi uống, xoa bóp, vuốt mông ngựa, lau mồ hôi, giặt quần áo, nấu cơm, thậm chí ngay cả trải giường chiếu xếp chăn đều làm. Tự nhận là có lẽ còn là có thể mê hoặc Lý Thanh Vân mấy phần. Đêm hôm ấy, Lý Thanh Vân tại đình viện nằm hóng mát, Triệu Khuynh Thành âm thầm đi vào Lý Thanh Vân bên người, thay hắn phiến tây quạt. Lý sư huynh, ngươi cảm thấy tiểu muội gần nhất biểu hiện vừa vặn rất tốt. Lý Thanh Vân lại ngửi được âm nhu lưu vị, ân hữu thị ngạch di a a. Triệu Khuynh Thành một cước giẫm tại Lý Thanh Vân trên ngực, lao nương không có để cho ngươi nói ghép vẩn, lao nương hỏi ngươi, ta mấy ngày nay đối với ngươi có được hay không? Lý Thanh Vân mấy ngày nay cũng không biết bị đạp bao nhiêu lần, đội bằng nói, tốt, tốt với ta. Triệu Khuynh Thành lại hỏi, vậy rốt cuộc tốt bao nhiêu? Lý Thanh Vân nói ra, mấy ngày nay đạp ta mấy chục lần, kém chút đem ta dẫm chết, rất tốt. Nói thật, mỗi lần Triệu Khuynh Thành loại này từ trên xuống dưới dẫm, cũng có thể làm cho Lý Thanh Vân mở rộng tầm mắt, cho nên mặc dù hắn ngoài miệng không vui, trong lòng vẫn là không có bao nhiêu hoàn khí. Dù sao có mất liền có thôi. Triệu Khuynh Thành cảm giác có chút không đối, chính mình mấy ngày nay rõ ràng một mực tại làm hắn vui lòng, làm sao cảm giác hiệu quả không quá lý tưởng. Thế là đem chân thu hồi lại, nếu Lý sư minh cảm thấy tiểu muội cũng không tệ lắm, vậy không bằng Lý Thanh Vân tại Triệu Khuynh Thành thu chân thời điểm, tranh thủ thời gian chạy về gian phòng, sắc trời không còn sớm, không bằng sớm nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì ngày mai lại nói. Vương Bát Đản. Triệu Khuynh Thành một cước đạp vỡ trên đất hai cái trứng gà. Lý Thanh Vân có chút mỏi mệt, ngã xuống giường rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Ở trong mơ gặp được một cái nữ tử tuyệt sắc, ngay tại trong đầm nước tắm rửa, một thân da thịt tuyết trắng, dáng người cực kỳ nóng bỏng, bất quá trong nước khói mù lờ lờ, thấy không rõ nữ tử hình dạng, Lý Thanh Vân từ từ tới gần nữ tử, đột nhiên phát hiện, Triệu Khuynh Thành. Lý Thanh Vân trực tiếp bị làm tỉnh lại, nguyên lai là nằm mơ. Đột nhiên cảm giác bên người có người, Lý Thanh Vân quay đầu nhìn lại. A, Triệu Khuynh Thành chính nằm nghiêng tại trên giường mình, dáng người thất tha, quyến rũ động lòng người. Triệu Khuynh Thành nhếch miệng lên một vòng đường cong, Lý sư huynh, ngươi ban ngày trang thật trọng, nghĩ không ra ban đêm nằm mơ còn tại gọi ta danh tự, có chút muộn tao à? Lý Thanh Vân kinh hãi, ngươi chạy thế nào đến phòng ta tới? Lý sư minh, chúng ta đều là sư minh muội, ta có chút sự tình cần ngươi hỗ trợ, ngươi nhất định sẽ giúp ta đi. Lý Thanh Vân một mặt cảnh giác, giúp cái gì? Có người khi dễ ta, ta muốn ngươi thay ta ra mặt. Lý Thanh Vân háng giọng một cái, ngươi hung ác như thế, còn có người có thể khi dễ ngươi? Có phải hay không là bọn hắn bị ngươi khi dễ đằng sau, hoàn toàn bất đắc dĩ mới phản kích đâu? Triệu Khuynh Thành một cước giẫm tại Lý Thanh Vân trên ngực, Vương Bát Đản, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngoa tào. Lý Thanh Vân có chút bó tay rồi, lão tử ban đêm tại gian phòng của mình đi ngủ, ngươi còn muốn đến đánh lão tử, cùng lão tử có thủ đúng không? Triệu Khuynh Thành trên chân dùng sức, lão nương hỏi ngươi, ngươi có giúp hay không? Không giúp lão nương đâm chết ngươi. Lý Thanh Vân không vui nói, ta giúp cái rắm, ngươi cũng đã đem ta giẫm tại dưới chân, ta điểm ấy không quan trọng thực lực không giúp được ngươi. Triệu Khuynh Thành mau từ Lý Thanh Vân trên thân xuống tới, nhẹ nhàng giúp Lý Thanh Vân vào ngực, có lỗi với Lý sư huynh, vừa mới là tiểu muội không đối, cảm xúc khống chế không tốt, ngươi đại nhân có đại lượng, tha thứ ta đi. Tốt, ta tha thứ ngươi, ngươi mau trở về nghỉ ngơi, ta muốn đi ngủ. Lý Thanh Vân qua loa đạo. Triệu Khuynh Thành trầm mặc sau một lát, bắt đầu cởi quần áo ra, chỉ lộ một chút cũng là người ta huyết mạch căng phồng. Lý Thanh Vân tranh thủ thời gian ngăn lại Triệu Khuynh Thành hành vi, Triệu sư muội, ngươi làm gì? Triệu Khuynh Thành cái này cử chỉ khác thường càng làm cho Lý Thanh Vân không hiểu ra sao, không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, cũng không phải là muốn bán nhan sắc, để cho mình say mê trong đó thời điểm, xuất thủ ám toán đi. Triệu Khuynh Thành ngữ khí bình tĩnh, ngươi giúp ta báo thủ, ta chính là người của ngươi. Nàng mấy ngày nay đã dùng hết tất cả bộ liếng, muốn mê hoặc Lý Thanh Vân, tốt thay nàng làm việc, ai biết con hàng này ngu xuẩn mất khôn, bắt hắn căn bản không có một chút biện pháp. Dứt khoát chỉ có thể dùng thân thể của mình đem đổi lấy là người nhà báo thủ rửa hận. Cái gì thủ? Cần ngươi dạng này hy sinh? Lý Thanh Vân hỏi. Triệu Khuynh Thành bắt đầu kể ra mình bị diệt môn sự tình. Quá vô pháp vô thiên, thật không có nhân tính. Thủ này, ta giúp ngươi báo. Lý Thanh Vân lời thể son sắt nói. Triệu Khuynh Thành mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, sử sức chín châu hai hổ đều không có thành công, hiện tại nói thẳng liền thành công. Muốn hay không đơn giản như vậy. Triệu Khuynh Thành lại bắt đầu cởi quần áo ra, ta chỉ có thể dạng này báo đáp ngươi. Loại này tiện nghi, Lý Thanh Vân hay là rất muốn chiếm, chỉ là chính mình như vậy tùy tiện nói, có chút không tốt hướng Tiểu Nhu, Vũ Khê cùng Thiên Nhi bằng giao, làm không tốt gà bay trứng mỡ. Thế là nói ra, không được. Ta Lý Thanh Vân từ trước đến nay hành hiệp trượng nghĩa, thi ân không quên báo, há lại loại kia dậu đổ bìm leo người. Triệu sư muội nói như thế, không khỏi cũng quá coi thường ta đi. Lý Thanh Vân ngoài miệng thì nói như vậy, bất quá cái kia trong lòng lại giống như là an phân một dạng khó chịu. Hơn nửa đêm, một cái vóc người như vậy nóng bỏng mỹ nhân tuyệt sắc đang ngồi ở trên giường mình, lại muốn làm bộ đứng đắn, đúng quần một đám lửa nóng, mùi vị đó phi thường khó chịu. Bất quá Lý Thanh Vân hay là một cái có cái nhìn đại của người, biết được ăn một bữa thịt cùng bữa bữa ăn thịt đạo lý. Có một số việc không thể chỉ bằng nhất thời kích tình, nhất định phải nước chảy thành sông. Triệu Khuynh Thành mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngươi thật nguyện ý giúp ta? Không cầu hồi báo. Lý Thanh Vân chứng trạc đàng hoàng, thay trời hành đạo, trừ bạo giúp kẻ yếu, vốn là ta chính nhân quân tử ứng làm sự tình. Báo đáp đáp cái rắm. Mau trở về nghỉ ngơi. Hai ngày nữa ta cùng ngươi đi đem ám ảnh hồn diệt chính là. Lý Thanh Vân đem chính mình trang nghĩa bạc vân tiền, nói chính là khí cái sơn hà, để cho người ta nhịn không được sinh ra kính nể chi tâm. Triệu Khuynh Thành nội tâm phi thường cảm động. Trước kia nhìn Lý Thanh Vân chỗ nào đều cảm thấy chán ghét, bây giờ lại cảm thấy hắn là thế gian người tốt nhất. Nhân phẩm đoan chính, làm người trượng nghĩa. Triệu Khuynh Thành hai mắt đẫm lệ mông lung, cảm ơn ngươi, Lý Sư Minh. Chương 142, có thể làm nữ nhân ngươi sao? Chương 142, có thể làm nữ nhân ngươi sao? Hôm sau trời vừa sáng, Lý Thanh Vân còn không có rời giường, Triệu Khuynh Thành liền lấy một chậu nước tiến đến. Lý Sư Minh, đứng lên trải đầu rửa mặt. Lý Thanh Vân có chút thụ sủng nhược kinh, Triệu sư muội, không cần khách khí như thế đi. Triệu Khuynh Thành yên nhiên cười một tiếng, ta muốn vì ngươi làm một chút việc, nếu không bán quan. Tùy theo ngươi đi. Lý Thanh Vân rời giường bắt đầu trải đầu rửa mặt. Trải đầu rửa mặt qua đi, Lý Thanh Vân đi vào phòng ăn. Triệu Khuynh Thành nhanh lên đem Lý Thanh Vân nhận đi qua, cái này mấy món ăn là ta chuyên môn vì ngươi làm. Lý Thanh Vân trông thấy trước mặt đồ ăn, sắc hương vị đều đủ, khẳng định là tốn không ít tâm tư, không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu ăn. Triệu Khuynh Thành gặp Lý Thanh Vân không có giống trước kia một dạng phòng bị chính mình, trong lòng phi thường vui vẻ. Đệ tử khác thần sắc phát sinh một chút biến hóa. Bọn hắn bắt đầu cảm giác Triệu Khuynh Thành không phải là bị Lý Thanh Vân bức bách, mà là thực tình muốn định đoạt Lý Thanh Vân. Xong, ta cảm giác ngực lại phải nát. Võ bạn trọng thở dài một tiếng, còn chưa nhất định, không nên nản chí. Khả năng chỉ là không muốn bị Lý sư đệ khi dễ, mới cố ý làm hắn vui lòng. Một số người sinh ra dao động đằng sau, lại mạnh mẽ làm yên lòng chính mình. Đúng lúc này, một tên ăn mày từ cửa lớn đi đến, hô to Lý Thanh Vân. Ở đâu ra ăn mày? Dám xưng hô như vậy chúng ta Lý sư mình. Chỉ gặp tên ăn mày không chút hoang mang đi đến Lý Thanh Vân trước mặt, quan sát tỉ mỉ, người là Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân gật đầu, chính là. Không biết huynh đệ có chuyện gì tìm ta. Tên ăn mày hỏi, ngươi có phải hay không tên ăn mày Tiểu Nhan Vương? Triệu Khuynh Thành vừa nghe đến cái tên này thời điểm, thân thể mềm mại run lên. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân thần sắc khẽ biến, làm sao ngươi biết ta xông xáo giang hồ lúc danh tự? Triệu Khuynh Thành con ngươi phóng đại, thần sắc ngốc trệ. Tên ăn mày ha ha đại thiếu, quả nhiên là ngươi, nhiều năm như vậy không gặp, đều không nhận ra được, ta là Bạch Phàm. Lý Thanh Vân sắc mặt vui mừng, ngươi là đào đất chuột Bạch Phàm. Tên ăn mày hưng phấn dị thường, chính là ta. Ha ha ha. Nghĩ không ra ngươi còn nhớ rõ ta. Triệu Khuynh Thành bắt lấy Lý Thanh Vân tay, ngữ khí kích động, ngươi là tên ăn mày Tiểu Nhan Vương. Lý Thanh Vân gật đầu, đúng vậy a. Triệu Khuynh Thành trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của hắn, đem hắn chăm chú ôm lấy. Lý Thanh Vân, tình huống gì? Làm sao vừa nghe đến tên ăn mày Tiểu Nhan Vương, liền bổ nhào vào ta trong ngực tới? Võ Vạn Trọng chấn kinh, Tôn Sùng Cảnh chấn kinh, Tống Hoàng Kiệt chấn kinh, tất cả mọi người tập thể hóa đá. Giấc mộng của bọn hắn tại thời khắc này triệt để phá diệt. Cái này Thiên Tư Quốc sắc Triệu sư muội lại đầu nhập cha nam Lý Thanh Vân ôm ấp. Lý Thanh Vân bị Triệu Khuynh Thành cái kia hai tòa ngọn núi to lớn ép tới thở không nổi, chợt nói ra, Triệu sư muội, ngươi đây là ý gì? Triệu Khuynh Thành kích động không thôi, đem tay áo dài kéo, lộ ra một đầu hổ nhà thủ liên. Lý Thanh Vân nhìn thấy vòng tay thời điểm, hơi nhướng mày, làm sao giống như vậy mẹ ta cho ta vòng tay. Triệu Khuynh Thành vui đến phát khóc, ta tìm ngươi đã lâu, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi chẳng lẽ ngươi là Nguyệt Nhi? Ta là Nguyệt Nhi, ta là Nguyệt Nhi. Triệu Khuynh Thành vừa nói vừa nhào vào Lý Thanh Vân trong ngực. Lúc này băng tuyết thần ngực, tiêu rên khắp nơi. Tất cả nam đệ tử đều tại vì đã mất đi trong lòng nữ thần mà đau lòng. Tiểu Nhan Vương, hai người các ngươi lỗ hổng muốn hôn nóng cũng chờ ban đêm lại nói a. Có thể hay không trước quản của ta? Ta còn chưa ăn cơm đây. Bạch Phàm nhìn xem thức ăn trên bàn, càng không ngừng nuốt nước miếng. Triệu Khuynh Thành bông ra Lý Thanh Vân, một mặt thẹn thùng, nghiêng mặt qua móc lấy ngón tay. Lý Thanh Vân có chút xấu hổ, không nên nói bậy, chúng ta không phải loại quan hệ đó. Bạch Phàm bưng lên Lý Thanh Vân bắt đầu ăn, còn một bên ăn, một bên nói, ngươi đừng giả bộ, nơi này nhiều người như vậy, các ngươi còn kém đánh ba, khẳng định là loại quan hệ đó. Triệu Khuynh Thành đỏ mặt như quả táo, đem Lý Thanh Vân đều cho sợ ngây người, nghĩ không ra Triệu Khuynh Thành còn có tiểu nữ nhân một mặt. Lý Thanh Vân cũng ngồi xuống, đã nhiều năm như vậy, tiểu tử ngươi làm sao còn đang xin cơm? Thế nào không có điểm tiến bộ a? Bạch Phàm tức giận nói ra, tiểu tử ngươi tốt số, năm đó cứu được kia cái gì tông tiểu thư, bị mang đến tu luyện, ta gì cũng không biết, không cần cơm có thể làm gì? Có hứng thú hay không bước vào tu đạo một đường? Nếu như muốn, có thể gia nhập ta băng tuyết thần vực. Lý Thanh Vân rất có thành ý hỏi. Bạch Phàm đại hỉ, ta phi thường muốn, không chỉ có cơm ăn, còn có thể tu tiên, quá tốt rồi. Năm đó thật không có trắng cùng đi với ngươi nhìn lén cô nương tắm rửa. Lý Thanh Vân mặt sầm lại, tiểu tử ngươi, chớ có nói hiệu nói bượng, lao tử không có nhìn lén qua. Bạch Phàm có chút lúng túng giải thích, không có ý tứ, nhớ lầm, là ta một người đi nhìn lén. Băng Tuyết Thần bực tất cả mọi người nhìn xem Lý Thanh Vân, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Lý Thanh Vân hướng Võ Vạn Trọng nói ra, "Võ sư minh, Bạch Phàm liền giao cho ngươi." Võ Vạn Trọng còn không có từ mất đi người trong lòng trong tâm tình của đi tới, hữu khí vô lực nói ra, "Tốt." Một trận hàn huyên đằng sau, Lý Thanh Vân đem Bạch Phàm thu xếp tốt, liền bị Triệu Khuynh Thành kéo ra ngoài tản bộ. Hai người dọc theo tiểu khê ở trong núi tản bộ. "Tiểu Nhan Vương, ngươi thấy ta đẹp sao?" Triệu Khuynh Thành hỏi. Lý Thanh Vân chém đinh chặt sắt nói, "Đẹp. Ngươi cảm thấy ta được không?" "Tốt." Triệu Khuynh Thành hiểu ý cười một tiếng, "Vậy ta có thể làm nữ nhân ngươi sao?" Loại chuyện tốt này, Lý Thanh Vân đương nhiên phi thường nguyện ý, chỉ là mình bây giờ đã có ba nữ nhân, nhất định phải thăm dò bên dưới miệng của các nàng gió, không có khả năng tùy tiện tiếp nhận. Huống chi, Triệu Khuynh Thành tính khí nóng nảy, mặc dù bây giờ nhìn rất ôn nhu, bất quá càng là ôn nhu, bán ngược lại liền càng khủng bố hơn. Nếu là về sau cùng Tiểu Nhu, Vũ Khê bọn hắn tính cách không hợp, cả ngày trong nhà gà chó không yên cũng rất lo lắng, mà lại nàng rất bạo lực, điểm này từ nàng thường xuyên giẫm bộ ngực mình, còn nói muốn đâm chết chính mình có thể thấy được lố lốm. Nếu thật là đi cùng với nàng, khó đảm bảo lúc nào nàng nổi giận sẽ đem mình đâm chết. Tổng hợp cân nhắc đằng sau, Lý Thanh Vân nói ra, "Khuynh Thành, chúng ta hay là làm bằng hữu đi. Ta chỗ nào không tốt? Ngươi vì cái gì không thích ta?" Triệu Khuynh Thành chất vấn. Lý Thanh Vân giải thích nói, "Ta nhất định là người có gia thất, thật muốn cùng với ngươi, còn cần Tiểu Nhu, Vũ Khê đồng ý của các nàng. Dù sao các nàng là phu nhân của ta." Triệu Khuynh đoán giận nói, "Chuyện của chúng ta, tại sao phải các nàng đồng ý? Chúng ta nắm chặt thời gian, hiện tại liền đem sự tình làm. Các nàng có thể làm gì? Cùng lắm thì bỏ các nàng là được." Lý Thanh Vân khẽ giật mình, quả nhiên cùng trong lòng nghĩ không sai biệt lắm, Khuynh Thành có chút bá đạo à. "Khuynh Thành, các nàng đối với ta đều rất trọng yếu, chỗ nào có thể tùy tiện bỏ? Chẳng lẽ ngươi muốn cô phụ ta?" Triệu Khuynh Thành có chút nghẹn nào. "Lý Thanh Vân, Khuynh Thành, chúng ta còn chưa tới một bước kia đi. Nói thế nào ta cô phụ ngươi đây?" Triệu Khuynh Thành ngữ khí kích động, "Năm đó ta bị người khi dễ, là ngươi đã cứu ta, lại đưa tay ta liền quyết định kiếp này nhất định phải gả cho ngươi. Mấy năm này ta một mực tại tìm ngươi. Ta vì ngươi làm nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ tâm ý của ta sao?" Lý Thanh Vân cũng có chút cảm động, tốt như vậy một cô nương, không tiếp nhận đâu, không đành lòng, tiếp nhận đâu, lại không tốt hướng những nữ nhân khác bằng giao. Thế là nói ra, "Các loại Tiểu Nhu các nàng trở về, chúng ta lại thương lượng, được không? Thiệt thòi ta vẫn luôn đang nhớ ngươi, nguyên lai ta tại trong lòng ngươi vẫn còn so sánh không lên những nữ nhân khác." "Hừ." Nói xong, Triệu Khuynh Thành chạy xuống núi. Chương 143, ngươi sớm muộn là người của ta. Chương 143, ngươi sớm muộn là người của ta. "Khuynh Thành, ngươi đi nơi nào?" "Không cần ngươi lo." Triệu Khuynh Thành mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chạy. Lý Thanh Vân lắc đầu thở dài, "Khuynh Thành tính tình này thật sự là không tốt lắm a." "Thối Lý Thanh Vân, chết Lý Thanh Vân, lão nương đẹp như tiên nữ, chủ động coi ngươi nữ nhân, ngươi còn do dự? Có phải hay không con mắt ngủ? Lão nương nhất định phải đem ngươi mê thần hồn điên đảo, sau đó lại sâu ngươi một đoạn thời gian, không để cho ngươi đạt được, để cho ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là lòng ngứa ngáy khó nhịn." Triệu Khuynh Thành vừa đi vừa mắng, bất chi bất giác liền đi tới dưới núi. "Sư muội, ngươi đây là đang tức giận ai đây a?" Triệu Khuynh Thành ngắm nhìn một phía. Phó Dịch mang theo 10 cái người áo đen xuống tới, đây đều là nàng đã từng sư huynh đệ. Triệu Khuynh Thành ngăn chặn hận ý, vừa cười vừa nói, "Còn không phải cái kia Lý Thanh Vân, ta muốn giết hắn, vẫn luôn giết không được." Phó Dịch khỏe miệng dương lên, "Hiện tại không cần giết hắn, cùng ta trở về gặp sư phụ đi." "Triệu Khuynh Thành, ta còn không thể trở về, ta muốn tìm cơ hội giết hắn. Nếu như ta nhất định để ngươi bây giờ cùng ta trở về đâu?" Phó Dịch con mắt tại Triệu Khuynh Thành trên thân đảo quanh, đã áp chế không nổi khát vọng trong lòng. Triệu Khuynh Thành không vui nói, "Qua một thời gian ngắn ta tự sẽ trở về, hiện tại còn không phải thời điểm. Đã như vậy, cái kia trách không được ta." Phó Dịch tay phải vung lên, bắt lấy nàng. "Triệu sư muội, xin lỗi." 10 cái người áo đen cùng một chỗ động thủ. Triệu Khuynh Thành nhíu mày, ném ra trường lăng, trong tay kết ấn, trường lăng biến thành một cái hình tròn vòng phòng hộ, đem chính mình bao khỏa trong đó. Chỉ là, trường lăng bất quá là hạ phẩm linh khí, căn bản là không có cách ngăn cản hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ công kích, trong chốc lát liền phá thành mảnh nhỏ. Trường lăng phá toái đằng sau, bên trong giông tuyết, Triệu Khuynh Thành đã không ở tại bên trong. "Mở ra kết giới, đừng cho nàng chạy." Người áo đen đồng thời thi triển linh lực mở ra kết giới. Triệu Khuynh Thành bị khốn ở trong đó, thần sắc lo lắng. "Thả hiện hình khói." Phó Dịch nói ra. Người áo đen móc ra hình cầu màu đen, hướng bốn phía quăng ra, hắc cầu sau khi rơi xuống đất toát ra khói đen, rất nhanh liền lan tràn đến kết giới mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Triệu Khuynh Thành hiện ra thân hình. Mấy cái người áo đen đồng thời xuất thủ, Triệu Khuynh Thành xuất ra truy thủ, ra sức phản kích, thế nhưng là căn bản vô dụng, bị bên trong một cái người áo đen đánh trúng phía sau lưng, bay ra xa mấy chục thước, ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. "Triệu sư muội, sư mệnh có vi phạm, đắc tội đả thương hắn." Người áo đen ngữ khí lạnh lùng nói ra. Phó Dịch Tâm Tiếu đi đến Triệu Khuynh Thành trước mặt, "Triệu sư muội, ta nói qua, ngươi sớm muộn là người của ta. Mang nàng đi." "Ha ha ha." Triệu Khuynh Thành nhìn về phía Băng Tuyết Thần Bực phương hướng, trong lòng không gì sánh được hối hận. Vừa mới vì cái gì muốn chạy xuống tới? Vì cái gì mới tìm được tên ăn mày Tiểu Nhan Vương liền muốn tách ra? Nàng vừa tức vừa hận. Khí lao thiên gia trêu cả người. Hận chính mình quá bất cẩn. Nếu như là bình thường, vừa rồi nguy hiểm hẳn là có thể đủ phát giác, bởi vì quá tức giận, liền không có chú ý Triệu Khuynh Thành cứ như vậy bị người áo đen mang đi. Vừa mới phun ra máu tươi nhuộm đến răng nanh trên dây chuyền, răng nanh dây chuyền phát ra yếu ớt bạch quang, bởi vì bị quần áo che chắn cho nên không có bị người phát hiện. Lý Thanh Vân lúc này vừa mới về đến phòng, đột nhiên tâm thần chấn động, trong đan điền sáng lên một chút bạch quang, sau đó khí tức điên cuồng bốn phía, sau lưng hiện ra một đầu bạch hổ hư ảnh, thân thể của hắn phóng xuất ra mãnh liệt màu trắng linh khí, tóc biến thành màu trắng, cả người biến khí thế ngập trời, tựa như trên chiến trường vô địch tướng quân, để cho người ta nhìn lên. Sau đó, màu trắng linh khí huyền hóa ra một đôi tuyết trắng cánh, uy vũ mà bá khí. Lý Thanh Vân một mặt ngộp bức, tình huống gì? Hẳn là đây chính là Hạ Thúc nói tới loại thứ hai huyết mạch, bạch hổ huyết mạch. Làm sao vô duyên vô cớ kích hoạt lên? Lúc này, một đầu khổng lồ trong dãy núi, mấy trăm tòa rộng lớn kiến trúc, đứng vững vàng một cái không gì sánh được to lớn huyền vũ pho tượng, phía trên là một đầu khí thôn sơn hà rắn, phía dưới là một cái ngạo thị thiên hạ rùa đen. Một cái dung mạo thanh lệ thoát tục nữ nhân ngay tại bên hồ nước đút cá vàng, sau lưng còn đứng lấy hai cái thực lực siêu phàm trung niên. Nữ nhân đột nhiên khẽ giật mình, sắc mặt đại biến, trong miệng thì thầm, mây nhỏ. Sau đó lại là thở dài một tiếng, tiếp tục đút cá vàng. Lại nói một bên khác, Triệu Khuynh Thành bị Phó Dịch mang về Ám Nguyệt Nhai, lúc này ám ảnh hồn đã trùng kiến hoàn thành. Mấy người đi vào ám ảnh hồn đại điện, Phó Hàn Xuyên y nguyên khí định thần nhàn ngồi tại đại điện trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. "Sư phụ, chúng ta trở về." Phó Dịch mang theo đám người đi đến Phó Hàn Xuyên bên người. Phó Hàn Xuyên mở to mắt, "Khuynh Thành, ngươi vì sao đi không từ giã?" Triệu Khuynh Thành cưỡng chế nộ khí, "Sư phụ, ta chỉ là muốn đi ám sát Lý Thanh Vân mà thôi. Ngươi thật sự là mục đích này?" Phó Hàn Xuyên ánh mắt sắc bén đánh giá Triệu Khuynh Thành. Triệu Khuynh Thành thần thái tự nhượng, "Tự nhiên là mục đích này." Phó Dịch nhịn không được nói ra, "Sư phụ, là thời điểm để cho ta cùng sư muội thành thân đi." Phó Hàn Xuyên cười gật đầu, "Tốt." Phó Dịch lại đang Triệu Khuynh Thành đường con hoàn mỹ bên trên đánh giá một phen, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. "Ta không đồng ý." Triệu Khuynh Thành ngữ khí kiên quyết, "Ta đã lòng có sở thuộc, tuyệt đối sẽ không gả cho những người khác." Phó Hàn Xuyên sầm mặt lại, "Khuynh Thành, ngươi hôm qua không phải đã đáp ứng vi sư, vì sao lật lọng?" Triệu Khuynh Thành tự nhiên không thể nói lời nói thật, thế là ngữ khí bình tĩnh nói, "Ta hiện tại không muốn." Phó Dịch một trận cười lạnh, "Ngươi cho rằng việc này do ngươi làm chủ? Ngươi đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được, buổi tối hôm nay ta đều muốn đạt được ngươi." Triệu Khuynh Thành cả giận nói, "Ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi đạt được." Phó Hàn Xuyên một cái lắc mình đi vào Triệu Khuynh Thành sau lưng, đánh vào linh lực tại trong cơ thể nàng, đem nó tu vi phong ấn. "Đợi chút nữa ngủ xong sau, ngươi liền sẽ thay đổi chủ ý." "Ha ha ha." Triệu Khuynh Thành mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nàng cũng không muốn thân thể của mình bị những người khác chiếm hữu, hắn chỉ nguyện ý lưu cho Lý Thanh Vân, thế là vọt tới đại điện đầu cột. Phó Dịch một tay lấy nó bắt lấy, cười lạnh nói, "Muốn chết, không dễ dàng như vậy." Triệu Khuynh Thành liều mạng dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang tại trong đại điện lóe lên, Triệu Khuynh Thành liền từ trước mắt mọi người biến mất. Chương 144, Khuynh Thành, còn muốn giết hai. Chương 144, Khuynh Thành, còn muốn giết hai. Tốc độ là so ra mà nói, mặc dù những người khác không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là Triệu Khuynh Thành nhìn nhất thanh nhị sở. Bạch quang chính là Lý Thanh Vân, mái đầu bạc trắng, quanh thân bạch khí quanh quẩn, sau lưng một đôi màu trắng băng rực, phía trên có sinh động như thật huyền băng lông tóc, toàn thân cao thấp tản ra khí tức cường đại, giống như chiến thần bình thường. Đây là bạch hổ huyết mạch cùng huyền băng tiên một quyết dung hợp, bạch hổ băng rực. Lúc này Triệu Khuynh Thành trong tay răng nanh dây chuyền cũng phát ra bạch quang chói mắt cùng Lý Thanh Vân trên người linh khí hô ứng lẫn nhau, tạo thành một đầu linh khí tuyến đem hai người liên hệ với nhau. Triệu Khuynh Thành ánh mắt mê ly mà nhìn xem Lý Thanh Vân, trong lòng vừa mừng vừa sợ lại ngọt ngào, tên ăn mày tiểu nhan vương quả nhiên là ta cái thế anh hùng, khi còn bé như vậy, hiện tại cũng là như vậy. Triệu Khuynh Thành trong mắt toát ra từng viên đạo tâm, nhịp tim bắt đầu tăng tốc, gương mặt biến đường đỏ. Đột nhiên, Lý Thanh Vân cười hắc hắc, "Khuynh Thành, ngươi không phải rất hung sao? Làm sao bị người khi dễ thành dạng này?" Ha ha ha. Gặp Lý Thanh Vân cười nhạo mình, Triệu Khuynh Thành trong mắt đạo tâm trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vẻ giận dữ, "Vương bắt đảng, ngươi lại rêu cả ta ngất trên ngươi, ngươi tin hay không?" Lý Thanh Vân sững sờ, "Khuynh Thành, ngươi vừa mới không phải rất sợ sao? Thế nào lại biến hung? Ai cần ngươi lo?" Triệu Khuynh Thành một bên nói một bên dùng ngón tay chọc nhẹ Lý Thanh Vân ngực. Lúc này Lý Thanh Vân đã đứng tại trong đại điện, cùng Triệu Khuynh Thành nhất cử nhất động cũng bị đám người nhìn ở trong mắt. "Vương gia Triệu sư muội." Phó Dịch ngữ khí phẫn nộ, nhìn xem người mình yêu mến ở trước mặt mình cùng nam nhân khác liếc mắt đưa tình, răng cắn kéo kẹt rung động. Phó Hàn Xuyên gặp Lý Thanh Vân thân pháp kỳ quái, không dám kinh thị, thế là cẩn thận mà hỏi thăm, "Các hạ là người nào? Vì sao muốn quản ta ám ảnh hồn sự tình?" Lý Thanh Vân cười lạnh một tiếng, "Ngươi phái người tới giết ta, lại không biết ta là ai?" Phó Hàn Xuyên nhíu mày, "Ngươi là Lý Thanh Vân, đến ta ám ảnh hồn làm cái gì?" Hắn cũng không cho rằng như thế một người trẻ tuổi có thể so sánh chính mình mạnh, cho nên cũng không biểu hiện ra quá độ phản ứng. Lý Thanh Vân gặp Triệu Khuynh Thành trên người có vết máu, nhíu mày hỏi, "Khuynh Thành, là ai đả thương ngươi?" Đám người gặp Lý Thanh Vân thái độ lớn lối như thế, cũng bắt đầu rêu cợt đứng lên. "Ngươi muốn biết là ai thương nàng? Làm sao, ngươi muốn vì nàng ra mặt sao? Tiểu tử, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, chính mình có hay không thực lực này." Phó Dịch mở miệng niệm ai. Lý Thanh Vân không có để ý Phó Dịch, hỏi lần nữa, "Khuynh Thành, là ai thương ngươi?" Triệu Khuynh Thành chỉ hướng một người áo đen, "Là hắn." Bị Triệu Khuynh Thành chỉ vào người áo đen cười ha ha, "Không sai, là ta thương, ngươi có thể thế nào?" Phó Hàn Xuyên cũng là nghiền ngẫm mà nhìn xem Lý Thanh Vân, muốn nhìn một chút cái này cái gọi là băng vực tử thần có phải hay không chỉ là hư danh. "Rất tốt." Lý Thanh Vân trong nháy mắt biến mất, một đạo bạch quang xuất hiện tại tổn thương Triệu Khuynh Thành người áo đen trước mặt, một kích thần quy quyền đánh ra, người áo đen hôi phi yên diệt. Tại mọi người kịp phản ứng, nhìn về phía người áo đen thời điểm, Lý Thanh Vân đã về tới Triệu Khuynh Thành bên người. "Khuynh Thành, tâm tình tốt một chút không có?" Lý Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh. Triệu Khuynh Thành gật đầu, "Ân." Một màn này để ám ảnh hồn tất cả mọi người giật nảy cả mình, thực lực này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Ngay cả Phó Hàn Xuyên trong lòng đều sinh ra kiêng kỵ. "Khuynh Thành, còn muốn giết ai?" Triệu Khuynh Thành nhìn về phía Phó Hàn Xuyên, trước hết giết hắn. "Tốt." Lý Thanh Vân một cái lắc mình đi vào Phó Hàn Xuyên trước mặt, đấm ra một quyền, Phó Hàn Xuyên quá sợ hãi, vận chuyển toàn lực ngăn cản, bộc phát ra phân thần cảnh trùng kỳ khí tức uy áp tại trước mặt hình thành một đạo cương khí màu đen. Ô Quy Hư ảnh vừa ra, cương khí trong nháy mắt phá toái, Phó Hàn Xuyên bị đẩy lui mấy trăm bước, hai tay run lên, Lý Thanh Vân lấn người mà lên, lại là một quyền từ trên trời giáng xuống. Mở ra hộ sơn đại trận, Phó Hàn Xuyên hô lớn. Mười mấy tên người áo đen đồng thời vận chuyển linh lực, mở ra kết giới. Trận pháp trong nháy mắt hình thành, vô số đạo kiếm khí màu đen bắn ra mà ra, công hướng Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân trên thân Ô Quy Hư ảnh hiện hiện, ngăn cản được tất cả kiếm khí. Phó Hàn Xuyên lại ngạnh sinh sinh tiếp Lý Thanh Vân một quyền, cánh tay trực tiếp vỡ vụn, máu me khắp người, thừa dịp kiếm khí màu đen công kích Lý Thanh Vân thời điểm, vội vàng lui lại trăm bước. Triệu Khuynh Thành một mặt sùng bái, nghĩ không ra tiểu nhan vương lại lợi hại như thế. Hộ sơn đại trận theo thời gian trôi qua, có thể lượng biến càng thêm cường đại, kiếm khí màu đen liên tục không ngừng công về phía Lý Thanh Vân, rất nhanh liền đem hắn nuốt hết. Phó Hàn Xuyên nhìn xem chính mình gãy mất cánh tay, nghiến răng nghiến lợi, "Tiểu tử, dám xông vào ta ám ảnh hồn, muốn chết?" Triệu Khuynh Thành mặt mũi tràn đầy lo lắng, "Thanh Vân, coi chừng." Phó Dịch cả giận nói, "Thiện nhân, im miệng." Theo từng tiếng kinh người nổ vang âm thanh qua đi, Phó Hàn Xuyên cười gần nói, "Không biết trời cao đất rộng, chết chưa hết tội." Những người khác cũng là thần sắc đại hỉ, Tuyết Bực Tử Thần, không gì hơn cái này. Triệu Khuynh Thành mặt mũi tràn đầy lo lắng, vội vàng chạy hướng bạo tạc chi địa. "Bắt hắn lại." Phó Dịch hô, "Đem tiện nhân này kéo vào phòng ta, ta muốn để hắn biết cái gì là nam nhân thật sự." Mấy cái người áo đen đồng thời phóng tới Triệu Khuynh Thành. Tại sắp bắt lấy Triệu Khuynh Thành thời điểm, mấy cái băng kiếm từ trong bụi bặm bắn ra mà ra, đem mấy người lồng ngực toàn bộ đâm xuyên, sau đó đem bọn hắn vững vàng đóng ở trên mặt đất. Mấy người đau đại hống đại thiếu, những người khác cũng là thần sắc khẩn trương nhìn về phía băng kiếm bay tới phương hướng. Theo bụi bặm tán đi, chỉ gặp Lý Thanh sạc lập vào trên hư không, Ô Quy Hư ảnh đem hắn bọc lại trong đó, trên đầu đại xà hư ảnh xoay quanh, nhìn qua uy vũ bá khí. Lý Thanh Vân con mắt biến thành màu lam, ở giữa có một cái vòng sáng màu trắng, tóc trắng xanh đan xen, trên lưng một đôi tuyết trắng cánh, lông tóc mềm mại dị thường, tại linh khí bên trong tự do tung bay. Giờ phút này, ám ảnh hồn tất cả mọi người thần sắc bối rối, hoảng sợ không thôi. Lý Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, đại xà hư ảnh phóng lên tận trời, trực tiếp đem hộ sơn đại trận đụng nát. Lý Thanh Vân tay phải một chỉ, mấy trăm thanh băng kiếm đồng thời công hướng tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, đại bộ phận người áo đen đều bị băng kiếm đóng ở trên mặt đất, còn lại tránh thoát người, Lý Thanh Vân lại lách mình tiến lên, một kiếm một cái, trực tiếp đem nó cắm trên mặt đất, bất quá những này cũng không phải là chen vào lên, mà là lỗ đít, đây là Lý Thanh Vân thói quen. "Cho ngươi cơ hội để cho ngươi thoải mái một chút, ngươi không cần, vậy cũng chỉ có để cho ngươi đau đến không muốn sống." Phó Dịch tương đối thảm, trừ trong lỗ đít một kiếm bên ngoài, trên mông còn đâm hai kiếm, hắn dám đối với Triệu Khuynh Thành làm loạn, tự nhiên muốn bỏ ra càng lớn đại giới. Phó Hàn Xuyên luống cuống, "Khuynh Thành, ta thế nhưng là sư phụ của ngươi nha. Ngươi nhanh vì ta nói một chút lời hữu ích, để Lý Thanh Vân dừng tay." Triệu Khuynh Thành ngữ khí băng lãnh, "Phó Hàn Xuyên, ngươi là của ta cửu nhân giết cha, còn muốn để cho ta thay ngươi cầu tình, si tâm vọng tưởng." "Khuynh Thành, ngươi đây là ý gì? Vi sư khi nào giết phụ thân ngươi?" Phó Hàn Xuyên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Triệu Khuynh Thành âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi còn nhớ đến Triệu Minh Ngọc?" Phó Hàn Xuyên lập tức sắc mặt đại biến, "Ngươi ta chính là Triệu Minh Ngọc nữ nhi, Triệu Mật Nhi." "Cái này sao có thể?" Phó Hàn Xuyên lắc đầu liên tục, khó có thể tin. "Ngươi cũng nên là năm đó hành động trả giá thật lớn." Triệu Khuynh Thành trong ánh mắt tràn đầy sát ý, Phó Hàn Xuyên biết Triệu Khuynh Thành không có khả năng buông tha mình, thế là quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Vân, "Lý tiền bối, cầu ngài buông tha ta, ta nguyện ý dẫn đầu ám ảnh hồn quy thuận, trở thành ngài trong tay lưới dao." Triệu Khuynh Thành nhìn xem Lý Thanh Vân, nàng rất lo lắng Lý Thanh Vân sẽ chọn thu phục Phó Hàn Xuyên, dù sao ám ảnh hồn cũng là một cái thế lực không nhỏ. Lý Thanh Vân không có trả lời, lại là vài kiếm bay ra, đem Phó Hàn Xuyên đóng ở trên mặt đất, "Khuynh Thành, giao cho ngươi xử trí." Triệu Khuynh Thành mừng rỡ gật đầu, sau đó đi đến Phó Hàn Xuyên trước mặt, xuất ra chủy thủ. "Không cần, Khuynh Thành, nể tình thầy trò chúng ta 10 năm về mặt tình cảm, tha ta một mạng." Triệu Khuynh Thành ngữ khí băng lãnh, "Thù giết cha, không đội trời chung, ngươi phải chết." "Không cần, không cần." Phó Hàn Xuyên không ngừng cầu xin tha thứ. Những người khác cũng nhao nhao cầu xin tha thứ. Triệu Khuynh Thành mặt không biểu tình, giơ tay chém xuống, Phó Hàn Xuyên thân tử hồn diệt. Một thanh chủy thủ rơi ra. Triệu Khuynh Thành mặt mũi tràn đầy vui sướng nhặt lên chủy thủ, "Cái này không phải liền là ta Triệu gia gia truyền chí bảo, Tật Phong chi nhận sao? Liền dùng nó đưa các ngươi lên đường." Chương 145, "Ta là người của ngươi." Chương 145, "Ta là người của ngươi Triệu sư muội, đừng có giết ta, ta không có tham dự giết cha ngươi kế hoạch, lúc đó ta còn nhỏ, cái gì cũng không biết." Phó Dịch không ngừng cầu xin tha thứ. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Triệu Khuynh Thành lại là một đao chấm dứt Phó Dịch. "Đừng có giết chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc." Mấy chục cái người áo đen cùng kêu lên cầu xin tha thứ. "Còn lại ta tới đi." Lý Thanh Vân đem Triệu Khuynh Thành trên thân phong ấn giải trừ, "Ngươi đi xa một chút." Triệu Khuynh Thành bay vào trong hư không, lặng lặng nhìn xem. Lý Thanh Vân thi triển đoạn quy triều bái mấy trăm con Ô Quy Hư ảnh trào lên mà ra, đánh vào Ám Nguyệt Nhai bên trên, đỉnh núi bị san thành bình địa, ám ảnh hồn các đệ tử toàn bộ thần hồn mẫn diệt. Lý Thanh Vân mang theo Triệu Khuynh Thành hướng băng tuyết thần vực bay đi. "Thanh Vân, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này?" Triệu Khuynh Thành nghi hoặc hỏi. Lý Thanh Vân cũng có chút ngộng, ta cũng không rõ ràng, chính là đột nhiên bạch hổ huyết mạch kích hoạt, sau đó cảm ứng được cái gì, liền theo cảm ứng đến nơi này, xem ra hẳn là trong tay ngươi hổ nha thủ liên cùng ta sinh ra cộng minh. Triệu Khuynh Thành thở dài một hơi, còn tốt ngươi đã đến, không phải vậy ta liền xong rồi. Lý Thanh Vân cười cười, ngươi sợ cái gì? Hướng bọn hắn trên ngực dâm a, đâm chết bọn hắn. Triệu Khuynh Thành cả giận nói, ngươi lại nói bậy, tin hay không lão nương đâm chết ngươi. Ngươi chính là cái lý củn, bên ngoài sợ ngốc níu. Lý Thanh Vân trầm trọng nói, ngươi nói cái gì? Nhìn ta không ngừng chết ngươi. Triệu Khuynh Thành động thủ. Lý Thanh Vân ra tốc bay đến phía trước, đến nhà. Ngốc níu, ngươi đổi bên trên ta, ta liền cho ngươi ăn kẹo. Ngươi chờ lão nương, nhìn ta bắt được ngươi đằng sau, làm sao đâm chết ngươi. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền về tới băng tuyết thần vực. Triệu Khuynh Thành đi theo Lý Thanh Vân đi vào gian phòng của hắn. Khuynh Thành, hôm nay ngươi bị sợ hãi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Triệu Khuynh Thành không có để ý Lý Thanh Vân, trực tiếp ngủ đến trên giường của hắn, nằm nghiêng, hiện ra mê người đường cong. Thanh Vân, tới, ta muốn thưởng ngươi. Lý Thanh Vân cười cười, Khuynh Thành, chúng ta đều là anh em tốt, không cần ban thưởng. Triệu Khuynh Thành nổi giận, ai mẹ hắn cùng ngươi là anh em tốt? Ngươi qua hay không qua? Lý Thanh Vân sợ đi qua, cầm giữ không được, thế là lắc đầu liên tục. Tốt, ngươi đừng hối hận. Triệu Khuynh Thành giận đùng đùng đi. Đừng có chạy lung tung, Khuynh Thành, không phải vậy lại bị bắt, ta cũng không dám cam đoan còn cứu được ngươi. Thử. Triệu Khuynh Thành cũng không quay đầu lại đi. Lý Thanh Vân ngã xuống giường một bên nghỉ ngơi một bên ngâm nga tiểu khúc, hồ lô hoa không bao lâu, liền ngủ thiếp đi. Một hồi đằng sau, nghe được tiếng mở cửa, Lý Thanh Vân mở mắt ra, chính là Triệu Khuynh Thành đổi một bộ tu thân trưởng quần đi đến, tóc vừa mới tẩy qua, còn có chút ẩm ướt, trên thân cũng chuyển tới một trận làm lòng người say hương khí, hẳn là vừa tắm rửa không lâu. Nhìn xem cái kia như ẩn như hiện mê người đường cong, Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn, huyết mạch căng thẳng. Triệu Khuynh Thành dùng khay bưng vài món thức ăn cùng một bầu rượu đi đến, "Thanh Vân, đây là tiểu muội vì cảm tạ ngươi, đặc biệt vì ngươi chuẩn bị thịt rượu." Lý Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng, sẽ không phải có vấn đề đi. Bất quá, hắn đã không nhịn được, nếu là thật có dự mưu, liền đem kế liền kế đi. Chợt từ trên giường nhảy dựng lên, "Thật là thơm, ta còn thực sự có chút đói bụng." Hai người ngồi vào trên bàn, Triệu Khuynh Thành rót hai chén rượu, một chén đặt ở Lý Thanh Vân trước mặt, tự mình cầm lên một ly, "Thanh Vân, hôm nay đa tạ ngươi." Tiểu muội lấy một chén rượu nhạt cảm tạ. Nói xong nâng chén uống một hơi cạn sạch. Lý Thanh Vân cười cầm lấy cái chén, "Giữa ngươi và ta, không cần khách khí như thế." Nói xong cũng là uống một hơi cạn sạch. "Sảng khoái, Thanh Vân ngươi nếm thử, đây là cá hấp." Nói liền hướng Lý Thanh Vân trong chén kẹp mấy khối. "Còn có cái này, giấm đường củ cải, thịt kho tàu cải trắng, nấu nước đậu Hà Lan đỉnh." Lý Thanh Vân một bên ăn một bên hỏi, "Ngươi những này đồ ăn làm sao đều như thế chứ a?" Phản pháp quy chân. Triệu Khuynh Thành trả lời một câu lại tiếp lấy cho Lý Thanh Vân gắp thức ăn. Đột nhiên Lý Thanh Vân choáng đầu hoa mắt, "Ngươi thức ăn này làm sao như thế cấp trên?" "Đông." Ghé xỉu ở trên bàn. Triệu Khuynh Thành khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, "Vương Bất Đạn, là ngươi bức lao đường, nhất định phải nắm chặt thời gian đem sự tình làm, không phải vậy các loại Thẩm Mộng Nhu các nàng trở về liền phiền toái." Triệu Khuynh Thành đem Lý Thanh Vân ôm đến trên giường, cởi quần áo đi, lại chậm rãi cởi y phục của mình, lộ ra khêu gợi dáng người. Lúc này Lý Thanh Vân còn không có hoàn toàn mất đi ý thức, hắn chỉ là cảm giác có chút choáng đầu liền làm bộ té xỉu, cảm nhận được Triệu Khuynh Thành mục đích thật sự đằng sau, Lý Thanh Vân trong lòng vui mừng, tiếp tục giả vờ choáng. Triệu Khuynh Thành thâm tình một hôn, đôi môi mềm mại kia, cái kia đầu lưỡi nhiệt độ, còn có trước ngực kia cường đại áp lực, để Lý Thanh Vân trong lòng trở nên kích động, kém chút lộ ra chân ngựa, bất quá hắn ý thức cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ. Lâm vào hôn mê. Hình ảnh đen nơi đây tỉnh lược 100.000 chữ đốt. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ hoàn thành trung cực nhiệm vụ một cái, ban thưởng gói quà lớn một phần. Sáng sớm hôm sau, Lý Thanh Vân tỉnh lại, cảm giác trên người có mềm mại bóng loáng xúc cảm, nghiêng đầu nhìn một cái, chính là cái kia Triệu Khuynh Thành không mảnh vải che thân nằm trên người mình, gương mặt từng đỏ, một mặt mỏi mệt, nhìn qua vũ mị đến cực điểm. Mặc dù đêm qua chính mình phía sau hôn mê, nhưng là cái kia nhuyễn ngọc ôn hương, toàn thân dễ chịu lại là rõ ràng. Lý Thanh Vân lặng lặng thưởng thức một hồi Triệu Khuynh Thành cái kia tuyệt thế mỹ mạo, sau đó quát to một tiếng, "A, Khuynh Thành, ngươi, nếu muốn hoàn mỹ giải quyết nhiều nữ nhân vấn đề, bước nổi là phương thức tốt nhất, cho nên kịch này nhất định phải làm đủ." Triệu Khuynh Thành tỉnh lại, khoe miệng mang theo dáng tươi cười, ngữ khí mềm mại, "Từ giờ trở đi, ta chính là người của ngươi, ngươi phải thật tốt đối với ta, biết không?" "Tại sao có thể như vậy?" Lý Thanh Vân ra vẻ kinh ngạc hỏi. "Đêm qua ngươi uống say, không để cho ta đi, còn ôm ta không ngừng nói, thích ta, yêu ta, muốn ta cùng ngươi. Ta vốn định đẩy ra ngươi, nhưng ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, ngươi muốn ta thân thể, ta làm sao có thể cự tuyệt, cho nên ta liền bị ngươi." Lý Thanh Vân biểu lộ cứng đờ, cảm giác Triệu Khuynh Thành diễn kỹ thật đúng là tốt, bất quá hắn cũng không kém, giả trang ra một bộ rất dáng vẻ vô tội, "Không phải đâu, ta làm sao một chút ấn tượng đều không có. Có phải hay không là ngươi?" Triệu Khuynh Thành sầm mặt lại, đứng người lên, một cước giẫm tại Lý Thanh Vân trên ngực, "Ngươi có phải hay không không muốn phụ trách nhiệm? Tin hay không lão nương lập tức đâm chết ngươi." "Không nên kích động, không nên kích động. Ta chỉ là nghĩ không ra mà thôi." Lý Thanh Vân nâng Triệu Khuynh Thành cặp đùi đẹp, có chuyện hào hào nói, "Ngươi đến cùng phụ không chịu trách nhiệm." Triệu Khuynh Thành trên chân bắt đầu dùng sức. Phụ trách tổng hành đi." Lý Thanh Vân vội vàng nói. Triệu Khuynh Thành lại nằm ở Lý Thanh Vân trên thân, giúp Lý Thanh Vân vào ngực, "Ta liền biết ngươi sẽ đối với hành vi của mình phụ trách." Đột nhiên Lý Thanh Vân nhớ tới trong đầu còn có cái gói quà lớn, thế là nói ra, mở ra gói quà lớn. "Hệ thống, gói quà lớn mở ra bên trong thu hoạch được, Thái Dương cảnh giới tăng lên thẻ Dlus một tấm, mặt trăng cảnh giới tăng lên thẻ tờ lớp 1 tấm, công pháp thẻ thăng cấp 1 tấm, vô địch nam nhân thể chất thẻ 1 tấm, công pháp lĩnh ngộ thẻ 6 tấm, vô địch nam nhân thể chất. Lý Thanh Vân thần sắc đại hỉ, "Tiểu Nhu, để cho ngươi về sau cùng lao tử phách lối, chờ lấy, ha ha ha." "Khuynh Thành, ta đưa ngươi chút lễ vật." Triệu Khuynh Thành có chút hiếu kỳ, "Lễ vật gì?" "Đừng động." Lý Thanh Vân đem ngón tay đặt ở Triệu Khuynh Thành trên trán, trong lòng thì thầm, sử dụng mặt trăng cảnh giới tăng lên thẻ Plus. Năng lượng to lớn điên cuồng tràn vào Triệu Khuynh Thành thể nội, cảnh giới tăng lên thẻ sử dụng bên trong phần trăm 30%, 50 cảnh giới tăng lên đến nguyên anh trung kỳ, cảnh giới tăng lên thẻ sử dụng bên trong phần trăm 60%, 100 cảnh giới tăng lên đến nguyên anh hậu kỳ. Triệu Khuynh Thành con ngươi phóng đại, "Quá thần kỳ đi. Ta thế mà đột phá hai cái cảnh giới." "Không nên động, vẫn chưa hết." Lý Thanh Vân tiếp tục thì thầm, sử dụng công pháp thẻ thăng cấp, tăng lên đoạt mệnh liên hoàn đâm. Công pháp thẻ thăng cấp sử dụng bên trong đoạt mệnh liên hoàn đâm địa giai công pháp thăng cấp làm mị ảnh đoạt hồn thích thiên giai công pháp. Công pháp lĩnh ngộ thẻ sử dụng 5 tấm, lĩnh ngộ mị ảnh đoạt hồn thích. Đại lượng công pháp tri thức tràn vào Triệu Khuynh Thành trong não, mị ảnh đoạt hồn thích nắm giữ đến nhập môn, nắm giữ đến thuộc luyện, nắm giữ đến tinh thông, nắm giữ đến viên mãn, nắm giữ đến siêu phàm công pháp lĩnh ngộ thẻ sử dụng xong thành. Đối với ám ảnh thuật sử dụng công pháp lĩnh ngộ thẻ. Công pháp lĩnh ngộ thẻ sử dụng bên trong, nắm giữ đến viên mãn. Hệ thống, nhân vật tin tức đổi mới. Tính danh, Triệu Khuynh Thành, tuổi tác, 20 tuổi, thân cao 175 cm, nhan trị 99 tuyệt thế thịnh nhan dáng người, 99 mị hoặc thường sinh cảnh giới, nguyên anh hậu kỳ thiên phú, S thiên phú dị bẩm công pháp, phồn hoa như gấm tinh thông huyền giai công pháp ám ảnh thuật, viên mãn địa giai giai công pháp mị ảnh đoạt hồn thích siêu phàm thiên giai công pháp. Triệu Khuynh Thành cảm nhận được thực lực mình cùng công pháp to lớn tăng lên, tâm thần đều chấn. Thanh Vân, người Lý Thanh Vân thấp giọng nói ra, chỉ có thể tăng lên một lần, ngàn bạn muốn giữ bí mật. Ân. Triệu Khuynh Thành điên cuồng gật đầu. Lý Thanh Vân lại đang trong lòng thì thầm, sử dụng Thái Dương cảnh giới tăng lên thẻ tơ lớp, năng lượng to lớn tràn vào Lý Thanh Vân thể nội, khí tức liên tục tăng lên. Ầm ầm, cảnh giới đột phá tới phân thần cảnh đỉnh phong. Cảnh giới tăng lên thẻ sử dụng xong thành. Cho dù là Triệu Khuynh Thành đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ, tại Lý Thanh Vân khí tức cường đại trước mặt y nguyên cảm giác hô hấp khó khăn. Lý Thanh Vân thu hồi khí tức, trong lòng thì thầm, sử dụng vô địch nam nhân thể chất thẻ. Hệ thống, vô địch nam nhân thể chất thẻ sử dụng bên trong. Lý Thanh Vân cảm giác một cỗ năng lượng cực kỳ tinh thuần từ bốn phương tám hướng hội tụ đến bộ vị mấu chốt, sau đó phát ra hào quang màu vàng, lập tức phát sinh một loạt không thể miêu tả biến hóa. Tinh lực trở nên không gì sánh được dồi dào, toàn thân có sức lực dùng thoải mái. Chương 146, bằng cái gì chen ngang chương 146, bằng cái gì chen ngang hệ thống, ký chủ tin tức đổi mới. Tính danh, Lý Thanh Vân, tuổi tác, 20 tuổi, thân cao, 187 cm, cảnh giới, phân thần cảnh đỉnh phong thiên phú, A thiên tư ưu tú, nắm giữ công pháp Huyền băng thiên một quyết thăng cấp bản công pháp đẳng cấp thiên giai công pháp, nắm giữ trình độ siêu phàm thần quy quyền công pháp đẳng cấp thiên giai công pháp, thuần thục trình độ siêu phàm cửu thiên huyền âm thăng cấp bản thiên giai công pháp, thuần thục trình độ siêu phàm vô địch nam nhân thể. Thật là thoải mái. Lý Thanh Vân phun ra một ngụm trọc khí. Thanh Vân, ngươi quá lợi hại. Triệu Khuynh Thành hưng phấn mà tại Lý Thanh Vân trên mặt hôn một cái. Một hồi đằng sau, hai người cùng đi đến phòng ăn. Triệu Khuynh Thành lột một quả trứng gà đút cho Lý Thanh Vân ăn, đằng sau lại cho Lý Thanh Vân cho ăn đồ ăn, cho ăn cơm. Băng Tuyết Thần Vực đệ tử lần này là triệt để tuyệt vọng rồi. Rất rõ ràng Triệu sư muội lại bị Lý Thanh Vân cái này cầu bức cầm xuống. Đám người một trận thở dài đằng sau, hay là khôi phục thanh tỉnh, Triệu Khuynh Thành loại này mỹ nhân tuyệt sắc không phải mình xứng với. Từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng, Lý Thanh Vân đã là cường giả đỉnh cao, cùng chính mình không thể so sánh nổi, mọi người rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực này. Lý Thanh Vân nhìn về phía bên cạnh Lang Tôn Hổ Yết Bạch Phàm, lấy trước kia chút cùng một chỗ này ăn mày huynh đệ ngươi còn có hay không liên hệ. Bạch Phàm nuốt một cái trong miệng cơm, có một ít còn có liên hệ. Lý Thanh Vân, ngươi đi đem những huynh đệ kia triệu tập lại, hỏi một chút có người nào muốn gia nhập Băng Tuyết Thần Vực, đều chiêu tiền đến, ở chỗ này dù sao cũng so xin cơm mạnh đi. Bạch Phàm gật đầu, tốt. Thanh Vân, ta trở về. Hạ Thiên Nhi đạp không mà đến, trên mặt tràn đầy tâm tình vui sướng. Lý Thanh Vân nhìn thấy Hạ Thiên Nhi, cũng cao hứng nên đón tiếp lấy, hai người chăm chú ôm nhau, nói tương tư chi tình. Băng Tuyết Thần Vực đệ tử lại là giật mình, bởi vì tuyệt đại bộ phận đệ tử đều là mới nhập môn, còn không có gặp qua Hạ Thiên Nhi. Tại sao lại tới một vị khéo léo như thế đáng yêu, khí chất siêu phàm mỹ nhân? Bạch Phàm một mặt chấn kinh, đẹp như vậy nữ nhân, tiểu tử này thế mà còn có hai cái, quá hạnh phúc đi. Phu quân, ta trở về. Bạch Phàm tìm theo tiếng nhìn lại, lại một cái đẹp không có kẽ hở mỹ nhân đi đến Lý Thanh Vân bên người. Thiên Nhi muội muội, người rốt cục trở về. Khương Vũ Khê nhiệt tình chào hỏi. Hạ Thiên Nhi cũng chủ động ôm Khương Vũ Khê, Khương tỷ tỷ, đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi. Phu quân, ta đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Thẩm Mộng Nhu phi thân đi vào Lý Thanh Vân bên người. Bạch Phàm triệt để hóa đá, đến cùng là tình huống như thế nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy mỹ nhân tuyệt sắc gọi Lý Thanh Vân phu quân? Lúc này, Triệu Khuynh Thành cũng đi tới, kéo Lý Thanh Vân cánh tay, nhìn về phía chúng nữ, các vị muội muội, các ngươi tốt, ta là Thanh Vân mối tình đầu tình nhân. Thẩm Mộng Nhu hóa đá, Khương Vũ Khê hóa đá, Hạ Thiên Nhi hóa đá. Thẩm Mộng Nhu hung tợn trừng mắt Lý Thanh Vân, là chuyện gì xảy ra? Ta mới bế quan mấy ngày, ngươi làm sao lại cùng nàng làm ở cùng một chỗ? Còn cái gì mối tình đầu tình nhân? Nói cho ta rõ. Khương Vũ Khê cùng Hạ Thiên Nhi đều nhìn chăm chú lên Lý Thanh Vân, nhìn hắn trả lời như thế nào. Tu La trận quả nhiên xuất hiện, Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không biết đáp lại như thế nào. Triệu Khuynh Thành vũ mị cười một tiếng, thực không dám giấu giếm, các vị muội muội, ta đã là Thanh Vân người. Ầm ầm, chúng nữ mắt trợn tròn. Băng Tuyết Thần Vực chúng đệ tử cũng là khiếp sợ không thôi. Thẩm Mộng Nhu giận dữ, tốt ngươi cái Lý Thanh Vân, có ta cùng Vũ Khê tỷ, còn không biết dừng. Phía sau tìm tùy tiện Hạ Thiên Nhi ta cũng nhịn. Hiện tại lại tìm một cái, thật sự là một kẻ cha nam. Hạ Thiên Nhi cả giận nói, cái gì gọi là tùy tiện? Bản tiểu thư là thiên chi tiêu nữ, nếu không phải Thanh Vân quan hệ, nhìn nhiều ngươi một chút ta đều hai đến hoảng. Tốt ngươi cái Hạ Thiên Nhi, câu dẫn phu quân ta coi như xong, còn dám cùng ta khiêu chiến. Thẩm Mộng Nhu, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, ai câu dẫn Thanh Vân, là hắn câu dẫn ta. Lý Thanh Vân đang muốn nói chuyện, Thẩm Mộng Nhu còn nói thêm, Hạ Thiên Nhi, ta hiện tại không muốn cùng ngươi nhau nhau, ta chỉ muốn biết rõ ràng Triệu Khuynh Thành cùng hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thẩm Mộng Nhu cùng Hạ Thiên Nhi vừa nhìn về phía Lý Thanh Vân, ngươi nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Vân chỉ có thể sử xuất tuyệt chiêu, vước nổi, thế là ấp úng nói, chính là đêm qua Khuynh Thành cầm chút thịt rượu cho ta ăn, sau đó ta liền choáng lại, sau đó buổi sáng hôm nay tỉnh lại chúng ta liền ngủ ở cùng nhau. Âm mưu, tuyệt đối là âm mưu. Thẩm Mộng Nhu nhìn hằm hằm Triệu Khuynh Thành, ta dám khẳng định, ngươi cái kia thịt rượu khẳng định có vấn đề. Mau nói, có phải hay không là ngươi đuổi nghịch thủ đoạn, đem phu quân ta cho điểm ô? Hạ Thiên Nhi bĩu môi, thở phì phì nói ra, lúc đầu cái thứ ba cùng Thanh Vân ngủ người hẳn là ta, ngươi bằng cái gì chen ngang? Ngươi chẳng lẽ không nên chờ ta ngủ đằng sau, lại cùng hắn ngủ sao? Một chút tố chất đều không có. Đi ra, đi ra. Chỉ toàn nói chút loạn thất bát ao. Thẩm Mộng Nhu đem Hạ Thiên Nhi hướng đằng sau kéo một phát. Hạ Thiên Nhi lại đẩy Thẩm Mộng Nhu một chút, ngươi đẩy ta làm gì? Ta hiện tại là đang cùng nàng giảng đạo lý. Thẩm Mộng Nhu lông mày dựng thẳng lên, phân rõ phải trái là ngươi như thế giảng sao? Chúng ta bây giờ nói là nàng không nên cùng Thanh Vân ngủ, không phải cái gì ngươi trước, ta trước vấn đề, ngươi hiểu chưa? Hạ Thiên Nhi nghĩ nghĩ, ta mặc kệ ngươi là có ý gì. Ta hiện tại nói cho đúng là, các ngươi đều cùng Thanh Vân ngủ, giờ đến phiên ta. Ta không có khả năng lại như thế trên mày nữa, không phải vậy lại bị ai chen ngang. Thẩm Mộng Nhu nghiến răng nghiến lợi, Hạ Thiên Nhi, đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề? Ta hiện tại không rảnh cùng ngươi tranh luận, chuyện tối ngày hôm qua có kỳ quặc, ta hoài nghi phu quân bị nàng hạ dược. Hạ Thiên Nhi bừng tỉnh đại ngộ, ngươi sớm một chút nói a, nguyên lai là ý tứ này. Thẩm Mộng Nhu thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngươi rốt cuộc hiểu rõ. Hạ Thiên Nhi nhìn về phía Triệu Khuynh Thành, một mặt nghiêm túc. Thời khắc này không khí biến mười phần an tĩnh. Mau nói, ngươi dùng là thuốc gì đây? Ở nơi nào mua, còn có hay không? Cho ta một chút. Hạ Thiên Nhi thái độ rất nghiêm túc. Phúc. Triệu Khuynh Thành chấn kinh. Khương Vũ Khê chấn kinh. Thẩm Mộng Nhu chấn kinh. Tất cả mọi người chấn kinh. Thẩm Mộng Nhu không có kiên nhẫn, ta phục ngươi, chớ nói chuyện, ta đến. Triệu Khuynh Thành, ngươi mau nói, có phải hay không? Triệu Khuynh Thành phốc thử cười một tiếng, hai người các ngươi vẫn rất đùa, ta chỉ có thể nói cho ngươi, từ 10 năm trước Thanh Vân nhìn thấy ta đằng sau, liền đối với ta hồn khiên mộng nhiễu, ngày nhớ đêm mong, cho nên lần này nhìn thấy ta, hoàn toàn đem cầm không nổi, triệt để luôn hãm. Ngươi không nói thật đúng không? Ta đánh tới ngươi nói. Thẩm Mộng Nhu một cước đá hướng Triệu Khuynh Thành. Triệu Khuynh Thành một cái nghiêng người tránh khỏi, Thẩm Mộng Nhu một cước này liền đá vào một cái vô tội sư đệ trên thân, đem hắn đạp bay hơn 30m. A, làm gì đánh ta a? Tên đệ tử này một bên bay một bên quát. Triệu Khuynh Thành cũng là một cước đá hướng Thẩm Mộng Nhu phần bụng, Thẩm Mộng Nhu phi thân né tránh, một cước này lại đá trúng một người đệ tử khác. A, tên đệ tử này đau kêu một tiếng, cũng bay ra xa mấy chục thước. Triệu Khuynh Thành cùng Thẩm Mộng Nhu hai người quyền cước tương giao, đánh ngươi tới ta đi, khó phân thắng bại. Thẩm Mộng Nhu, ta tới giúp ngươi. Hạ Thiên Nhi cũng xông tới vây công Triệu Khuynh Thành. Lý Thanh Vân trực giác đầu đau một nước, đang muốn đi lên đem chúng nữ tách ra. Khương Vũ Khê nói ra, phu quân, ngươi đi sẽ chỉ lửa cháy đổ thêm dầu, hay là để ta đi? Chương 147, Nhu Sát Thân Phu chương 147, Nhu Sát Thân Phu Khương Vũ Khê cũng gia nhập vòng chiến, Thiên Nhi muội muội, Thẩm muội muội, không cần đánh nữa. Vũ Khê tỷ, không cần cản trở ta, ta phải thật tốt sửa chữa hồ ly lẳng lơ này. Vũ Khê tỷ, ngươi đi ra, miễn cho ta không cẩn thận đem ngươi đốt tới. Hai cái bình giấm chua, muốn thương tổn lão nương, các ngươi có bản sự kia sao? Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, loạn thạch bay tứ tung, hư không chấn động, không gian vặn mèo, các loại thuật pháp của ngoành loạn tạc. Không ít băng tuyết thần vực đệ tử đều bị ngộ thương. Cái mông ta trúng một kiếm, má ơi, quá dọa người, ta không xem có vui, ta muốn về gian phòng. A, ta bệnh chỉ bị kiếm khí cắt, đau chết ta rồi. Ta cũng trúng chiêu, chạy mau, nơi này quá nguy hiểm. Trang diện cực kỳ hỗn loạn, mấy ngàn đệ tử trong khoảnh khắc tất cả đều chạy đến rất phóng tầm mắt nhìn nhìn. Một chút đệ tử còn lòng vẫn còn sợ hãi hô, quá kinh khủng, nữ nhân ghen cũng quá dọa người đi. Mấu chốt là thực lực quá mạnh, ta cảm giác chúng ta thần vực lại muốn bị hủy. Những nữ nhân này không có một cái là chúng ta có thể khống chế, chỉ có Lý Sư Minh mới có bản lĩnh này. Ngoa tạo. Lý Thanh Vân không biết như thế nào cho phải, dứt khoát hướng trên mặt đất một nằm, làm bộ toàn thân run rẩy. Phu quân, ngươi thế nào? Thanh Vân, ngươi thế nào? Chúng nữ gặp Lý Thanh Vân ngã xuống đất không dậy nổi, nhao nhao tiến lên xem xét. Thẩm Mộng Nhu cả giận nói, khẳng định là ngươi hồ ly lẳng lơ này, tối hôm qua cho phu quân uống thuốc gì, để hắn thành cái dạng này. Triệu Khuynh Thành, không có khả năng, Thanh Vân tối hôm qua long tinh hổ mãnh, không có khả năng có vấn đề. Phi. Thẩm Mộng Nhu nhếch môi, phu quân như vậy hư, làm sao có thể rất mạnh. Ngoa tạo. Lý Thanh Vân trong lòng buồn bực không thôi, cảm giác bị tổn thương, chỉ là trở ngại trước mắt tình thế, chỉ có nhịn. Khương Vũ Khê, không được cầm ý, trước tiên đem phu quân đỡ trở về phòng lại nói. Tốt. Triệu Khuynh Thành mau tới trước nâng. Thẩm Mộng Nhu ngăn tại phía trước, ngươi dựa vào cái gì đỡ? Ta cùng Vũ Khê tỷ mới là hắn phu nhân, muốn đỡ cũng là chúng ta đỡ. Triệu Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, ngươi là phu nhân thì như thế nào? Thanh Vân như vậy yêu ta, cùng lắm thì ta vung nũng nịu, để nàng đem ngươi bỏ là được. Ngươi một cái còn không có qua cửa dã nữ nhân cũng dám cùng ta cái này chính thức khiêu chiến, thật sự là không biết liêm sỉ. Triệu Khuynh Thành dùng tay chỉ Thẩm Mộng Nhu, ngươi nói ai là dã nữ nhân? Tin hay không lão nương vào ngươi? Thẩm Mộng Nhu cả giận nói, ngươi gọi ta, ta trước chém chết ngươi. Nói xuất ra ánh nguyệt kiếm đâm về Triệu Khuynh Thành. Triệu Khuynh Thành xuất ra tật phong truy thủ phản kích, thật sự cho rằng lão nương sợ ngươi. Vạn Hoa Thần Nữ kiếm, bị ảnh đoạn hồn tích. Thẩm Mộng Nhu hóa thân mẫu đơn tiên tử, mỗi chém ra một kiếm, liền có mấy ngàn đóa hoa mẫu đơn kiếm khí bắn ra mà ra, sau lưng càng là có tiên nữ hư ảnh cầm trong tay lợi kiếm đứng ở một đóa to lớn hoa mẫu đơn phía trên. Triệu Khuynh Thành cũng không cam chịu yếu thế, tốc độ nhanh đến cực hạn, sau lưng kéo lấy thật dài hư ảnh, đã không phân rõ chân thân đến cùng ở nơi nào. Xuất quỷ nhập thần công hướng Thẩm Mộng Nhu. Hai người một cái tốc độ cực nhanh, một cái kiếm ý vô song, đánh thế lực ngang nhau. Khương Vũ Khê ngữ khí vội vàng, Thiên Nhi muội muội, chúng ta nhanh lên ngăn cản các nàng. Nói hai nữ đồng thời xung tới, Khương Vũ Khê ôm lấy Thẩm Mộng Nhu, Hạ Thiên Nhi ôm lấy Triệu Khuynh Thành. Triệu Khuynh Thành, thả ta ra, Thiên Nhi cô đường, cái này Thẩm Mộng Nhu chính là cái bắt phụ, để cho ta hảo hảo sửa chữa nàng. Hạ Thiên Nhi ôm chặt lấy Triệu Khuynh Thành, Triệu cô đường, chứ không nên kích động, có chuyện hảo hảo nói. Vũ Khê tỷ tỷ, thả ta ra, ta nhất định phải đánh hồ ly lẳng lơ này một trận, để nàng biết sự lợi hại của ta. Khương Vũ Khê khuyên đủ, đao kiếm không có mắt, chúng ta hay là ngồi xuống từ từ thương lượng đi. Lý Thanh Vân trong lòng buồn bực không thôi, mặt trời lớn như vậy, hắn trên mặt đất nằm lâu như vậy, cái mông đều nóng đỏ, đều không có người quản hắn, chỉ biết là nói nhao 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 nhao. Một khắc đồng hồ đằng sau. Sau một cách giờ. Ngoa tạo. Lý Thanh Vân phẫn nộ, đứng dậy, ta trên mặt đất nằm lâu như vậy, các ngươi nhìn không thấy sao. Cũng không sang cứu ta. Đều là bởi vì ngươi, mới có thể bộ dạng này, ngươi còn có mặt mũi giả vờ ngất. Thẩm Mộng Nhu nổi giận đùng đùng, đối với Lý Thanh Vân phát động Vạn Hoa Thần Nữ kiếm. Ngươi cho rằng liền ngươi có thể ủ phân mây sao? Triệu Khuynh Thành một mặt không phục, cũng hướng phía Lý Thanh Vân phát khởi bị ảnh đoạt hồn tích. Đi ngủ ta trễ, lần này ta nhất định không thể thua, Thanh Vân, xin lỗi rồi. Hạ Thiên Nhi cũng xuống tới, liệt diễm thần hỏa quyết. Khương Vũ Khê, phu quân này, suốt ngày hái hoa ngắt cỏ, sát thực hẳn là giáo huấn một chút, Cửu Tiên Huyền Âm. Bốn đạo kinh thiên động địa thuật pháp đồng thời công hướng Lý Thanh Vân. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, hư không phá toái, khí tức cường đại uy áp làm cho cả băng tuyết thần vực luyện võ tràng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Băng tuyết thần vực tất cả mọi người bị một màn này sợ choáng váng. Lý Dư Minh sẽ không phải bị đánh chết đi. Chết cũng không lỗ, ngươi chưa nghe nói qua chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu sao? Lý Dư Minh có nhiều như vậy tuyệt mỹ nữ tử, cũng coi là không hưởng công đời này. Các ngươi muốn mưu sát thân phu a? Lý Thanh Vân phẫn nộ, thiện tay vung ra một cái thần quy quyền. Phân thần cảnh đỉnh phong tu vi, tăng thêm thiên giai siêu phàm thần quy quyền, cho dù là tùy tiện một kích, uy lực đều cực kỳ khủng bố. Chỉ gặp một cái cự đại ô quy hư ảnh xông ra, trong nháy mắt liền đem chúng nữ một kích toàn lực đánh nát, càng đem các nàng chấn phi mấy chục mét, ngã trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Băng tuyết thần vực đám người lại là giật mình. Lý Dư Minh thật mẹ hắn hung ác, mạnh như vậy công kích tùy tiện liền hóa giải. Đáng đời hắn phu nhân nhiều. Chỉ là, đẹp như vậy phu nhân hắn đều hạ thủ được, quá không hiểu thương hương tiếc ngọc đi. Kỳ thật Lý Thanh Vân đem cường độ khống chế rất tốt, chỉ là chấn phi, không có chút nào sẽ làm bị thương đến các nàng. Thẩm Mộng Nhu đứng người lên, vô vỗ trên mông cho bụi, tốt. Lý Thanh Vân, ngươi có tân hoan liền bắt đầu đánh cựu ai đúng không? Nói, phi thân đi vào Lý Thanh Vân bên người nô lên bộ ngực sữa, ngươi ngược lại là đánh a. Dù sao ngươi cũng không yêu ta. Không có, Tiểu Nhu, ta vẫn là rất yêu ngươi, ta vừa mới là không cẩn thận. Lý Thanh Vân giải thích nói, hái hoa ngắt cỏ còn dám đánh bạn cô nương, muốn chết. Thẩm Mộng Nhu một bên nói, vừa hướng Lý Thanh Vân quyền đấm tức đá. Triệu Khuynh Thành xoa xoa trên mặt bụi đất, đêm qua mới đến già mẹ, hôm nay liền dám đối với lao nương đánh, có loại. Nhìn lao nương không ngừng chết ngươi. Triệu Khuynh Thành cũng xông đi lên đối với Lý Thanh Vân quyền đấm tức đá. Hạ Thiên Nhi một mặt một bước, Khương tỷ tỷ, chúng ta có đánh hay không? Khương Vũ Khê nghĩ nghĩ, phu quân suốt ngày câu tam ngắt tứ, vô pháp vô thiên, chúng ta cũng đi đánh một trận, cho hắn thêm chút giáo huấn, miễn cho hắn về sau còn dám làm loạn. Hạ Thiên Nhi gật đầu, tốt. Chợt hai nữ cũng xuống tới, phanh 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 phanh, nhiều sát thân phù. A, trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt, bụi đất đầy trời. Sau ba canh giờ, Lý Thanh Vân mặt mũi bầm dập nằm ở trên giường, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Thanh Vân, ta tới. Hạ Thiên Nhi thần thần bí bí đẩy cửa ra, đi đến. Thanh Vân, hôm nay đánh ngươi chuyện này, ta cảm thấy vẫn rất có tất yếu giải thích với ngươi một chút. Kỳ thật ta đánh có thể nhẹ, chính là cái bộ dáng, một chút cũng không dùng lực. Không phải vậy các nàng đều đánh ngươi nữa, ta không đánh, lộ ra rất mất mặt. Ủy quất ngươi, đến ta giúp ngươi thổi một chút. Lý Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, chứa được ít. Thiên Nhi, ngươi xem một chút ngươi tay kia đều bao thành dạng gì. Hạ không ít hấp thủ đi. Chương 148, huyết ma tộc tứ đại ma tướng. Chương 148, huyết ma tộc tứ đại ma tướng. Hạ Thiên Nhi lúng túng đưa tay phóng tới phía sau, ta đi cấp ngươi nấu canh bồi bổ thân thể, rất nhanh liền tốt. Hạ Thiên Nhi vừa đi, Khương Vũ Khê lại lặng lẽ tiến đến. Phu quân, ngươi không sao chứ? Vũ Khê, ngươi vừa mới không ít đánh ta con mắt đi, nhìn không ra ngươi bình thường ôn nhu như vậy, treo lên ta đến, quả thực là tâm ngoan thủ lạn. Ngươi trước kia nhiều ngoan một cô nương, chính mình nhìn xem, hiện tại cũng thành dạng gì, lại dám đánh phu quân, muốn tạo phản đúng không? Khương Vũ Khê phốc thử cười một tiếng, ai bảo ngươi thừa dịp ta không tại mấy ngày nay làm sàng làm bậy, chỉ là đối với ngươi tiểu trường đại giới thôi. Ta đi cấp ngươi nấu canh, bồi bổ thân thể, rất nhanh liền tốt. Khương Vũ Khê vừa đi, Triệu Khuynh Thành liền quay lấy cái mông tiền đến, "Thanh Vân, có lỗi với, ta hôm nay không phải cố ý đánh ngươi. Chủ yếu là cái kia Thẩm Mộng Nhu âm hiểm ác độc, đem ngươi đánh cho đến chết, ta chỉ là nhẹ nhàng đá mấy cước, diễn diễn kịch, lừa gạt một chút nàng." Lý Thanh Vân giễu cợt nói, "Ngươi chứa được ít, đã ta thời điểm, ngươi gân xanh đều nô ra, có thể nghĩ, ngươi có bao nhiêu hung ác, nếu không phải ngươi cùng ta tầm quan hệ này, ta cũng hoài nghi ngươi muốn giết ta." "Phi." Trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Triệu Khuynh Thành ngồi vào Lý Thanh Vân bên người, cho Lý Thanh Vân xoa nhẹ vết thương, "Nam nhân phải có cách cục, đừng cứ mãi cùng ta loại này tiểu nữ nhân so đo, ta đi cấp ngươi chịu chút canh, bồi bổ thân thể, rất nhanh liền tốt." Triệu Khuynh Thành vừa đi, Thẩm Mộng Nhu lại đi đến, "Phu quân, ta cũng không muốn đánh ngươi, chính ngươi ngẫm lại, một ngày tận làm chút chuyện gì? Tìm nữ nhân coi như xong, còn tìm loại này đi đường cái mông xoay đến lợi hại như vậy. Xem xét cũng không phải là người đứng đắn, mà lại đánh ngươi thời điểm, ngươi khả năng không thấy rõ ràng, đã đó là thật hung ác, hoàn toàn không đem ngươi coi người. Hung ác, tàn nhẫn." "Ha ha." Lý Thanh Vân cười lạnh, "Tiểu Nhu, ngươi ra mặt dày này ta đều không có ý tứ nói ngươi. Đánh hung nhất chính là ngươi. Ngươi khả năng không biết đánh ta thời điểm, bộ dáng của ngươi, nhe răng trợn mắt, tận hết sức lực, eo đều bị trật đi." Thẩm Mộng Nhu sờ lên trên lưng thuốc cao, "Phu quân, cái kia cũng không thể trách ta. Chủ yếu là tu vi ngươi quá cao, đánh nhau quá cố hết sức. Ngươi nhìn ta chân đều đá chảy ra, còn có tay đều sưng lên. Nghe ngươi nói như vậy, còn trách ta da dày thịt béo đúng không?" Lý Thanh Vân bất mãn hết sức mà hỏi thăm. Thẩm Mộng Nhu cười cười, "Không có việc gì, phu quân, ta đi cấp ngươi nấu canh, bồi bổ thân thể, rất nhanh liền tốt." Nói, Thẩm Mộng Nhu cũng đi ra ngoài. "Ngoa tào, đánh lao tử thời điểm, một cái so một cái hung ác, bây giờ muốn cầm một chén canh đến cùng ta nhất bút câu tiêu." Không cửa, Lý Thanh Vân mặt sạm lại nằm ở trên giường. Trong phòng bếp, chúng nữ một người trông coi một cái hỏa lô nấu canh. Thẩm Mộng Nhu lạnh lùng nói ra, "Có ít người, ngay cả danh phận đều không có còn điển nghiêm mặt cho người ta làm canh, cũng không chê e lệ." "Ha ha." Triệu Khuynh Thành cười cười, "Thiên Nhi muội muội, cái kia Thẩm Mộng Nhu lại đang nói ngươi." Hạ Thiên Nhi vốn đang tại hướng trong nồi thả đồ ăn, nghe chút Thẩm Mộng nói mình không có danh phận, lúc này nổi giận, "Thẩm Mộng Nhu, ngươi vì cái gì luôn nhằm vào ta?" Thẩm Mộng Nhu nhíu mày, "Ta đang nói Triệu Khuynh Thành, mắc mớ gì tới ngươi?" Khương Vũ Khê ở một bên dở khóc dở cười, "Cái này Thiên Nhi thật sự là đơn thuần, khó khăn bị người lợi dụng." "Hạ Thiên Nhi, ngươi nói nàng liền nói nàng, đừng cầm danh phận nói sự tình, ta cùng Thanh Vân quan hệ đã xác định, sớm muộn muốn gả cho nàng." Triệu Khuynh Thành phụ họa, "Đúng vậy à, Thiên Nhi muội muội người xinh đẹp, khí chất lại tốt, ta cảm thấy Thanh Vân thích nhất ngươi, nói không chừng về sau sẽ còn để cho ngươi làm lớn phu nhân." "Đại phu nhân?" Hạ Thiên Nhi con mắt tỏa sáng, "Thật sao? Khuynh Thành tỷ tỷ, ngươi cảm thấy Thanh Vân người thích nhất là ta, muốn để ta làm đại phu nhân sao?" Triệu Khuynh Thành mỉm cười, "Đúng vậy à, Thiên Nhi muội muội, ngươi ưu tú như vậy, khẳng định là thật à. Bằng không Thẩm Mộng Nhu vì cái gì luôn nhằm vào ngươi? Còn không phải sợ ngươi đoạt vị trí của nàng?" Hạ Thiên Nhi gật đầu, "Chắc không được cái này Thẩm Mộng Nhu luôn nhìn ta không vừa mắt, còn muốn lấy pháp mắng ngươi, nhưng thật ra là tại chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ. Nàng chân chính muốn mắng người là ta." Triệu Khuynh Thành đình chỉ cười, "Đúng vậy a, Thiên Nhi muội muội, ngươi thật thông minh. Cảm ơn ngươi, Khuynh Thành tỷ tỷ. Nếu không phải ngươi nói cho ta biết, ta còn bị mơ mơ màng màng, lúc nào bị nàng âm cũng không biết. Khó khăn cho ngươi, Khuynh Thành tỷ tỷ, giúp ta tiếp nhận nhiều như vậy tự dưng chỉ trích." Triệu Khuynh Thành nhịn không được cười ra tiếng, "Không có việc gì, Thiên Nhi muội muội, ai bảo tỷ tỷ thích ngươi đâu, có thể đến giúp ngươi, ta cũng rất vui vẻ." "Ngu xuẩn." Thẩm Mộng Nhu giận mắng một tiếng. Triệu Khuynh Thành giả ra vẻ mặt kinh ngạc, "Thiên Nhi muội muội, nàng lại mắng ngươi?" Hạ Thiên Nhi giận dữ, "Thẩm Mộng Nhu, tốt ngươi, trang đều không giả, đúng không? Đều công khai mắng ta." Thẩm Mộng Nhu nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, "Ta liền mắng ngươi, ngu xuẩn. Thế nào? Vốn chính là thằng ngu. Ngươi, ta muốn đánh nát cái miệng thối của ngươi." Hạ Thiên Nhi vén tay áo lên. Thẩm Mộng Nhu nổi trận lôi đình, "Ta muốn đánh nát ngươi đầu heo." "Không được ầm ĩ." Khương Vũ Khê ngăn tại hai nữ ở giữa, "Canh đều muốn làm." "Gặp ta canh." Thẩm Mộng Nhu cùng Hạ Thiên Nhi tranh thủ thời gian chạy về đi xem canh, một trận mắng chiến rốt cục có một kết thúc. Huyết Ma Thâm Uyên, kết giới chỗ. Mạc Vô Cực nói ra, "Các vị tông chủ, còn kém một điểm cuối cùng liền đại công cáo thành, lại thêm một chút sức." "Tốt." Bạch Hồng Mai, Đinh Ẩn, Tiêu Khôn, Lôi Hoành cùng đều lên đáp lại. Năm người đồng thời phóng xuất ra phân thần cảnh trung kỳ khí tức, đối với phong ấn thi triển ra năm loại màu sắc khác nhau linh lực. Nhưng vào lúc này, thiên địa biến sắc, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, phô thiên cái địa ô nha quanh quẩn trên không trung. Mạc Vô Cực thần sắc biến đổi, thiên địa dị tượng, tất có kỳ quặc. Vừa dứt lời, mấy ngàn đạo tiểm điện trực tiếp đánh vào phong ấn phía trên, đem phong ấn bài trừ. Huyết Ma Thâm Viên bên trong ma khí điên cuồng tuôn ra, từng đạo bóng đen bay ra, nương theo lấy các loại âm trầm gửi quái dị. Tiêu Khôn, Mạc Vô Cực bọn người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Trong chốc lát, trong vực sâu liền xông ra mấy ngàn đạo bóng đen, trên thân đều mang ma khí màu đen. Sau đó từ trong động đi ra bốn cái người mặc áo bào đen, một thân ma khí vờn quanh, thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh, trong chớp mắt liền tới đến Mạc Vô Cực bọn người trước mặt. "Các ngươi là người phương nào?" Tiêu Khôn chau mày. "Huyết Ma tộc tứ đại ma tướng." Bên trong một cái người áo đen vừa cười vừa nói, "100 năm, chúng ta rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Ha ha ha." "Sẽ sử dụng ngũ phương trận, các ngươi là đương nhiệm ngũ đại tông tông chủ đi." Một người áo đen khác hỏi. Mạc Vô Cực nói ra, "Chính là." Người áo đen cười to, "Các ngươi thế hệ này thật đúng là yếu a. Đời trước thủ liền lấy các ngươi thanh toán." Nói xong đánh một thủ thế, giết mấy trăm huyết ma xông tới. Bạch Hồng Mai xuất ra lợi kiếm, hướng về phía trước một chém, một đạo bách trượng kiếm quang bắn ra mà ra, trực tiếp chém giết mấy chục cái huyết ma. Mạc Vô Cực xuất ra phất trần tùy ý vung lên, phất trần hóa thành vô số kiếm biến, đem mấy chục cái huyết ma thân thể xuyên thủng. Đinh Ẩn, Tiêu Khôn cùng Lôi Hoành cũng riêng phần mình sử xuất thần thông, rất nhanh liền đem mấy trăm huyết ma toàn bộ đánh giết. Lôi Hoành vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng huyết ma tộc có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai bất quá cũng như vậy. Chỉ gặp người áo đen từ trên đầu ngón tay bắn ra một giọt máu đen, máu trên không trung sáng lên một đạo hắc quang, biến thành vô số chấm đen nhỏ, chui vào chết đi huyết ma trên thân, trên đất chân cụt tay đứt bắt đầu ngưng kết, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Các ngươi lui ra đi. Người áo đen tản ra trên người hắc khí, lộ ra diện mục thật sự.